Chương 348, đại hỗn chiến, phòng tuyến sụp đổ. Các ngươi nằm mơ đi, cho dù ta suy yếu thì đám dẹp các ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thất thải thôn tiên giao nói. Nói nhảm với nàng nhiều như vậy làm gì, ra tay chính là để cho nó không cách nào sinh, chết từ trong trứng nước, vừa vặn long huyết tinh càng thêm chân quý. Giang đạo quân không có kiên nhẫn, hơn nữa mục tiêu của hắn đã sớm không phải là long tinh đơn giản như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội đạt được long huyết tinh càng chân quý hơn. Nghe hắn nói xong, chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực, kết ra một thủ ấn kỳ quái, sau đó vang một tiếng, một cỗ khí thế cực mạnh từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Đồng thời, một hư ảnh hắc giao toàn thân đen tuyền, tràn ngập uy nghiêm, hiện lên ở phía sau hắn. Đây là võ hồn của Giang đạo quân, thất phẩm võ hồn, vẫn tiên giao. Võ hồn là căn bản để một tu sĩ đặt chân, là thứ quan trọng nhất ngoại trừ sinh mệnh. Cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ khi không đối mặt với nguy cơ sinh tử, tuyệt đối sẽ không chủ động phóng thích ra. Giang đạo quân lúc này chủ động phóng ra hư ảnh vũ hồn của mình, chứng tỏ ông ta động sát tâm, muốn vận dụng lực lượng mạnh nhất, chu sát thất thải thôn thiên giao trước mắt này. Không được long huyết tinh, thế không bỏ qua. Chết đi. Võ hồn ngưng tụ xuất hiện, Giang đạo quân lập tức cường thế giết tới, võ hồn phía sau cũng theo đó gào thét, vặn vẹo thân thể phát ra uy thế lớn lao. Giang đạo quân dùng võ hồn, khí thế tăng lên gấp đôi, giống như một chiến thần muốn chém đại yêu thất thải thôn thiên giao trước mắt. Ha ha, đạo quân đạo hữu thật là có quyết đoán, ra các tôn ta liệu mình bồi quân tử. Có Giang đạo quân dẫn đầu, mấy đệ tử đỉnh cấp thèm long huyết tinh cũng thi triển võ hồn của mình. Rầm rầm rầm. Võ hồn bày ra khí thế ngập trời, trong nháy mắt toàn bộ lũng sông đều tràn ngập khí tức cường đại. Bốn năm hư ảnh võ hồn cường đại đứng thẳng, vây khốn thất thải thôn thiên giao đang suy yếu. Mà lúc này, thất thải thôn thiên giao đối mặt với tình thế như vậy, trên khuôn mặt phẫn nộ rõ ràng xuất hiện một tia kinh hoàng, ý thức được mình thật sự gặp nguy hiểm. Nhưng cảm xúc kinh hoàng chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh nó lại trở nên càng thêm phẫn nộ. Giang đạo quân tuyên bố muốn long huyết tinh, nó làm sao có thể nhịn? A a. Nó gào thét, liều lĩnh điều động lực lượng của bản thân, cùng đông đảo đệ tử cường đại vật lộn, thân thể khổng lồ tùy tiện vung lên, có thể đánh ra uy thế lớn lao. Nếu như công kích không có bị bọn người Giang đạo quân ngăn cản, sẽ có một mảng lớn rừng cây bị nổ nát. Hoàn cảnh vốn xinh đẹp, ngắn ngủi mấy phút đã trở nên tàn tạ, tàn phá không chịu nổi. Đây là uy lực của huyệt khiếu cảnh sao? Đồ Khung nhìn vết rách trên mặt đất rộng 5-6 mét bị thất thải thôn thiên giao vung đôi vung ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hắn đối với bản lĩnh của huyệt khiếu cảnh cũng không phải rất hiểu rõ. Cho nên giờ phút này nhìn thấy bọn họ đại chiến xảy ra động tĩnh, mới khiếp sợ như thế. Giang Nhược Trần thấy uy lực đại chiến của bọn họ, cũng kinh hãi không thôi. Những đệ tử đỉnh cấp như bọn họ, phần lớn đã cách huyệt khiếu chỉ một bước, lý giải đối với pháp cũng đã vô cùng sâu, giơ tay nhấc chân, có thể đánh ra công kích cực mạnh. Thật sự trở thành tu sĩ đại năng. Đi mau, đừng bị ngộ thương. Giang Nhược Trần kinh hãi, đồng thời cũng nhạy bén cảm giác được nguy hiểm. Bọn họ kịch chiến như thế, không chừng thất thải thôn thiên giao sẽ có một đạo công kích đập tới bọn họ bên này, cho nên giờ phút này không chỉ không thể tiến lên, ngược lại còn phải lui về phía sau. Chỉ có như vậy mới có thể tận khả năng bảo tồn thực lực. Bọn họ đấu càng hung ác, cơ hội Giang Nhược Trần đục nước béo cò cũng càng lớn. Giang Nhược Trần lôi kéo Đồ Khung nhảy xuống đại thụ, chạy về phía xa xa. Bởi vì giờ phút này tất cả lực chú ý của bọn người Giang đạo quân tất cả đều ở trên thất thải thôn thiên giao, Giang Nhược Trần chạy lên cũng không có gì cố kỵ, rất nhanh liền chạy ra hai dặm. Thất thải thôn thiên giao thực lực quá mạnh mẽ, Giang đạo quân cùng các đệ tử đỉnh cấp thực lực cũng không kém, giữa bọn họ buộc phát đại chiến, ở bên ngoài hai cây số vẫn có thể thấy rõ ràng, cũng không ảnh hưởng cái gì. Đệ tử đỉnh cấp vây giết thất thải thôn thiên giao, âm thanh đại chiến rung động ầm ầm, vang vọng toàn bộ khu vực hải tâm. Có thể là động tĩnh thật sự quá lớn, dần dần, bên ngoài có mấy đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần khu vực trung tâm. Động tĩnh quá lớn, nhất định là hấp dẫn những yêu vương khác đến đây, lần này có trò hay để xem, động tĩnh nơi này lớn như vậy, cộng thêm có yêu vương lao nhanh đến, những tên bên ngoài kia khẳng định cũng sẽ không kìm nén được, toàn bộ khu vực hải tâm sắp thành một nồi cháo rồi. Giang Nhược Trần cảm nhận được khí tức, quay đầu lại nhìn thoáng qua có chút hưng phấn nói: "Vừa rồi lực lượng của đám người thất thải thôn thiên giao cùng Giang đạo quân, để cho Giang Nhược Trần thấy được chênh lệch giữa chân nguyên cùng huyết khiếu cảnh, cho nên hắn biết rõ, chỉ dựa vào lực lượng của hắn cùng Đồ Khung hai người, muốn đục nước béo cò vẫn là có chút khó khăn. Chỉ có làm cho cả khu vực trung tâm hoàn toàn hỗn loạn, tình huống trở nên vô cùng phức tạp mới có cơ hội. Cho nên giờ phút này hắn nghe được động tĩnh bên ngoài, hắn mới có thể hưng phấn, cao hứng. Mà chân tướng sự tình, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, giờ phút này bên ngoài khu vực hải tâm, do đám tùy tùng hình thành phòng tuyến đã triệt để hỏng mất. Học cung đệ tử hơn ngàn người, chạy long tinh mà tiến vào Vạn Ma Sơn ít nhất có 800. Mà đệ tử đỉnh cấp của bọn họ tuy rằng cường đại, bên cạnh còn có tùy tùng, nhưng nhân số thật sự là quá ít, làm sao có thể ngăn cản được mấy trăm vị đệ tử chân nguyên cảnh, cùng yêu vương khác nghe tin xung phong liều chết mà đến. Nếu không có động tĩnh truyền ra còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác tình thế phát triển lệch khỏi quỹ đạo, thất thải thôn thiên giao rời khỏi thác nước, dẫn đến khí tức đại chiến hoàn toàn lộ ra ngoài. Mắt thấy cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, khẳng định ai cũng không kìm nén được, kể cả những yêu vương ngày thường hết sức kiêng kỵ thất thải thôn thiên giao, cũng muốn tiến vào kiếm một chén canh. Ầm ầm. Chỉ hơn 10 phút đồng hồ, động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, vô số đạo khí tức như là sông lớn dâng trào, tràn vào khu vực hải tâm. Khí tức này là do hơn 800 đệ tử nội môn Thái Ất học cùng, yêu vương cường đại, cùng với vô số các loại yêu thú vốn sinh tồn ở sâu trong Vạn Ma Sơn tạo thành. Thực lực của bọn họ hơn 90%, tất cả đều là chân nguyên cảnh. Cảnh giới như vậy, ở chỗ sâu trong Vạn Ma Sơn cũng không tính là mạnh. Nhưng số lượng không chịu nổi thật sự quá nhiều, như là quân đội mấy vạn người tạo thành, chen chúc mà đến khu vực hải tâm, đại đa số đều là vì long tinh cực kỳ chân quý, mà có một số yêu thú lại đến vì huyết nục của thất thải thôn thiên giao. Đại yêu cảnh giới lên huyết thiếu, huyết nục tràn đầy linh lực, ăn vào cũng sẽ tăng cao tu vi. cho nên đối với một số đại yêu có cảnh giới chân nguyên cao mà nói, máu thịt của thất thải thôn thiên giao cũng có sức hấp dẫn cực hạn, nếu có thể cắn nuốt nhiều máu thịt hơn một chút, nói không chừng sẽ đột phá cảnh giới, trở thành yêu vương mới thì sao. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 349, giết đồng môn, thôn thiên giao ngư tử vong phá võng. Đáng chết, tình huống trở nên phức tạp. Gọi ra võ hồn, Gia Cát Thiên đang chém giết phát giác được biến hóa xung quanh, lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn cũng biết, thực lực của bọn họ cường đại, nhưng tuyệt đối không thể trấn sát nhiều người như vậy. Mà nhiều yêu thú như vậy, cùng với đệ tử tràn vào, tuy rằng sẽ gia tăng thất thải thôn thiên giao tử vong, nhưng nguy hiểm bọn họ cướp đoạt cơ duyên sẽ lớn hơn, không thể dự đoán cũng theo đó biến lớn. Hừ, một đám sâu kiến, muốn tìm chết, ta cũng có thể thỏa mãn bọn hắn. Giang Đạo Quân thì là sắc mặt càng thêm lạnh như băng, mãnh liệt sát ý từ hắn thân thể tràn ngập, thập phần khủng bố. Khi nhìn thấy một đám yêu thú cầm đầu, cùng với 5-6 vị đồng môn đệ tử Thái Ức học cùng tới gần thác nước chỉ chừng 1 km, hắn thậm chí còn rảnh tay khống chế linh khí ngũ phẩm hồn thiên thanh liên tán xoay tròn, trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo kiếm khí, chém về phía những người và yêu thú kia. Phốc phốc phốc. Giang Đạo Quân vốn có tu vi huyết khiếu cảnh, cộng thêm vận dụng linh khí, cùng với võ hồn gia trì, càng là cường đại không được. Hắn đánh ra một đòn như vậy, đám người kia và yêu thú căn bản không có nửa điểm phản kháng, kiếm khí thẳng tắp chém vào thân thể bọn họ. Có một nửa người và yêu thú trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, tử vong tại chỗ. Một số người phản ứng nhanh, còn thoáng tránh được chỗ yếu hại. Nhưng mặc dù bọn họ không chết, nhưng toàn bộ đều trọng thương, thậm chí trong đó có mấy người trực tiếp biến thành tàn phế, hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn. Nhất thời, trong rừng rậm có thêm mấy tiếng kêu rên thống khổ, cũng có một cỗ huyết khí nồng đậm tràn ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tham dự vây giết Từ Chính thì là vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Giang Đạo Quân, quát lớn: "Giang Đạo Quân, ngươi quá mức. Đối với đồng môn sư huynh đệ, lại hạ độc thủ như thế." Giang Đạo Quân vẻ mặt không sao cả nói: "Tranh đoạt cơ duyên vốn là như thế, bọn họ không biết sống chết, ta tiễn bọn họ một đoạn đường có gì không thể." Nói xong, Giang Đạo Quân trực tiếp như một vị lãnh huyết quân vương, lớn tiếng hét lên với tất cả người: "Yêu thú xâm nhập, ai dám đối địch với Giang Đạo Quân ta, vậy thì chết." Giang Đạo Quân nói một tiếng này, xen lẫn linh khí tu vi huyệt khiếu cảnh của hắn. Giọng nói của hắn truyền đến tai mỗi người, giống như tiếng sấm vang lên bên tai. Một ít đệ tử tu vi thấp, tâm tính không đủ cứng cỏi nghe được một câu tràn ngập sát khí như vậy, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Giang Đạo Quân cầm trong tay hồn thiên thanh liên tán, sau lưng hư ảnh võ hồn vẫn tiên giao, bộ dáng sát khí tràn ngập, trực tiếp sợ tới phát run. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là đối với Giang Đạo Quân hành vi là giận mà không dám nói, bất quá còn đang duy trì liên tục hướng hoạch tâm giải đất tiến lên. Chỉ là lúc tiến lên, bọn họ sẽ cố ý tránh đi một chút phương hướng của Giang Đạo Quân. Giang Đạo Quân máu lạnh, cũng quả thật cường đại, nhưng hắn tuyệt đối không có bản lĩnh chu sát tất cả mọi người, hắn cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Giang Đạo Quân cũng rõ ràng điểm này, cho nên sau khi giết vài người, phát giác tác dụng giết gà dọa khỉ, hắn cũng không có ra tay với những người khác, mà là mũi nhọn vừa chuyển, lần nữa toàn lực đối phó thất thải thôn tiên giao. Vẻ mặt hắn âm tàn, hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho thất thải thôn tiên giao chết từ trong trứng nước, như vậy mới có thể hình thành long huyết tinh, cung cấp cho hắn tu hành. Trong đại chiến thất thải thôn tiên giao cũng nhận thấy được Giang Đạo Quân ngoan độc, cho nên hận ý đối với hắn, so với ai khác đều lớn. Chỉ cần là nhằm vào Giang Đạo Quân công kích, nó đều sẽ tăng thêm vài phần, rất rõ ràng là nhằm vào Giang Đạo Quân. Nhưng mà Giang Đạo Quân cũng là một trong những người đối phó nó cường đại nhất, cho nên đối mặt nó công kích, Giang Đạo Quân căn bản không chút nào hoảng hốt, thủy chung trầm ổn đứng đối. Hắn cầm hồn thiên thanh liên tán trong tay, gần như đứng ở thế bất bại, gắt gao giằng co với thất thải thôn thiên giao. Ha ha, thôn thiên giao, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, nếu có thể kính dâng long tinh cùng bản tôn có lẽ có thể ra tay giúp ngươi giải đại nạn này, cứu mẫu tử ngươi một mạng. Đang lúc đại chiến kéo dài, tình cảnh thất thải thôn thiên giao rất nguy cấp, vị yêu vương đầu tiên đã chạy tới, là Thái Thản Cự Tượng. Hôm qua Giang Nhược Trần vì muốn đục nước béo cò tiến vào khu vực hạch tâm, cố ý đánh thức nó, lợi dụng uy thế của nó. Không nghĩ tới, đại chiến hôm nay lại bùng phát, ngược lại còn giúp nó, để nó là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường. Nó đến hiện trường, lập tức mở miệng, uy hiếp thất thải thôn thiên giao. Những yêu vương này, xưa nay bất hòa, hiện giờ thất thải thôn thiên giao gặp đại nạn, nó tự nhiên là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ là thất thải thôn thiên giao tính tình cương liệt, uy hiếp nó cũng không ăn. Cút, voi khôn, nếu ta có thể vượt qua được kiếp nạn này thì ta nhất định sẽ nuốt chửng ngươi trong tượng xào. Thất thải thôn thiên giao quá lớn. Có lẽ hướng Nhật Tôn sẽ sợ ngươi ba phần, nhưng hiện tại ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, lại còn dám phát ngôn bừa bãi, bản tôn đành phải tự tay tiễn ngươi lên đường. Tượng Khôn mở miệng nói năng chậm chạp, chỉ là sát ý trong đó không có chút nào thiếu. Dứt lời, Tượng Khôn cũng chọn răng nanh như cự kiếm, gia nhập chiến đấu. Thái Thản Cự Tượng này cũng có tu vi huyệt khiếu cảnh, có sự gia nhập của nó, hiệu quả nhanh chóng. Thất thải thôn thiên giao vốn là một cây chẳng chống vững nhà, lại có thêm một cường địch, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong, thậm chí trên người còn xuất hiện thương thế. Mặc dù không nghiêm trọng, chỉ là rơi xuống mấy khối lân phiến, nhưng đây đã là một khởi đầu không tốt. Cứ tiếp tục như vậy, nó bị vây giết chết là chuyện sớm hay muộn. Ta liều mạng với các ngươi, hôm nay cho dù mẹ con chúng ta vẫn lạc, các ngươi cũng đừng mong sống tốt. Thất thải thôn thiên giao dưới tuyệt cảnh quyết tâm cá chết lưới rách. Chỉ thấy nó mãnh liệt vung thân thể, đánh lui khoảng cách đám người Giang Đạo Quân, Thái Thản Cự Tượng, đột nhiên ngửa mặt lên trời há mồm, phun ra một đoàn máu trong lòng. Tâm huyết nóng bỏng như nước mưa, tất cả đều rơi vào thân thể khổng lồ của nó, nhất thời, nó nhiễm tâm huyết, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hồng quang quỷ dị. Mà theo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị cũng nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Luồng khí tức kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền lan tràn ra mấy cây số. Mà những nơi khí tức kia đi qua, tất cả yêu thú loài rắn, thằn lằn bò đều giống như bị mê hoặc, hai mắt trở nên đỏ ngầu, sau đó phát cuồng đánh giết những yêu thú hoặc đệ tử khác không bị mê hoặc. Trong đó có vài con yêu thú hình rắn mạnh hơn một chút, càng không muốn sống chết lao về phía đại chiến, đến đây trợ giúp nó. Cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Xa hoa thuật, Thôn Thiên Giao, ngươi thật sự điên rồi. Vẫn là tượng Khôn phản ứng trước tiên, ánh mắt nó lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, sau đó lập tức chạy về phía sau, giống như là chạy trối chết. Tượng Khôn vừa chạy, những đệ tử đỉnh cấp khác cũng đều nhận ra điểm không thích hợp. Khí tức của con thất thải Thôn Thiên Giao này dường như đang dâng lên, cảnh giới dường như đã có dấu hiệu khôi phục hoàn toàn. Một luồng uy áp cường hãn đến mức khiến cho tất cả mọi người phải run sợ cũng dần dần phát ra từ trong cơ thể của nó. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 350, giết đạo quân, chí bảo phát huy. Đi. Cũng không biết là ai hô một câu, sau đó một đoàn người giật mình tỉnh lại, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Bọn họ dám đến vây công thất thải Thôn Thiên Giao này, là bởi vì lúc sinh thất thải Thôn Thiên Giao sẽ lâm vào suy yếu, cho nên bọn họ mới mạo hiểm đến đây, cùng nhau vây giết nó. Nhưng trước mắt thất thải Thôn Thiên Giao có dấu hiệu cảnh giới khôi phục, bọn họ có thể không sợ sao? Yêu thú tiếp cận đạo tàng cảnh, cho dù tất cả bọn họ đều đi vào huyệt khiếu cảnh, cũng không nhất định là đối thủ của nó. Trong nháy mắt, vây giết trận hình tan vỡ, tất cả mọi người trước tiên chạy trốn, kể cả không ai bị nổi Giang đạo quân cũng là ngoại lệ. Người cũng là tâm oan, vậy mà dùng hơn phân nửa tâm huyết để đổi lấy cảnh giới khôi phục đỉnh phong ngắn ngủi. Nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng chỉ là khốn thú chi đấu mà thôi, đợi tinh hoa tâm huyết tàn đi, ngươi sẽ lỗ chỗ mà chết. Chỉ là Giang đạo quân bay lên trời mà đi, đồng thời còn lớn tiếng nói ra chân tướng cảnh giới thất thải Thôn Thiên Giao khôi phục. Thì đã sao? Cho dù ta chết cũng phải giết ngươi. Thất thải Thôn Thiên Giao nhất định phải chết, hai mắt trở nên đỏ tươi, thanh âm của nó cũng thay đổi, giống như một lệ quỷ hung ác mở miệng, sau đó cảnh giới khôi phục, không chút do dự đuổi giết Giang đạo quân. Nó hận thấu Giang đạo quân. Thực lực của Huyết Khiếu Bắt Trọng Thiên hoàn toàn thi triển, tốc độ của Thôn Thiên Giao bảy màu nhanh đến mức mắt thường không thể thấy được. Một giây trước khoảng cách Giang đạo quân còn có vài cây số cự ly, một giây sau lại trực tiếp đuổi theo Giang đạo quân, tốc độ nhanh đến khủng bố. Ngươi chết cho ta muốn xé xác ngươi. Thất thải Thôn Thiên Giao cừu hận đến cực hạn giết tới gần, lập tức vẫy đuôi, hướng về Giang đạo quân giết tới. Giang đạo quân thiên tư chắc tuyệt, thực lực bất phàm, ở trong thế hệ trẻ tuổi, hắn được xưng tụng là vương giả, đỉnh cấp cường giả. Nhưng ở trước mặt yêu vương đã hoàn toàn khôi phục thực lực, sống không biết bao nhiêu năm, hắn làm sao còn có thể ung dung tự tin như trước. Hắn hoảng sợ thôi động hồn thiên thanh liên tán đối kháng. Nhưng mặc dù có ngũ phẩm linh khí gia trì phòng ngự, hắn vẫn bị một đôi hất ra xa hơn trăm thước, khó khăn lắm mới ổn định thân hình trên không trung, không có trực tiếp ngã xuống đất. Giang đạo quân thoáng cái đã bị đánh ra xa hơn trăm mét, cái này cùng khí chàng trước đó không ai bị nổi của hắn, có tương phản kịch liệt. Nhưng giờ phút này ai cũng không có cười, càng không có cười trên nỗi đau của người khác. Cơ hội chỉ cần là tu sĩ hơi mạnh một chút, đều là vì Giang đạo quân thực lực, cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì thất thải Thôn Thiên Giao kia đã khôi phục thực lực cường thịnh, đây chính là yêu vương đỉnh cấp của Huyết Khiếu Bắt Trọng Thiên. Giang đạo quân đâu? Bất quá là thiên tài trẻ tuổi mới đột phá huyết khiếu cảnh không lâu mà thôi. Theo đạo lý mà nói, hai bên chênh lệch bảy cảnh giới nhỏ, Thôn Thiên Giao bảy màu một đôi hạ xuống, không nói trực tiếp đánh chết hắn, hoặc là đánh hắn trọng thương, ít nhất cũng sẽ bị chút vết thương nhẹ. Nhưng Giang đạo quân thì sao? Hắn chỉ bay ra ngoài hơn 100 mét mà thôi. Càng kinh người hơn là, hắn thậm chí còn ổn định được thân hình. Đủ thấy thực lực của hắn, cường đại cỡ nào. Rất mạnh. Mật Lâm, Giang Nhược Trần Thủy Trung đều đang chú ý đến sự phát triển của đại chiến, hắn tận mắt nhìn thấy một màn kinh người này, trong ánh mắt lần đầu tiên toát ra vẻ coi trọng đối với bạn cùng lứa tuổi. Hắn cùng Giang đạo quân có sinh tử ân oán, nhưng giờ phút này trong lòng Giang Nhược Trần cũng không thể không thừa nhận, vị vương huynh này của mình thật sự rất cường đại. Đồng thời trong lòng Giang Nhược Trần sinh ra động lực cực lớn, hắn nhất định phải càng thêm quý trọng thời gian tu luyện. Nếu muốn vượt qua ngọn núi cao này của Giang đạo quân, hắn còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Tên máu lạnh, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá đau đớn. Thất thải Thôn Thiên Giao cũng vì thực lực Giang đạo quân mà cảm thấy kinh ngạc, bất quá nó rất nhanh lại lần nữa phát khởi công kích. Nó oán hận tới cực điểm, sát ý ngập trời. Không giết Giang đạo quân, nó thể không bỏ qua. Vù vù. Thất thải Thôn Thiên Giao tiếp tục vặn bẹo thân thể, vung đuôi dài quét ngang Giang đạo quân, toàn bộ hung uy của Huyết Khiếu Bắt Trọng Thiên đều được phóng thích, điên cuồng đuổi giết. Đối mặt thất thải Thôn Thiên Giao phát cuồng, Giang đạo quân triệt để không dám giữ lại, điên cuồng thúc dục lực lượng của mình, Hồn Thiên Thanh Liên tán cũng bị hắn thúc dục đến cực hạn, huyền hóa ra một đóa thanh liên hư ảnh, đem hắn bảo hộ ở trong đó, tạo thành phòng ngự rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, nó đã thật sự chặn được mấy chiêu của thất thải Thôn Thiên Giao. Thật sự là một tên biến thái, làm sao lại mạnh đến mức không hợp thói thường như thế. Ha ha, Giang đạo quân a Giang đạo quân, thật là đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi sẽ gây ở chỗ này. Giang đạo quân hấp dẫn tất cả cừu hận của thất thải Thôn Thiên Giao, những đệ tử đỉnh cấp khác nhất thời im lặng, đều ở một bên xem trò hay. Trâm trọng chính là, cùng Giang đạo quân bất hòa đám người Diệp Quyên Tiên, đều là đang sợ hai thán phục sự cường đại của hắn. Mà đám người Gia Cát Tôn lúc trước cùng hắn Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, muốn vây chết đám người thất thải Thôn Thiên Giao, không chỉ không có ý xuất thủ tương trợ, ngược lại còn ở một bên nói những lời trâm trọng. Bọn họ đều hận Giang đạo quân chết sớm một chút, trong ánh mắt lóe ra vui sướng đắc ý nghiệt xúc, người đang tìm chết. Nhưng mà, đi đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ bị coi là thiên chi tiêu tử Giang đạo quân, làm sao có thể đơn giản vẫn lạc như thế? Ở thời điểm bị thất thải Thôn Thiên Giao liên tục trọng kích, hồn thiên thanh liên tán đều muốn ngăn cản không được, Giang đạo quân hiếm thấy tức giận. Hắn cắn răng phát ra âm thanh lạnh như băng, tựa hồ đang cảnh cáo thất thải Thôn Thiên Giao. Chỉ là thất thải Thôn Thiên Giao giết đỏ mắt, làm sao có thể để ý tới cảnh cáo của hắn? Chết tiệt là ngươi. Nó gào lên một tiếng, cái đuôi tiếp tục vẫy, vô vào lớp phòng ngự do hồn thiên thanh liên tán tạo thành, đồng thời còn há miệng phun ra linh khí kinh người oanh tạc. Công kích hung hãn, mắt thấy sẽ phá vỡ hồn thiên thanh liên tán, đột nhiên, Giang đạo quân ở trong hư ảnh thanh liên, thể nội bạo phát ra một đạo kim quang kỳ dị. Kim quang kia chói mắt như mặt trời, đâm vào mắt mọi người khiến ai nấy đều không mở ra nổi. Không ai biết kim quang kia là cái gì, nhưng trong nháy mắt nhắm mắt lại, cảm nhận được một cổ lão khí tức cực mạnh, trong nháy mắt tràn ngập ra. Luồng kim quang chói mắt này kéo dài 3 giây. Đợi đến kim quang dần dần trì hoãn, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Giang đạo quân phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Giang đạo quân búi tóc tán lạc, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đứng ở không trung. Hình như hắn bị thương. Mà con thất thải thôn thiên giao khổng lồ kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Sao hắn không chết? Thất thải thôn thiên giao đâu? Tên nghiệt xúc kia, không phải đã bị hắn giết rồi chứ? Thất thải thôn thiên giao đột nhiên biến mất, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bao gồm cả Giang Nhược Trần cũng hết sức kinh ngạc, bất quá hắn cũng không giống những người khác, dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng thất thải thôn thiên giao ở xung quanh, mà là trực tiếp hỏi Long Tôn trong cơ thể. Tiên bối, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Tôn khác với bọn họ, vừa rồi khi kim quang lóe lên, nó nhất định có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Sự thật cũng đúng là như thế, chỉ nghe Long Tôn trả lời. Giang đạo quân này cũng thân phụ đại khí vận, trong cơ thể lại cất giấu một món bảo mệnh chí bảo vô cùng chân quý, vừa rồi không chỉ có giúp hắn bảo vệ tính mạng của hắn, thần quang đánh ra còn đánh bị thương con rắn kia, nó đã trọng thương hướng phía bắc chạy trốn, không thấy bóng dáng rồi. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 351, chí bảo hiện, thôn thiên giao bại cầu. Chí bảo. Nghe được Long Tôn nói, Giang Nhược Trần lần nữa kinh ngạc. Vị vương huynh này của mình, thật sự không đơn giản. Không chỉ bản thân cường đại, trên người lại còn có nhiều pháp bảo như vậy, muốn diệt trừ hắn, chỉ sợ là một chuyện rất khó khăn. Đang lúc tất cả mọi người đang kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì, không trung Giang đạo quân đột nhiên lao đi máu tươi khỏe miệng, rồi sau đó khống chế hồn thiên thanh liên tán, mang theo hắn cực tốc hướng phía tây đi. Rất hiển nhiên, vừa rồi hắn bị thương, cho nên giờ phút này hắn lập tức rời đi nơi thị phi này, đi chữa thương. Mà tất cả mọi người ở hiện trường không nhìn thấy thi thể của thất thải thôn thiên giao, cũng nhao nhao hiểu ra. Nghiệt xúc kia không có bị Giang đạo quân giết chết, bọn hắn lưỡng bại câu thương. Không sai, thất thải thôn thiên giao nhất định là mượn nhờ kim quang vừa rồi trọng thương bỏ chạy, ai tìm được nó, liền có thể tìm được Long Tinh. Cơ duyên đến, thất thải thôn thiên giao kia nhất định là ở gần đây, hắn trốn không thoát Vạn Ma Sơn. Sau khi phục hồi tinh thần, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều phấn chấn lên. Thất thải thôn thiên giao trọng thương chạy trốn, lúc này khẳng định là một chỗ nào đó ẩn nấp ở Vạn Ma Sơn đang hấp hối. Nếu ai có thể tìm được nó, vậy chẳng phải Long Tinh dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến đây, những đệ tử đỉnh cấp kia không thể kiềm chế được, thoáng cái liền tản ra bốn phía, tự mình tìm kiếm theo các phương hướng khác nhau. Tiếp theo lại là đệ tử bình thường, cùng với vô số yêu thú, đều nhanh chóng tán đi. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh trong Vạn Ma Sơn cùng hợp thành một cái lưới lớn, muốn tìm kiếm con cá lớn thôn thiên giao bảy màu dưới thảm. Sư đệ, chúng ta nên đi hướng nào đây? Đây chính là cơ hội tốt bằng trời, chúng ta nếu có thể tìm được tung tích, cũng không cần cùng những đệ tử đỉnh cấp kia tranh đoạt, lặng yên liền bắt được. Nhìn thấy những đệ tử khác đều động, Đồ không hiểu rõ tình huống cũng lập tức hỏi Giang Nhược Trần. Giờ phút này, sâu trong Vạn Ma Sơn hoàn toàn hỗn loạn. Thất thải thôn thiên giao đã đi đâu, không ai biết được, cho nên Long Tinh trở thành vật vô chủ, bất luận kẻ nào cũng đều có cơ hội đạt được cơ duyên to lớn này. Dưới thiên đại dụ hoặc như vậy, có thể không hỗn loạn sao? Giang Nhược Trần cũng biết, đây là một cơ hội, nhưng hắn cũng không vội vã đi tìm thất thải thôn thiên giao, ánh mắt nhìn về phía thác nước cách đó mấy cây số. Đi thác nước xem một chút, đó là hang ổ của thất thải thôn thiên giao, nói không chừng trong đó có cơ duyên gì đó. Giang Nhược Trần nói. Được, nghe lời ngươi. Đồ Khung vẫn rất tin tưởng Giang Nhược Trần về phương diện khí vận, cho nên chỉ cần Giang Nhược Trần lựa chọn phương hướng, hắn sẽ nguyện ý cùng đi. Thế là hai người cũng phi tốc hành động, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía thác nước. Rất nhanh, hai người đã đi tới bên ngoài thác nước. Lúc này tất cả mọi người đều bận rộn đi những nơi khác để tìm kiếm thất thải thôn thiên giao, căn bản không có ai nghĩ tới, trong xào huyệt của thất thải thôn thiên giao có thể có cơ duyên gì hay không. Cho nên khi Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung chạy tới thác nước, nơi này trừ một ít khí tức đại chiến tràn ngập, cái gì khác cũng không có. Đi, con thất thải thôn thiên giao kia là đại yêu tiếp cận đạo tàng cảnh, trong xào huyệt của nó khẳng định có thứ tốt. Giang Nhược Trần kết luận. Lập tức, hắn một chân đạp đất, thi triển ra một lực lượng mượn nhờ đạp tiên bộ phi thân tiến vào thác nước. Nhược Trần sư đệ, chờ ta một chút. Đồ Khung thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Thân thể hắn béo như voi, theo đạo lý mà nói, hắn thi triển thân pháp hẳn là phi thường khó khăn mới đúng. Nhưng tốc độ của người này lại không hề chậm hơn so với Giang Nhược Trần. Cũng không biết thân pháp võ kỹ mà gia hỏa này tu luyện rốt cuộc là phẩm cấp gì. Lần trước khi hắn thi triển thân pháp, Giang Nhược Trần đã từng cảm giác được vũ kỹ của hắn không đơn giản, lần này vừa thấy, càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Công pháp có thể khiến cho hình thể của hắn bước đi như bay như vậy, phẩm cấp ít nhất cũng không thấp hơn huyền cấp thượng phẩm. Lại tổng hợp tốc độ tu luyện của hắn, Giang Nhược Trần cảm thấy Đồ Khung này nhất định không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhưng những nghi vấn này, hắn đều giấu ở trong lòng, cũng không có hỏi ra. Hai người vận dụng thân pháp, rất nhanh đã hoành hai tiếng, liên tiếp xuyên qua thác nước, tiến vào một huyệt động ẩn giấu ở sau thác nước. Hang động trước mắt rất lớn, chỉ là cửa vào đã rộng chừng 2-30 thước, chiều sâu càng là không thể nhìn thấy. Không ngờ đằng sau thác nước này còn ẩn giấu một mảnh động thiên như vậy, thất thải thôn thiên giao cũng sẽ tìm được địa phương. Đồ Khung quét mắt nhìn chung quanh một vòng, vừa cười vừa nói. Giang Nhược Trần không nói, chỉ tiến lên vài bước, đem hồn lực quan sát của tất cả đều phóng tới lớn nhất, đi quan sát toàn bộ huyệt động. Xác định khí tức hung lệ của thất thải thôn thiên giao trong huyệt động, không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn mới cùng Đồ Khung hai người cất bước đi vào. Hai người đi vào bên trong khoảng 100-200 mét, đi tới một sảnh động. Mà cảnh tượng trong động sảnh trước mắt, để Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bố trí trước mắt của động sảnh, căn bản không giống như khu vực sinh hoạt của yêu thú thôn thiên giao bảy màu khổng lồ, ngược lại giống như là nơi nhân loại sinh hoạt. Đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, ở đỉnh động sảnh, còn có một viên minh châu không biết là bảo vật gì chiếu sáng. Nếu không phải hai người biết rõ hang động này là hang ổ của Thất Thải thôn Thiên Giao, chỉ sợ còn cho rằng có cao nhân thế ngoại ẩn cư ở đây. Đúng rồi, thực lực của Thất Thải thôn Thiên Giao đã tới gần đạo thắng cảnh, chắc chắn là có thủ đoạn biến hóa, ngày thường chắc chắn nàng ta đã dùng tư thái hóa hình, sinh sống ở đây chỉ là muốn sinh con, cho nên mới biến trở về bản thể. Nhưng mà cũng không có kinh ngạc quá lâu, Giang Nhược Trần rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân. Đồ không nghe Giang Nhược Trần nói xong, cũng liên tục gật đầu, rất đồng ý nhất định là như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, thoạt nhìn Thất Thải thôn Thiên Giao này cũng chú ý, trong động phủ của nàng không có mùi tanh hôi yêu thú khác, thuận tiện cho chúng ta tìm kiếm cơ duyên. Đồ không cười hắc hắc, sau đó lập tức hành động, tìm kiếm khắp động tiên, muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo hoặc thứ tốt gì đó. Theo đạo lý mà nói, lấy thực lực của Thất Thải thôn Thiên Giao, hang ổ của nó nhất định sẽ có rất nhiều thứ tốt. Dù sao nó cũng là một tôn yêu vương, tất cả thiên tài địa bảo ở vùng trung tâm này đều bị nó thu vào trong túi, tích lũy qua ngày tháng, làm sao cũng sẽ có thu hoạch mới đúng. Nhưng mà rất đáng tiếc chính là, bọn họ cơ hồ lật tung toàn bộ động phủ lên trời, cũng không nhìn thấy nửa cái bóng của thứ tốt. Tại sao có thể như vậy? Thất Thải thôn Thiên Giao kia tốt xấu gì cũng là một yêu vương, làm sao lại nghèo như vậy? Đồ không vừa thất vọng lại vừa khó hiểu nói. Giang Nhược Trần cũng cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không quá để ý nói, chắc là trước khi nó sắp sinh nở, đã nuốt hết tất cả thiên tài địa bảo, muốn bồi bổ hấu tử. Đáng giận, vậy chẳng phải chúng ta đi một chuyến tay không rồi sao? Đồ không rất thất vọng, lúc tới đây hắn mang theo hy vọng cực lớn, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà nửa điểm thu hoạch cũng không có, trong lòng chênh lệch cũng quá lớn. Được rồi, đi thôi, nói không chừng nơi này không có thu hoạch, chúng ta có thể tìm được Thất Thải thôn Thiên Giao kia. Giang Nhược Trần suy nghĩ rất thoáng, đã không tìm được cơ duyên gì, vậy thì không cần ở lâu nữa, phải rời khỏi đây đi tìm Thất Thải thôn Thiên Giao. Ừm, cũng chỉ có thể như vậy. Đồ không bất đắc dĩ gật đầu, đuổi theo. Vành. Nhưng mà, ngay lúc hai người sắp đi, đột nhiên phương hướng cửa động chuyển đến thanh âm có người tiến vào động. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 352, tiến vào hang ổ, ngẫu nhiên gặp được vượn đen, động phủ của Thất Thải thôn Thiên Giao giấu ở sau thác nước, cho nên mỗi khi có đồ vật gì đó tiến vào động phủ, đều sẽ sinh ra va chạm với dòng nước của thác nước, từ đó phát ra âm thanh. Hai người đang muốn rời đi đột nhiên nghe được có người xâm nhập, lập tức cảnh giác lên. Có người đến. Giang Nhược Trần phản ứng nhanh chóng, nghe được động tĩnh, hắn lập tức lách mình, trốn đến phía sau một tảng đá lớn trong động phủ. Đồ khung cũng không chậm, nhanh chóng cùng theo Giang Nhược Trần ẩn giấu. Lúc này bên ngoài đã sớm hỗn loạn, vì cơ duyên, đồng môn sát phạt thành chuyện thường, cho nên cẩn thận một chút là rất đúng. Huống hồ, bọn họ cũng không biết người tới là ai. Nếu là những đệ tử đỉnh cấp như Gia Cát Tôn thì phiền toái. Hai người bọn họ vừa ẩn nấp, rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân tới gần. Tiếp theo, một con vượn khỉ toàn thân lông đen nhánh, chỉ có lông mày màu trắng là tiến vào tầm mắt của bọn họ. Viên hầu kia cầm một cây côn sắt đen nhánh, hành vi vô cùng cẩn thận, mỗi khi tiến lên một hai bước, sẽ dừng lại nhìn quét xung quanh, tựa hồ đang phòng bị cái gì. Mà Giang Nhược Trần trốn ở chỗ tối nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đây không phải Hắc Viên rừng đào sao? Hắn ta làm sao cũng tới? Viên? Ai? Giang Nhược Trần kinh hỉ, lúc này liền chuẩn bị mở miệng, gọi Hắc Viên lại, chỉ là, hắn mới phát ra một chút xíu thanh âm như vậy, cẩn thận đi về phía trước Viên Hầu giống như là bị kinh hãi, trực tiếp ném ố côn trong tay về phía hắn. Ố côn cứng rắn, cộng thêm lực lượng Viên Hầu ném mạnh, uy lực của một kích này cực lớn. Giang Nhược Trần cảm thấy nguy hiểm, vội vàng thi triển thân pháp, chạy về phía địa phương khác. Bành ba. Một giây sau khi hắn tránh đi, ố côn đã đánh vào trên tảng đá mà hắn giấu kín trước đó. Theo một tiếng nổ vang, tảng đá lớn trực tiếp chia năm xẻ bảy, phá thành từng mảnh nhỏ. Uy lực của một kích này cực mạnh. Nhận lấy cái chết. Tiếng nổ vang vừa mới rơi xuống, con vượn đen lại bay lên không trung, nhận lấy cây gậy bắn ngược trở về, lăng không đập về phía Giang Nhược Trần rơi xuống đất. Viên huynh, là ta. Lần này, Giang Nhược Trần tới kịp mở miệng. Hắc Viên bay tới giữa không trung, mắt thấy gậy sắp hoàn toàn đánh xuống, nghe được thanh âm quen thuộc, hắn vội vàng thu chiêu, sau đó rơi xuống đất. Là ngươi? Giang Nhược Trần huynh đệ. Hắc Viên rơi xuống đất nhìn thấy Giang Nhược Trần, lập tức cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Không sai, đúng là ta. Giang Nhược Trần gật đầu, lần nữa cho thấy thân phận. Ha ha, thì ra là ngươi, vừa rồi ngươi đã đến, dọa chúng ta sợ rồi. Đồ không đang ở cách đó không xa cũng nhận ra Hắc Viên, lúc này tươi cười đi ra, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Tên mập chết bẩm, ngươi cũng ở đây sao? Hắc Viên tuy không chào đón Đồ Khung, nhưng cũng coi là người quen, có thể gặp nhau ở chỗ này vẫn rất vui mừng. Mà Đồ Khung nghe thấy ba chữ tên mập mạp chết tiệt kia, sắc mặt nhất thời có chút đen lại, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng cười vui nói, hắc hắc, Hắc Viên huynh đùa giỡn, ta tên Đồ Khung, về sau gọi ta là Đồ Khung là được rồi. Hắc Viên mỉm cười, cũng không thèm để ý tới hắn, mà trực tiếp nhìn về phía Giang Nhược Trần, nói, Nhược Trần huynh đệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng là vì Thất Thải thôn Thiên Giao kia sao? Vâng. Giang Nhược Trần không phủ nhận gật đầu, sau đó nói, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, hiện tại bên ngoài đều đang tìm kiếm tung tích của Thất Thải thôn Thiên Giao, ta và Đồ Khung đã muốn tới hang ổ của nó tìm kiếm, xem có thu hoạch gì không. Tình huống thế nào? Ngươi có thu hoạch gì không? Hắc Viên lập tức hỏi. Đồ Khung dành trả lời với vẻ mặt thất vọng trước, Hắc Viên huynh đệ, ngươi đừng nói nữa, hang ổ Thất Thải thôn Thiên Giao này còn sạch sẽ hơn mặt ta, không có gì cả. Nghe vậy, Hắc Viên không có chút bất ngờ nào, tựa hồ hắn đã sớm dự liệu được điểm này. Bình thường, Thất Thải thôn Thiên Giao nhìn thai nhi trong bụng như mạng, khẳng định ở thời kỳ mang thai sẽ nuốt tất cả thiên tài địa bảo, làm sao còn lưu lại? Hắc Viên nói. Quả nhiên, giống như Giang Nhược Trần đoán trước đó, động phủ thôn Thiên Giao bảy màu này không phải là không có gì, mà là đã sớm bị nó nuốt hết. Trả lời xong câu hỏi của Hắc Viên, Giang Nhược Trần cũng hỏi hắn. Đúng rồi Hắc Viên huynh đệ, Lao Hầu tiền bối có khỏe không? Đối với Lao Hầu, Giang Nhược Trần rất kính trọng, bởi vì hắn trợ giúp mình không ít, đã từng trợ giúp mình thoát ly khốn cảnh. Ha ha, ông nội ta lão nhân gia người rất tốt, thi thoảng cũng nhắc tới huynh đệ ngươi. Hắc Viên nói. Vậy chờ có cơ hội, ta đi xem tiền bối. Giang Nhược Trần lập tức trả lời. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hắc Viên cao hứng gật đầu. Đến lúc đó ta cũng cùng đi thăm tiền bối. Thấy Giang Nhược Trần nói muốn đi tìm lão hầu, Đồ Không vội vàng ở một bên phụ họa, biểu thị muốn đi cùng. Chỉ là nghe được hắn muốn đi, trên mặt vượn đen không có nụ cười, chỉ có bạch nhãn. Tên vệ tặc Đồ Không này nghĩ gì trong lòng, Hắc Viên có thể không rõ ràng sao? Còn không phải là vì hầu nhi tiểu chân quý sao? Bất quá Hắc Viên cũng không nói gì, gật gật đầu coi như đáp ứng. Thấy Hắc Viên gật đầu, Đồ Không hắc hắc nở nụ cười, giống như mưu kế thực hiện được. Mà lúc này, Giang Nhược Trần lại giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lại mở miệng hỏi, "Đúng rồi Hắc Viên huynh đệ, ngươi nếu biết động phủ của Thất Thải thôn tiên giao không có cái gì, sao ngươi còn tới động phủ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thất Thải thôn tiên giao trọng thương bại chạy, còn có thể trở về sao?" Giang Nhược Trần tâm tư rất kín đáo, cảm thấy nếu như con vượn đen biết trong động phủ không có cái gì, lại một mình đến đây, chắc hẳn cũng là vì long tinh của Thất Thải thôn tiên giao. Nhưng không ngờ, hắn lắc đầu, "Nhược Trần huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta tới đây không phải là vì đoạt long tinh của Thất Thải thôn tiên giao, mà là đến đây để hoàn thành ước định giữa gia gia và nó." Nghe được lời của Hắc Viên, Giang Nhược Trần cùng Đồ Không đều kinh ngạc. Ước định? Lẽ nào con thôn tiên giao bảy màu này còn có giao tình với lão hầu tiền bối? Hắc Viên nhìn ra Giang Nhược Trần cùng Đồ Không kinh ngạc, vì thế chủ động giải thích nói, "Nhược Trần huynh đệ, Thất Thải thôn tiên giao này kỳ thật đã sớm dự đoán được nguy cơ hôm nay, cho nên một tháng trước, từng đi bái phòng gia gia của ta. Giữa bọn họ tán gẫu cụ thể cái gì ta không rõ, nhưng gia gia bảo ta đến động phủ của nó chờ 3 ngày, nếu nó trở về, ta phải bảo vệ ấu tử cùng long tinh của nó, nếu như không đến, ta sẽ rời đi." Hắc Viên không nói quá nhiều, nhưng để lộ ra lượng tin tức lại là to lớn. Thất Thải thôn tiên giao thân là yêu vương, lại chủ động đi bái phòng lão hầu, đây chẳng phải là nói rõ thực lực của lão hầu ít nhất cũng có thể ngang hàng với Thất Thải thôn tiên giao đỉnh phong. Mặt khác, từ trong lời nói của Hắc Viên, Giang Nhược Trần còn nghe ra một loại hương vị khác, đó chính là Thất Thải thôn tiên giao đã sớm biết mình lành ít dữ nhiều, vì vậy tìm được lão hầu thác cô. Nếu thật là như vậy, vậy thì có chút khủng bố. Một đại yêu có huyệt khiếu 7-8 tầng, rõ ràng biết trước nguy hiểm của mình, nhưng ngoại trừ thác cô không làm được gì. Rốt cuộc là thứ gì đã trói buộc nó? Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 353, tùy hẹn, đại chiến luận bàn. Nhược Trần huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, bên ngoài hỗn loạn ngươi cũng đừng tham dự, Thất Thải thôn tiên giao tính tình cực kỳ cương liệt, long tinh không thể rơi vào tay bất kỳ kẻ nào, tham dự vào trong đó chỉ có tai họa, sẽ không có lợi. Khi Giang Nhược Trần còn chưa nghĩ do khủng bố sau lưng, con vượn đen lại đột nhiên mở miệng, khuyên bọn họ không nên tham dự vào trong hỗn loạn tìm kiếm Thất Thải thôn tiên giao. Hắc Viên nói rất thẳng thắn, Thất Thải thôn tiên giao tính tình cương liệt, nếu như bị buộc không đường có thể đi, nó nhất định sẽ ngọc đá cùng vỡ, ai cũng không chiếm được long tinh. Cho nên bọn họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa tham dự vào trong đó. Giang Nhược Trần cùng Đồ Không tự nhiên cũng biết, Hắc Viên sẽ không lừa gạt bọn họ, cho nên lúc này đều gật đầu, đáp ứng. Hắc Viên huynh, nếu đã như vậy, chúng ta cũng sẽ chờ cùng ngươi vậy, 3 ngày sau, ta cũng tốt cùng ngươi đi rừng đảo, đi xem lão hầu tiền bối. Biết rõ long tinh không có khả năng đạt được, Giang Nhược Trần tự nhiên cũng không cần đi ra ngoài góp vui, vì vậy liền đề nghị như thế. Mà Hắc Viên nghe Giang Nhược Trần nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phấn chấn. Được rồi Nhược Trần huynh đệ, ta đang cảm thấy buồn chán khô khan, có ngươi ở đây, chúng ta cũng có thể luận bàn một phen, gần đây được gia gia chỉ điểm, thực lực của ta tăng lên không ít. Hắc Viên hiếu chiến, hơn nữa đặc biệt ưa thích luận bàn cùng Giang Nhược Trần, thấy Giang Nhược Trần muốn cùng hắn ở đây, tay lập tức ngửa. Mà Giang Nhược Trần cũng nhìn ra khí thế của Hắc Viên trở nên cường đại hơn không ít, thấy hắn muốn luận bàn, tự nhiên cũng vui vẻ phục bồi. Thế là hắn không nói hai lời, lập tức lui về sau mấy chục bước, bảo trì khoảng cách nhất định. Đợi tới khi bày ra tư thế, hắn mới cười mở miệng, "Tới đây đi Hắc Viên huynh." "Hắc hắc, Nhược Trần huynh đệ, vậy ngươi cứ nhận lấy đi." Hắc Viên rất cao hứng, lúc này cũng không khách khí, múa gậy chính là xuất thủ. Hắn thả người nhảy lên, sử ra một chiêu phủ phách hoa sơn, côn sắc như núi cao, đập tới trước mặt Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần cảm nhận được uy hiếp cực lớn, lúc này thi triển thân pháp, nghiêng về một bên. Bành ba. Hắc Viên một côn đập vào phiến đá trên mặt đất, phát ra tiếng nổ ù ù, một kích này chí ít có 40 tượng lực, phi thường khủng bố. Nhưng thần kỳ chính là, một kích mạnh mẽ như thế banh trên mặt đất, lại không có đánh ra bất kỳ dấu vết gì. Chắc hẳn động phủ này đã được Thất Thải thôn tiên giao dùng pháp môn đặc thù ra cô qua, nếu không những tảng đá bình thường tuyệt đối sẽ không cứng rắn như thế, chỉ sợ sớm đã bị bổ ra một vết rách rồi. Hắc Viên huynh, thật là thần dũng, lực lượng như thế, ngươi đột phá chân nguyên ngũ trọng thiên đi. Giang Nhược Trần tránh đi, đứng ở trên một cột đá, cười mở miệng. Hắc hắc, Nhược Trần huynh đệ, nhãn lực của ngươi thật chuẩn, mấy ngày trước ta mới đột phá chân nguyên ngũ trọng thiên. Hắc Viên cười đáp lại một câu, sau đó ô côn đột nhiên quét ngang, lần nữa giết về phía Giang Nhược Trần. Thiên phú của Hắc Viên không thấp, lại được lão hầu đích thân chỉ điểm, côn pháp xuất thần nhập hóa, chiến ý toàn thân như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, hung mãnh vô cùng. Giang Nhược Trần múa lên chiến long quyền đối kháng với nó, lại còn cảm nhận được áp lực cực lớn. Phải biết rằng, thực lực của Giang Nhược Trần tương đối biến thái. Gã tuy mới chân nguyên tầng 4 nhưng thực tế chiến lực không kém phần lớn tu sĩ chân nguyên tầng 7. Mà giờ khắc này đại chiến với Hắc Viên vừa đột phá tầng 5, lại cảm nhận được áp lực, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực, thiên phú của Hắc Viên không thấp hơn hắn bao nhiêu, cũng là thiên tài vạn người không được một. Hai người đều sục sôi ý chí chiến đấu, triển khai đại chiến trong động phủ của Thất Thải thôn tiên giao. Đúng là hai tên biến thái. Đồ Không ở một bên nhìn cường độ giao thủ của hai người, liên tục tặc lưỡi, nhìn mà than thở. Sự cường đại của hai người đều không giống như cường giả cảnh giới chân nguyên thấp, nhưng cảnh giới của bọn họ hết lần này tới lần khác lại là cảnh giới chân nguyên thấp, có thể không kinh ngạc sao? Thực lực hai người tương đương, ở trong động phủ đánh nhau khó phân thắng bại. Đánh đủ một ngày, đều không phân ra thắng bại, cuối cùng lấy tư thái ngang tay tạm dừng lại. Ha ha, sảng khoái, quá sảng khoái, Nhược Trần huynh đệ, lão tôn ta đã rất lâu chưa đánh đến mức vui vẻ tràn trề như thế rồi. Trạng thái của con khỉ đen dừng lại rất cao. Hắn cũng tu luyện công pháp đấu chiến thương khung của lão hầu, cho nên dù là toàn lực đại chiến lâu như vậy, tinh lực của hắn vẫn dồi dào. Giang Nhược Trần cười một tiếng, nói: "Hầu ca, ta cũng đã lâu không gặp được đối thủ như ngươi, nếu không phải không gian nơi này có hạn, ta nhất định phải phân cao thấp với ngươi một phần." Ở trong chiến đấu vừa rồi, Giang Nhược Trần biết được, lão hầu đặt cho Hắc Viên một cái tên, tên là Tôn Thắng. Giang Nhược Trần cảm thấy không được tự nhiên với Tôn huynh, vì vậy dứt khoát gọi hắn là Hầu ca. Tôn Thắng tính theo tuổi tác, có 20 tuổi, cho nên xưng là huynh cũng không thiệt thòi. Nhược Trần huynh đệ, lão Tôn ta cũng cảm thấy như vậy, chờ hoàn thành ước định của gia gia, chúng ta trở về rừng đảo, phải tái chiến một hồi. Tôn Thắng vui vẻ vỗ vỗ bả vai Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần gật gật đầu, xem như đã đồng ý mà đúng lúc này, Đồ Khung từ bên ngoài đi vào. Vốn Đồ Khung đang quan sát hai người đại chiến, nhưng sau đó hắn cảm thấy buồn tẻ, vì vậy liền lựa chọn rời lập phủ, đi xem tình huống bên ngoài. Trùng hợp là lúc Giang Nhược Trần và Tôn Thắng dừng lại, hắn đã trở về. Xảy ra chuyện lớn rồi, Nhược Trần sư đệ, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi. Đồ Khung đi vào thấy hai người đã đình chỉ luận bàn, lúc này giống như phát hiện ra chuyện gì khó lường, lớn tiếng nói với Giang Nhược Trần. Xảy ra chuyện lớn gì, chẳng lẽ trời sập xuống? Giang Nhược Trần nhìn bộ dáng của hắn, cười trêu ghẹo nói, cũng không đến mức như vậy. Đồ Khung lắc đầu. Đó là làm sao vậy? Giang Nhược Trần hỏi. Đồ Khung cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức đem tình huống mình thăm dò được bên ngoài nói ra. Thì ra buổi chiều hôm nay, dưới sự tìm kiếm của vô số yêu thú và mấy trăm đệ tử Thái Ất học cùng, tìm được tung tích thất thải thôn Thiên Giao ở khu vực trung tâm phía bắc. Vì vậy, vô số yêu thú, đệ tử, tất cả đều nghe tin mà đi, tiến hành vây giết thất thải thôn Thiên Giao bị thương, y đồ đoạt được Long Tinh. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là thất thải thôn Thiên Giao bị trọng thương, vậy mà lần nữa thiêu đốt tâm huyết, cùng hơn 10 tên đệ tử, cùng với yêu thú chém giết. Trải qua một phen đại chiến, học cung đã chết mấy chục đệ tử, yêu thú càng là tử thương vô số. Càng kinh khủng hơn chính là, Hồng Sơn của Kim Cương Phong đều bị con thôn Thiên Giao bảy màu kia đánh trọng thương, con thất thải thôn Thiên Giao đã khôi phục toàn bộ thực lực, mạnh mẽ đến đáng sợ. Đồ Khung miêu tả sinh động như thật tình huống mà hắn nghe được. Mà Giang Nhược Trần sau khi nghe những chuyện này cũng khá kinh ngạc. Không ngờ thất thải thôn Thiên Giao lại mạnh mẽ như vậy, rõ ràng đã sớm là nỏ mạnh hết đà, lại còn có thể duy trì lâu như vậy, thật không đơn giản. Cũng may bọn họ không tham dự vào trong đó, nếu không, bọn họ cũng sẽ thừa nhận lửa giận của thất thải thôn Thiên Giao. Còn thất thải thôn Thiên Giao thì sao? Vẫn là rồi. Tôn Thắng nghe xong đại khái, lập tức hỏi thăm. Chuyến này hắn đến chính là để hoàn thành ước định giữa Lao Hầu cùng Thất Thải Thôn Thiên Giao, nếu như nó đã vỡ lạc, tự nhiên cũng không cần thiết phải chờ đợi nữa. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 354, thải giao hiện, trong động thác cô, Đồ Khung lắc đầu. Còn chưa có, Thất Thải Thôn Thiên Giao kia thật mạnh, lại thiêu đốt một đợt tâm huyết, sau khi làm bị thương nặng Hồng Sơn, đầu nhập sông lớn phía bắc, biến mất không thấy, hiện tại đoán chừng toàn bộ đệ tử khu vực Hạch Tâm, cùng với yêu thú có dạ tâm, đều chạy tới phương bắc, tìm kiếm tung tích của nó. Tôn Thắng khẽ cau mày nói, xem ra thất thải thôn Thiên Giao kia đúng là lành ít dữ nhiều. Giang Nhược Trần không nói gì, nhưng trong lòng lại có một chút lo lắng. Bởi vì Tôn Thắng nói, thất thải thôn Thiên Giao tính cách cương liệt, nếu như lâm vào kết cục hẳn phải chết, nhất định sẽ ngọc đá cùng vỡ, liều lĩnh chém giết. Mà bây giờ, tung tích của nó đã bại lộ, các đại đệ tử đỉnh cấp khẳng định cũng sẽ chạy tới phương bắc trước tiên. Diệp Khuynh Thiên, Thử Yên các nàng khẳng định cũng sẽ đi vào. Vạn nhất đả thương các nàng, vậy thì không tốt. Nhưng mà lo lắng thì lo lắng, giờ này khắc này, Giang Nhược Trần cũng không cách nào nhắc nhở hai người các nàng. Chỉ hy vọng hai người bọn họ có thể cẩn thận một chút. Hầu ca, nếu thất thải thôn Thiên Giao không có vấn lạc, vậy chúng ta tiếp tục chờ đi, nói không chừng sẽ có chuyện cơ xuất hiện. Giang Nhược Trần nhìn về phía Tôn Thắng nói. Ừm, Tôn Thắng gật đầu, cũng không nói gì nữa, hai người một khỉ đều tự tìm chỗ trong động phủ, ngồi xếp bằng xuống, vừa nghỉ ngơi vừa chờ đợi. Lúc bọn họ tính tọa là nửa đêm trước, đợi đến sau nửa đêm, đột nhiên bên tai ba người truyền đến một trận thanh âm ù ù cùng ù. Dường như có thứ gì đó phát ra âm thanh dưới nước. Bên ngoài lâm vào hỗn loạn, tùy thời đều có người xâm nhập trong huyệt động thất thải thôn Thiên Giao. Ba người đả tọa tự nhiên sẽ không quá nhập thần, cho nên có một chút động tĩnh nhỏ, ba người đều rất nhanh phát hiện ra. Cũng đều cùng một thời gian mở mắt, nhìn về phía đối phương. Sau khi xác định không có nghe lầm, ba người ngầm hiểu, cũng không ai nói gì, đứng dậy, đi về phía phát ra âm thanh. Trong động phủ, có một dòng suối sâu không thấy đáy, trên đó có một cây cầu tinh xảo. Lúc ba người vừa mới đi tới mép cầu, đột nhiên chợt nghe bành một tiếng, một thân ảnh thật lớn từ trong nước thoát ra. Theo đó còn có một mùi máu tươi nồng đậm, cùng với sát khí. Thất thải thôn Thiên Giao. Nhãn lực Đồ Không rất tinh, liếc mắt đã nhận ra thân ảnh to lớn, kìm lòng không được phát ra tiếng kinh hô theo bản năng. Sau khi thất thải thôn Thiên Giao bị trọng thương lao ra khỏi dòng suối, giống như đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, ngã xuống một bên khác của cầu. Nó rơi xuống đất nhìn tu sĩ nhân loại trước mắt, hai con ngươi huyết hồng lập tức lộ ra vẻ hung ác, mắt thấy sắp ra tay. Lúc này, Tôn Thắng bước lên trước một bước, chắn trước người Giang Nhược Trần và Đồ Khung, nói: "Thải tiền bối, hai vị này là huynh đệ của lão Tôn ta, bọn họ cũng không có ác ý, chỉ là theo ta đến đây phó ước mà thôi." Thất thải thôn Thiên Giao nhìn thấy Tôn Thắng, hung quang trong mắt lập tức tiêu tán. "Tôn Thắng, gia gia của ngươi tại sao không tự mình đến đây?" Thất thải thôn Thiên Giao mở miệng, giọng nói cực kỳ suy yếu, hiển nhiên đã như đèn cạn dầu. "Gia gia lão nhân gia hành động bất tiện, phái ta đến đây cũng giống vậy." Tôn Thắng nói. "Thế nhưng bây giờ bên ngoài đã loạn hết rồi, ngươi có thể bảo vệ được nữ nhi của ta sao?" Thất thải thôn Thiên Giao lo lắng nói. Tôn Thắng không nói, trực tiếp múa gậy nện vào một tảng đá cách đó không xa. Tảng đá lớn trực tiếp chia 5 x 7, rơi lả tả trên mặt đất. Cũng coi như là hợp lý. Thất thải thôn thiên giao thấy được thực lực Tôn Thắng, hơi yên tâm. Nó biết, những người bên ngoài đều chú ý tới nó. Tôn Thắng có thực lực như vậy, đã có khả năng rất lớn mang theo hấu tử của nó rời đi. Vì vậy, nó cũng không nói thêm gì nữa, mở miệng rộng, sau đó một đoàn quang cầu bảy màu tản ra, từ trong miệng nó phun ra. Xuyên thấu qua thất sắc quang, ba người đều có thể nhìn thấy, ở bên trong quả cầu kia, có một con rắn nhỏ màu hồng. Nhìn kỹ hơn, có lẽ gọi là tiểu giao càng thích hợp hơn. Bởi vì trên đầu tiểu xà kia, hai cái bọc nhỏ, ở phần bụng cũng có bốn cái lồi lên, tựa hồ tùy thời có thể mọc ra tứ chi. Đây là đặc thù của giao long rất rõ ràng. Tiểu giao này chính là ấu tử của thất thải thôn thiên giao. Mặc dù bị quang cầu bao vây, nhưng trong cơ thể nó vẫn tản mát ra một cỗ khí tức thần kỳ, vừa nhìn liền biết huyết mạch bất phàm, tuyệt đối có tư chất vượt qua mẫu thân. Thấy cảnh này, trong lòng Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, dưới cường độ vây giết như vậy, thất thải thôn thiên giao lại có thể thành công sinh hạ ấu tử, thật sự cường đại. Phun xong quang cầu, thất thải thôn thiên giao lại phun ra một chiếc nhẫn màu lam sậm, cùng bay về phía Tôn Thắng. Đây là ấu tử của ta, trong nhẫn là long tinh cộng sinh của con ta, ngươi nói cho ra ngươi, ông ấy nhất định phải hoàn thành ước định với ta. Nhìn ấu tử và nhẫn đều rơi vào trong tay Tôn Thắng, thất thải thôn thiên giao một chút liền càng suy yếu, khí tức sinh mệnh giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Thải tiên bối, ngài yên tâm, có gia gia của ta che chở, ấu tử của ngài nhất định có thể sống. Tôn Thắng nhìn thoáng qua tiểu giao đã rơi vào trong ngực mình, nói: như thế là tốt nhất, các ngươi đi đi, ta nhất định sẽ chết, nhưng ta sẽ không để cho bọn chúng phải trả giá đắt. Thất thải thôn thiên giao đột nhiên lại lộ ra hung quang, rồi sau đó cũng không để ý gì khác, trực tiếp nhún người nhảy lên, một tiếng bành vang lên, đã tiến vào dòng suối, biến mất không thấy đâu nữa. Dòng suối này dường như nối liền với đại hà phía bắc, nếu không thất thải thôn tiên giao tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động quay trở lại động phủ này. Mà lúc này chắc chắn nó cũng muốn thông qua dòng suối trở về phương bắc, đi báo thủ. Những tên kia phải chịu khổ. Nhìn mặt nước khôi phục bình tĩnh, Giang Nhược Trần nhàn nhạt mở miệng. Con của thất thải thôn tiên giao đã phó thác, không còn nỗi lo về sau, lại biết rõ mình hẳn phải chết, khẳng định sẽ không lưu lối thoát trả thù đám người ra các tôn, Giang đạo quân. Cho nên Giang Nhược Trần mới nói, đám người đi tìm kiếm thất thải thôn tiên giao ở phía bắc sẽ phải chịu khổ. Nhược Trần huynh đệ, chúng ta đi thôi. Tôn Thắng thì không nghĩ nhiều, thấy thất thải thôn tiên giao giao hấu tử cho mình, hắn lập tức muốn trở về rừng đảo. Được, đi thôi. Giang Nhược Trần biết, hấu tử của thất thải thôn tiên giao cùng với long tinh trong giới chỉ lúc này cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị người khác phát hiện, bọn họ sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ hạch tâm sinh linh vạn ma sơn vây giết, cho nên sớm trở về rừng đảo là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, ba người cũng không trì hoãn nữa, lập tức thừa dịp ban đêm rời khỏi động phủ, chạy về phía nam vạn ma sơn. Bởi vì thất thải thôn tiên giao bại lộ hành tung ở phía bắc, tuyệt đại bộ phận đệ tử có thực lực đều ở phía bắc, cho nên bọn họ một đường đi về phía nam, gần như đều không gặp phải đệ tử Thái Ức học cung gì. Cho dù gặp được, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Giang Nhược Trần và Tôn Thắng. Hắc hắc, Hầu ca, ngươi nói long tinh của tiểu thất thải giao này là dạng gì a? Lấy ra một khối để xem, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tiểu đệ một chút thì sao? Trên đường chạy về rừng đảo, Đồ Khung không thành thật chút nào, ánh mắt gian xảo không ngừng liếc về phía tiểu giao trong ngực Tôn Thắng. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua AT. Chương 355, Diệu Hầu Nhi, Nhất Úy Phương Hưu. Tôn Thắng không hiểu tính cách của Đồ Khung, nhưng đối với tính cách ham đồ tốt của hắn lại cực kỳ hiểu rõ. Hắn còn chưa mở miệng, đã biết trong lòng hắn đang có chủ ý quái quỷ gì. Mập mạp chết bẩm, trong lòng ngươi có chủ ý quỷ quái gì, cho rằng lao tôn ta không biết sao? Tôn Thắng không khách khí nói. Ra mặt Đồ Khung dày, bị chọc thủng còn cười hắc hắc, muốn bị biện. Giang Nhược Trần lại không cho hắn cơ hội, cắt ngang hắn. Đồ Khung, chút tâm tư nhỏ mọn này của ngươi tốt nhất nên thu lại, nếu lao hầu tiền bối đã đáp ứng thất thải thôn tiên giao sẽ bảo vệ an toàn cho hấu tử của nó, vậy thì có ý nghĩ không an phận khác, nếu không, ta cũng không đồng ý. Giọng điệu Giang Nhược Trần có chút lạnh lùng, lên tiếng cảnh cáo Đồ Khung. Mới đầu, Giang Nhược Trần xác thực cũng là chạy tới Long Tinh bạn sinh của ấu tử thất thải thôn tiên giao này. Nhưng lão hầu có ân với hắn, nếu lão hầu đã đáp ứng bảo vệ con trai út của nó an toàn, Giang Nhược Trần làm sao lại tiếp tục động tâm với Long Tinh? Kha kha, Nhược Trần sư đệ, Hầu ca, các ngươi đều đã đi đâu rồi? Ta chỉ là tò mò đơn thuần mà thôi, không cho xem thì không cho xem, không sao cả, đừng hiểu lầm ta. Mắt thấy Giang Nhược Trần đã mở miệng như vậy, Đồ Khung nào còn dám ngụy biện, vội vàng tìm một cái cớ. Sau đó không ai nói thêm gì nữa, một đường buôn tập, tại Hưng Đông, ba người chạy về rừng đảo. Vạn Ma Sơn náo động, các khu vực đều có dấu vết chiến đấu rõ ràng. Duy chỉ có rừng đảo này, còn giống như ngày thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Đến nhà rồi, thì an toàn rồi. Bước vào rừng đảo, Tôn Thắng thở phào nhẹ nhõm. Hầu ca, đi gặp lão hầu tiền bối trước đi. Giang Nhược Trần cười nói. Ừm. Ba người đi sâu vào rừng đảo, rất nhanh đã tới dưới vách đá, lại giao đứa con của thất thải thôn thiên giao cho lão hầu. Lão hầu đối với việc gấu tử thất thải thôn thiên giao đến, cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn nào. Nhưng đối với sự xuất hiện của Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Tôn Thắng ở thời điểm hoàn thành ước định, còn có thể gặp được Giang Nhược Trần. Ha ha, xem ra thật sự là duyên phận. Lão hầu nghe xong việc đi qua, đột nhiên ý vị thâm trường cười nói. Hắc hắc, ra ra, ta và huynh đệ Nhược Trần xác thực là có duyên phận, không nghĩ tới lần đầu tiên tiến vào khu vực trung tâm, liền gặp được hắn. Tôn Thắng không nghe ra được trong lời nói của lão hầu có ẩn ý, lúc này cười nói tiếp. Ha ha, vậy ngươi thay ta chiêu đãi tiểu hữu Nhược Trần thật tốt một phen đi, thất thải thôn tiên giao này đã thật sự có thể lặng lẽ phó thác ấu tử cho ta, vậy ta cũng nên dựa theo ước định, bảo vệ tính mạng ấu tử này cho nó. Lão hầu nói. Vâng, ra ra. Tôn Thắng vội vàng đáp ứng. Lão Hầu cười nói vài câu với Giang Nhược Trần, liền ôm Quan Đoàn, tiếp nhận giới chỉ đi vào trong sân động. Nhược Trần huynh đệ, đi, trước cùng Lão Tôn uống rượu đi. Có thể là Tôn Thắng quanh năm sống một mình ở rừng đảo này, cậu thêm cảm thấy Giang Nhược Trần rất hợp tính với hắn, cho nên khi Giang Nhược Trần đi vào rừng đảo, hắn rất nhiệt tình. Làm xong chuyện lập tức ôm bả vai Giang Nhược Trần, muốn cùng hắn say không thôi. Chỉ là Giang Nhược Trần còn chưa kịp trả lời hắn, Đồ Khung ở một bên nghe được chữ rượu, hai mắt lập tức sáng lên. Rượu. Hầu ca, là Hầu Nhi tự hạ. Ta say cùng ngươi không say không thôi nhé. Đồ Khung chủ động nói. Nếu là bình thường, Tôn Thắng nhất định sẽ cho hắn một cái liếc mắt. Nhưng lúc này Tôn Thắng làm khách cho Giang Nhược Trần rất là cao hứng, ngược lại cũng không khi dễ hắn. Đương nhiên là Hầu Nhi tự rồi, Nhược Trần huynh đệ là huynh đệ của lão Tôn ta, tiếp đại hắn đương nhiên phải dùng rượu ngon nhất. Trả lời Đồ Khung, Tôn Thắng lập tức nhìn về phía Giang Nhược Trần, nói, đi, Nhược Trần huynh đệ, hôm nay uống thông khoái. Giang Nhược Trần cảm nhận được sự nhiệt tình của Tôn Thắng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tốt, Hầu ca, hôm nay uống hai chén thật ngon nhé. Vì vậy, ba người liền vui vẻ đi về phía rừng đảo. Tôn Thắng cũng một lần lấy ra 10 vò Hầu Nhi tiểu, ba người đồng loạt chè chén ở rừng đảo. Hoa đào bay lượn, mùi rượu thơm ngát, ba người chè chén một phen, vô cùng thông khoái. Ngay cả Đồ Khung luôn luôn tham lam cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hầu ca, Hầu Nhi tiểu của ngươi, phẩm chất thật sự là không tồi. Đồ Khung ta cũng đánh giá được không ít mỹ tiểu, nhưng duy chỉ có Hầu Nhi tiểu của ngươi là nhất tuyệt. Khuôn mặt Đồ Khung đỏ bừng, có vài phần say xỉn, ý dựa vào rượu nói. Bởi vì đều là người một nhà, cho nên uống rượu đều không dùng linh khí để chống đỡ tự lực. Cho nên sau khi uống nhiều Hầu Nhi tiểu như vậy vào trong bụng, đều là 7 phần say. Hắc hắc, đây là tự nhiên, mập mạp chết bẩm, ngươi biết không, những rượu này đều là gia gia tự mình chế ra, đều là linh quả thượng hạng, cùng với quả dại trong núi này, không chỉ có hương vị thượng giai, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Tôn Thắng cười nói. Đồ Khung nói, hóa ra là lão Hầu tiền bối luyện chế, khó trách phẩm chất cao như vậy, nếu có thể lấy ra bán hai vỏ, tuyệt đối có thể phát tài. Nghe nói như thế, Giang Nhược Trần không khỏi cười mắng, Đồ Khung, sao trong đầu ngươi toàn là mấy thứ này? Rượu lão Hầu tiền bối ủ đều là chân phẩm, há có thể dùng linh thạch cân nhắc. Kỳ thật Giang Nhược Trần cảm thấy, lão Hầu luyện chế Hầu Nhi tự này, hiệu quả đã có thể so sánh với thiên tài địa bảo thượng hạng. Thứ tốt cấp bậc này, thật không thể dùng linh thạch để cân nhắc, bởi vì ngươi có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Ha ha, Nhược Trần sư đệ nói có lý, Hầu Nhi tiểu phẩm chất như thế, thật không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Đồ Khung say men lờ mờ cười, sau đó đột nhiên khuôn mặt gã đỏ ửng lên, trong cơ thể giống như bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa. Sắc mặt Đồ Khung nhanh chóng biến đổi, kinh hãi nói, không tốt, rượu đã tăng ra, ta cảm giác được một luồng linh lực khổng lồ trong cơ thể đang dâng lên, ta phải nhanh luyện hóa nó. Nói xong, Đồ Khung vội vàng hoảng hốt bò dậy, ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, hấp thu chỗ tốt do Hầu Nhi tiểu mang đến. Tên mập chết bầm này, vừa rồi chỉ hắn uống nhiều, giờ thì bị tội rồi. Nhìn thấy Đồ Khung cuống quýt hốt hoảng, Tôn Thắng cười mắng. Giang Nhược Trần cũng cười cười, nhưng không tiếp tục quản Đồ Khung nữa, mà lại cùng Tôn Thắng trò chuyện. Tính cách hai người rất hợp, cộng thêm một người ở bên ngoài, một người từ nhỏ sống ở Vạn Ma Sơn, cho nên có rất nhiều chủ đề nói chuyện. Tôn Thắng hướng Giang Nhược Trần hiểu rõ tình huống ngoại giới, Giang Nhược Trần thì hỏi hắn tình huống Vạn Ma Sơn. Ngoại giới đặc sắc như thế, thật là đáng tiếc, ta cùng với gia gia bị vây ở trong núi sâu này, nếu có cơ hội, ta thật muốn đi ra ngoài giao phong với những thiên tiêu, con cháu hoàng thất kia một chút, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Giang Nhược Trần giảng thuật không ít đặc sắc của ngoại giới với Tôn Thắng, nhưng hấp dẫn Tôn Thắng nhất, không ai qua được các loại thiên tài ngoại giới mà Giang Nhược Trần giảng thuật. Tôn Thắng hiếu chiến, nghe được ngoại giới có nhiều nhân vật cường đại như vậy, hắn đương nhiên ngứa tay khó nhịn, muốn phân cao thấp. Giang Nhược Trần nhìn ra tâm tình hiếu chiến của Tôn Thắng, nói: "Hầu ca, ngươi yên tâm, về sau sẽ có cơ hội, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi và lão Hầu tiền bối rời khỏi Vạn Ma Sơn." Lần trước khi tới rừng đảo, Giang Nhược Trần đã từng đáp ứng lão Hầu. Chuyện này, hắn kỳ thật vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn cũng không điều tra ra cái gì, cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm phương pháp. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 356, tăng lên, tiểu thất thải giao chặn đường. Hắc hắc, đa tạ Nhược Trần huynh đệ. Nghe được Giang Nhược Trần nói sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn rời khỏi nơi này, Tôn Thắng rất là cao hứng. Hầu ca, ngươi quá khách khí rồi, giữa ta và ngươi, cần gì khách khí như thế? Giang Nhược Trần có chút không vui nói. Tôn Thắng cười hắc hắc, vội vàng đổi giọng, Nhược Trần huynh đệ nói đúng lắm, là lao Tôn khách khí rồi. Hai người trò chuyện vui vẻ đến tận đêm khuya mới dừng lại. Trùng hợp lúc này, Giang Nhược Trần cũng cảm nhận được Hầu Nhi tiểu đã uống vào bụng, hiệu quả phát huy ra, một cỗ linh khí bàng bạc thoải mái dễ chịu, nổ tung ở trong cơ thể hắn, ôn nhuận tứ chi bách hải của hắn. Vì vậy, hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Cửu Long Thần Quyết hấp thu linh khí bàng bạc do rượu Hầu Nhi mang đến. Đợi đến ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn, hắn mới ngừng vận chuyển Cửu Long Thần Quyết chậm rãi mở hai mắt ra. Vù vù vù. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy Tôn Thắng xê dịch trong rừng đảo, luyện tập côn pháp. Côn pháp gào thét, một chiêu một thức của hắn đều có thể kéo theo trận trận tiếng gió rít. Côn pháp Tôn Thắng múa thật ra đều là một số chiêu thức rất đơn giản, không hoa lệ, cũng không cường đại. Chỉ là Giang Nhược Trần xem ra, những chiêu số đơn giản này kỳ thật cũng không đơn giản. Chiêu chiêu lực đạo vừa đúng, công thủ đều chuẩn bị, vận chuyển tự nhiên. Tựa hồ Tôn Thắng có lý giải rất mạnh về côn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tự nhiên như sử dụng cánh tay của mình, mà lực đạo mỗi một côn, hắn cũng có thể hoàn toàn nắm bắt vừa đúng, không thể nhiều hơn một phần, cũng sẽ không ít đi một phần. Cho nên cho dù hắn múa côn trong rừng đảo tràn đầy hoa đào như vậy, cũng không đánh rơi bất cứ một hoa đào nào. Xem ra Hầu ca rất có tâm đắc với côn, lý giải đối với côn, ít nhất cũng là cảnh giới đại viên mãn ý. Giang Nhược Trần tán thưởng nói. Một bộ múa xong, Tôn Thắng dừng lại lúc này mới phát hiện Giang Nhược Trần đang nhìn hắn. Nhược Trần huynh đệ, ngươi làm sao tỉnh lại? Ý thức được Giang Nhược Trần, Tôn Thắng lập tức cười đi lên phía trước. Giang Nhược Trần cười nhìn hắn, "Hầu ca, lý giải của ngươi đối với côn pháp rất cao, đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn của ý, nếu là lại luyện thêm vài năm, tất nhiên sẽ càng mạnh." Nghe được lời của Giang Nhược Trần, Tôn Thắng lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một giây, sau đó hỏi Giang Nhược Trần, "Nhược Trần huynh đệ, ý ngươi nói là cái gì?" Giang Nhược Trần dừng lại một chút, sau đó mới nhớ tới, Tôn Thắng từ nhỏ lớn lên ở trong Vạn Ma Sơn, đối với việc phân chia một ít cảnh giới đặc biệt ở ngoại giới, hắn căn bản không rõ ràng lắm. Vì vậy hắn nói, chính là trình độ lý giải đối với một loại binh khí nào đó, vừa rồi ta nói như vậy ý tứ chính là, côn pháp của hầu ca ngươi rất lợi hại, người bình thường dùng côn, tuyệt đối không có trình độ như ngươi. Tôn Thắng không hiểu côn ý gì, nhưng Giang Nhược Trần nói như vậy, hắn vẫn có thể hiểu được một ít, cười nói, đó là tự nhiên, Nhược Trần huynh đệ, ta thở nhỏ chính là vũ khí, lao tôn ta căn bản là dùng không quen. Giang Nhược Trần cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Có thể nghe được động tĩnh hai người nói chuyện, rất nhanh đổ không bên cạnh cũng tỉnh lại. Thật sự là quá tuyệt, ta mơ hồ có cảm giác, rất nhanh có thể đột phá ngũ trọng thiên. Đồ không tỉnh lại, trên mặt hiện đầy vẻ mừng rỡ. Từ trạng thái cùng với lời nói của hắn, đều không khó nghe ra, hôm qua uống hầu nhi tiểu, đối với hắn tăng lên rất lớn. Nhược Trần sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Có dấu hiệu đột phá ngũ trọng thiên không? Sau khi vui vẻ một lúc, Đồ không từ dưới đất đứng lên, tò mò hỏi Giang Nhược Trần. Kỳ thật hầu nhi tiểu đêm qua, đối với Giang Nhược Trần tăng lên cũng rất lớn, chỉ là chân nguyên màu vàng của hắn tựa hồ có chút đặc thù, cần lượng linh khí khổng lồ mới có thể đột phá cảnh giới. Cho nên hôm qua hầu nhi tiểu, đối với đạo hoa văn thứ tư khắc cũng không nhiều. Vẹn vẹn chỉ là khắc họa đại khái 1/10 chiều dài. Cảm giác rất tốt, bất quá cách đột phá còn có một đoạn đường phải đi. Giang Nhược Trần thuận miệng trả lời hắn. Vậy thì thật đáng tiếc, nếu ngươi có thể một hơi đột phá chân nguyên ngũ trọng thiên thì tốt rồi. Đồ không nói. Như thế nào, hy vọng ta đột phá ngũ trọng thiên, lại có mưu đồ gì? Giang Nhược Trần nghe ra trong lời nói của hắn có ẩn ý, lúc này truy vấn. Đồ không lại vội vàng cười lắc đầu, không có không có, ta không có mưu đồ gì. Giang Nhược Trần không quan tâm hắn nữa, nhìn về phía Tôn Thắng, nói, đi, hầu ca, đi xem tình huống của lão hầu tiền bối là như thế nào. Ừm. Tôn Thắng gật gật đầu, sau đó ba người cùng rời khỏi rừng hoa đảo, đi về phía vách đá. Giang Nhược Trần tới đây, thật ra là muốn cáo biệt. Bọn họ đến Vạn Ma Sơn vốn là vì cướp đoạt cơ duyên, hiện tại không có cơ duyên, hắn cũng cùng Tôn Thắng say một trận, cũng là lúc rời đi. Nhưng còn chưa đi tới vách đá, đột nhiên, một con rắn nhỏ màu hồng phấn đột nhiên từ trong bụi cỏ ven đường thoát ra, ngăn ở giữa đường, lộ ra răng nanh còn chưa mọc ra, tựa hồ đang ngăn cản bọn họ tiến lên. Hắc hắc, hầu ca, ngươi nuôi sủng vật lúc nào vậy, cũng rất đáng yêu nha, cùng tiểu thất thải giao hôm qua có vài phần tương tự. Đồ không nhìn tiểu xà, cười trêu ghẹo nói. Tôn Thắng nhìn chằm chằm nó, mở mịt gãi đầu, nói, lao tôn ta đây không nuôi sủng vật gì, con rắn nhỏ này từ đâu tới ta cũng không rõ lắm. Giang Nhược Trần cẩn thận nhìn vài lần, sau khi chú ý tới cái trống nhỏ trên đầu tiểu xà, hắn cười nói, không phải giống nhau, đây chính là tiểu thất thải giao. A, chính là tiểu thất thải giao. Đồ không nghe được ba chữ giao bảy màu, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Tôn Thắng cũng có chút không dám tin. Hôm qua xuyên qua quang cầu nhìn nó, cũng không lớn như vậy a ha ha, Nhược Trần tiểu hữu thật sự là hảo nhãn lực nha. Đang lúc hai người còn đang nghi hoặc, tiếng cười của lão hầu từ trong động truyền đến. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão hầu từ trong động đi ra. Con rắn nhỏ kia sau khi nhìn thấy lão hầu, lập tức uốn éo thân thể, thoáng cái thuận theo thân thể lão hầu, bò đến bả vai, đứng ở phía trên, phun ra một ngụm nước mắt nhìn đám người Giang Nhược Trần. Con rắn nhỏ này chỉ dài hai tấc, to như ngón tay cái, phối hợp với hoa văn trên khuôn mặt này, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Ra ra, đây thật sự là con trai của thải tiền bối hôm qua sao? Tôn Thắng tiến lên hai bước, có chút không thể tin hỏi. Lão hầu cười gật gật đầu, nói, không sai, đây chính là ấu tử của thất thải thôn Thiên Giao. Đồng thời, lão hầu cũng giải thích một chút, vì sao không giống với những gì ngày hôm qua. Hôm qua thất thải thôn Thiên Giao bị vây giết, ấu tử của nó vừa sinh ra đã trải qua hung hiểm, cho nên khí sắc không tốt, hôm nay hút long tinh mới hiện lộ hình dạng ban đầu của nó. Vốn ba người Giang Nhược Trần đều có chút nghi hoặc đối với hình dạng của tiểu thất thải giao này, nghe được lão hầu nói như vậy, lập tức cũng hiểu ra, thì ra là chuyện như vậy. Long tinh. Mà Đồ Khung sau khi nghe hai chữ long tinh, bệnh cũng lại tái phát, hai mắt trực tiếp sáng lên. Ha ha, tiền bối, long tinh kia trông như thế nào? Có thể lấy ra nhìn xem không? Đồ Khung cười ha hả nói. Đương nhiên có thể. Lão hầu không đối đầu Đồ Khung giống như Tôn Thắng, hắn hào phóng trực tiếp lấy một viên long tinh từ trong chiếc nhẫn của thất thải thôn Thiên Giao. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 357, gặp long tinh, lão hầu phó thác Giang Nhược Trần. Long tinh đại khái lớn chừng ngón cái, hiện ra quy tắc thủy tinh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản mát ra hào quang màu lam nhạt, thập phần thần kỳ. Trong đó ẩn chứa linh khí tinh thuần, thậm chí có thể dùng mắt thường quan sát đo đạc, rất là chân quý. Chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng đám người Giang Nhược Trần đã có xúc động, có một loại cảm giác nhịn không được muốn hấp thu. Giang Nhược Trần còn có loại cảm giác này, tên Đồ Khung kia càng không cần phải nói. Tựa như một con sói đói cực kỳ thèm thuồng, nhìn thấy dê con ngon miệng, hai mắt tỏa sáng, chảy nước miếng. Long tinh, đây chính là long tinh thần kỳ, linh khí thật tinh thuần. Đồ Khung lẩm bẩm trong miệng, sau đó hai tay không khống chế được bắt lấy long tinh, một bộ cảm giác tham tiền. Nhưng mà, hắn mới nhào tới, long tinh lập tức liền biến mất không thấy, bị lao hầu thu vào trong giới chỉ. Ha ha, Đồ Khung, đây chính là đồ vật bảo vệ tính mạng của tiểu thất thải giao, ngươi không thể để ý. Lao hầu cười nói. Long tinh biến mất trước mắt, lúc này Đồ Khung mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngượng ngùng cười nói, ha ha, lao hầu tiền bối, ta không có ý gì khác, ta chỉ là có chút tò mò, muốn nhìn kỹ một chút mà thôi. Tên Đồ Khung này đang suy nghĩ gì, ai không hiểu. Nhưng mà lão hầu cũng không vạch trần hắn, chỉ mỉm cười, rời ánh mắt về phía Giang Nhược Trần. Nhược Trần tiểu hữu, thật vất vả mới đến làm khách lão hủ này, ta thấy nên ở thêm mấy ngày đi, lúc này Vạn Ma Sơn cũng rung chuyển, các ngươi rời đi cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Lão hầu tựa hồ đã liệu trước Giang Nhược Trần tới đây là cáo tử, còn không đợi Giang Nhược Trần mở miệng nói ra, hắn đã nói trước. Tiền bối, ngài nói rất đúng, thật vất vả mới tới được một lần, đương nhiên phải ở thêm mấy ngày. Giang Nhược Trần còn chưa kịp đáp lại, tên đổ khung này lại giành tỏ thái độ trước. Đương nhiên, hắn cũng không phải nghĩ nhiều đến chuyện bồi lão hầu, chỉ là nhớ Nhung hầu nhi tiểu chân quý mà thôi. Tên đổ khung này, xưa nay đều là không có lợi không dậy sớm. Tiểu hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Trùng hợp lão hủ cũng có một chuyện quan trọng, muốn cùng ngươi tâm sự một chút. Lão hầu thấy Giang Nhược Trần không nói, lại tiếp tục hỏi. Giang Nhược Trần vốn cảm thấy nếu như không có việc gì, hắn vẫn nên rời đi thì tốt hơn, bởi vì hắn vội vã tăng lên thực lực của mình. Chuyến đi Vạn Ma Sơn lần này, hắn không có thu hoạch gì, lại kiến thức được Giang đạo quân cường đại. Điều này khiến trong lòng hắn tạo thành một cỗ áp lực, bức thiết muốn quý trọng hết thảy thời gian để tăng thực lực lên. Nhưng lão hầu đều nói có chuyện quan trọng, vậy hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Tiền bối, ngài đã nói như vậy, vãn bối tự nhiên nên lưu lại. Giang Nhược Trần nói. Tốt. Nụ cười trên mặt lão hầu càng nồng đậm thêm vài phần, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tôn Thắng nói, Tôn Nhi, ngươi trước mang đồ khung đi đảo lâm tu luyện đi. Hầu Nhi tiểu không thể thiếu, ta cùng với Nhược Trần tiểu hữu có chút chuyện trọng yếu cần trao đổi. Hầu Nhi tiểu, thật tốt quá. Ha ha ha, tiền bối, ngài thật là đại khí, vãn bối vô cùng cảm kích. Đồ khung vốn thèm nhỏ rượu Hầu Nhi, đột nhiên nghe thấy lão hầu nói vậy, hắn vui mừng không thôi, thân thể khỏe mạnh như núi nhỏ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vâng ra ra. Tôn Thắng có chút khó hiểu với chuyện này, bất quá gã cũng không hỏi nhiều, lập tức mang theo đồ khung rời đi. Đồ khung này biết có Hầu Nhi uống rượu, khỏi phải nói có bao nhiêu cao hứng. Hầu ca, hôm nay chúng ta không say không thôi. Hôm qua là ta sơ suất, nếu không tiểu lượng của ta tuyệt không chỉ có một chút như vậy. Dường như đồ khung có tình cảm rất tốt với Tôn Thắng, ôm hắn đi về phía rừng đảo. Tôn Thắng thì là vẻ mặt không chút che giấu. Tiền bối, ngài tìm ta có chuyện trọng yếu gì? Không chỉ Tôn Thắng khó hiểu, ngay cả Giang Nhược Trần cũng nghi hoặc, không biết lão hầu tìm mình có chuyện gì. Thế là sau khi thấy Tôn Thắng cùng đồ khung đi xa, hắn lập tức mở miệng hỏi thăm. Nhược Trần tiểu hữu, đi theo ta. Lão hầu không nói thẳng, mà xoay người đi vào trong sơn động. Giang Nhược Trần thấy thế, lập tức đi theo. Sơn động này rất thần bí, Giang Nhược Trần tới hai lần, cũng không có đi vào. Hôm nay lão hầu lại mang theo hắn tiến nhập trong động. Đi vào trong động, đầu tiên là một mảnh hắc ám, như là sơn động bình thường ở rừng núi hoang vắng. Nhưng sau khi đi được hơn 10 thước, cảnh tượng trước mắt trở nên sáng ngời, hoàn cảnh cũng trở nên rộng rãi hơn, giống như một cái động lớn của thất thải thôn thiên giao, lầu cát, bàn đá, ghế đá. Tất cả đồ dùng cần thiết cho cuộc sống đều có đủ. Mà hấp dẫn Giang Nhược Trần nhất, còn thuộc về một cây cột đá cực lớn nằm ngang ở phía trên động sảnh. Cột đá kia ước chừng có 2-3 người cộng lại, chiều dài ít nhất phải hơn 100m, nằm ngang trên toàn bộ động sảnh, giống như là cột trụ dùng sức một mình gánh vác áp lực của cả tòa núi lớn, tạo thành tòa động sảnh này. Hơn nữa trên cột đá kia còn có một số đường vân quy tắc không rõ ràng lắm, hình như đã được người ta chuyên môn điêu khắc qua, vô cùng thần kỳ. Tiểu hữu, lão hủ nói tới chuyện quan trọng, là muốn phó thác cấu tử của thôn thiên giao bảy màu cho ngươi. Khi ánh mắt Giang Nhược Trần còn đang sợ hãi thán phục hoàn cảnh xung quanh, lão hầu đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, cũng đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy với Giang Nhược Trần. Cái gì? Tiền bối, ngươi đang nói đùa đấy à? Giang Nhược Trần lập tức thu hồi ánh mắt dò xét, kinh ngạc hỏi lão hầu. Lão hầu cười rất hòa ái, ông lắc đầu nói, Nhược Trần tiểu hữu, lão hủ rất nghiêm túc. Tin tức này đối với Giang Nhược Trần mà nói cực kỳ đột ngột, hắn cũng cảm thấy rất không chân thực. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của lão hầu lại khiến hắn biết rõ, lão hầu không phải đang nói đùa. Tiền bối, thất thải thôn thiên giao cho ngươi đứa con nhỏ này, tại sao ngươi lại giao cho ta? Giang Nhược Trần không trực tiếp đáp ứng, mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng trước. Bởi vì hắn biết thực lực của lão hầu rất mạnh, ấu tử thất thải thôn thiên giao đã giao vào trong tay hắn, tất nhiên là vô cùng an toàn. Mà hắn đột nhiên nói muốn giao cho mình, trong này nhất định là có nguyên do gì đó. Sự tình cũng xác thực như thế. Sau khi lão hầu nghe được hắn hỏi lại, lập tức nói ra nguyên nhân. Tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, kỳ thật mấy tháng trước, khi thất thải thôn thiên giao kia tới cầu xin ta đã quyết định giao tiểu thất thải giao cho ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể mang nó ra khỏi Vạn Ma Sơn, nó cũng chỉ có đi theo ngươi mới không bị chôn vùi huyết mạch và tiềm lực trong cơ thể nó. Lão hầu dù gì nói ra nguyên nhân, nhưng nghe những nguyên nhân này, Giang Nhược Trần lại càng thêm khó hiểu. Yêu thú trong Vạn Ma Sơn, không phải là không thể rời đi sao? Vì sao cứ đi theo mình là được? Lúc này, Giang Nhược Trần tự nhiên là không có khả năng đem nghi vấn lưu ở trong lòng, vì vậy có nghi vấn gì, hắn liền lập tức mở miệng hỏi. Dường như lão hầu đã sớm biết hắn sẽ hỏi như thế, vì vậy hít sâu một hơi, sau đó như là đang hồi ức chuyện cũ lại nói với Giang Nhược Trần. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 358, Vạn Ma Sơn, giam cầm lạc ấn. Bởi vì tiểu thất thải giao này mới ra đời, trên người còn chưa bị giam cầm lạc ấn, có thể ra vào Vạn Ma Sơn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một người ngoại giới mang theo nó cùng rời đi mới được, mà tiểu hữu là nhân tuyển tốt nhất. Lão hầu chậm rãi mở miệng, nói ra nguyên nhân. Giang Nhược Trần nghe lão hầu nói, vẫn kinh ngạc như trước, tiền bối, cái gì là cấm cố lạc ấn? Ha ha, nói đến cấm cố lạc ấn, vậy thì phải xa rồi. Lão khỉ đột nhiên cười một tiếng, rồi sau đó bước đi về phía những phương hướng khác, sau khi trầm tư một hai giây, nó mở miệng nói, tiểu hữu, ta cho ngươi một cái tỷ lệ. Cả tòa Vạn Ma Sơn chính là một nhà tù được một tòa đại trận thần bí thời thượng cổ bao phủ, mà dân bản địa trong tất cả lao tù đều sẽ bị đánh lên một dấu hiệu tương tự với tù nhân. Dấu hiệu này chính là dấu ấn giam cầm. Một khi bị đại trận đánh lên cái dấu ấn này, đó chính là tù nhân trong lao ngục này, muốn rời khỏi sẽ vạn phần khó khăn. Mà tiểu thất thải giao này mới vừa sinh ra, tòa đại trận này còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của nó, cho nên chỉ cần tiểu hữu ngươi có thể mang nó cùng rời đi, liền có thể thoát khỏi đại trận trói buộc, đi ra bên ngoài. Lão hầu ví von này nói rất là thấu triệt, Giang Nhược Trần nghe xong triệt để hiểu rõ vạn ma sơn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng hiểu được thất thải thôn thiên giao kia vì sao biết rõ nguy hiểm sắp đến nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi nơi đây, cảm tình nó cũng bị đánh lên dấu ấn giam cầm, không cách nào thoát ra khỏi vùng thế giới này. Mà nó thân mang long tinh, toàn bộ vạn ma sơn vô luận trốn tới nơi nào đều sẽ bị đuổi giết, đã sớm thành kết cục hẳn phải chết. Tòa đại trận này cũng quá kinh khủng, yêu vương tiếp cận đạo tàng cảnh đều có thể bị vây chết ơi, cũng không biết tòa đại trận này là do người nào thiết trí. Hiểu được chân tướng vạn ma sơn, trong lòng Giang Nhược Trần vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết vạn ma sơn có đại trận bao phủ, chỉ là khi đó cho rằng đại trận vạn ma sơn chỉ là để tiện cho đệ tử lịch lãm, không cho người ngoài xâm nhập. Nhưng ai biết được, đại trận vạn ma sơn lại khủng bố như thế, một khi bị đánh lên cấm cố ấn ký, chính là khó rời khỏi hơn nữa, dù cho thực lực tới gần đạo tàng cảnh cũng không được. Ha ha, tiểu hữu ngươi nghĩ sai rồi, tòa đại trận vạn ma sơn này cũng không phải là thủ bút của Thái Ất học cung, mà là từ xưa có, những tên gia hỏa Thái Ất học cung kia chỉ là đầu cơ trục lợi, chứ tòa đại trận này làm của riêng mà thôi. Lao hầu lại nói, không phải là cường giả học cung thiết lập. Vậy đại trận này từ đâu mà đến? Giang Nhược Trần lòng hiếu kỳ nổi lên, lòng có nghi vấn liền lập tức hỏi ra. Lao hầu lắc đầu, tòa đại trận này từ đâu mà đến, lão hủ cũng không biết, nhưng có một điểm rất rõ ràng chính là, tòa đại trận này tuyệt không phải do những tên gia hỏa Thái Ất học cung kia ra tay, bởi vì tòa đại trận này quá mạnh mẽ, những người kia là tuyệt đối không bày ra được. Nói xong, ánh mắt lão hầu rơi vào trên người Giang Nhược Trần, nói: "Tiểu Hữu, lần này ngươi có hiểu, lão hủ vì sao phải giao phó tiểu thất thải giao cho ngươi?" Giang Nhược Trần cùng lão hầu bình tĩnh nhìn nhau, gật đầu. Lão hầu cười nói: "Tiểu thất thải giao này có thiên tư huyết mạch vượt xa mẫu thân, bị vây ở trong thế giới này, quả thực đáng tiếc, đi theo tiểu Hữu ngươi rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa đợi nó ngày sau lớn lên, nói không chừng cũng có thể trở thành trợ thủ của tiểu Hữu ngươi, cho nên kính xin tiểu Hữu giúp lão hủ nhận lấy tiểu thất thải giao này." Nói xong, lão hầu cười đưa cánh tay ra. Mà tiểu thất thải giao trên vai giống như nghe hiểu ý tứ trong lời nói của lão hầu, trực tiếp dọc theo cánh tay lão hầu vươn ra, bò đến lòng bàn tay lão hầu đứng sững sững, càng gần mấy mắt, cùng Giang Nhược Trần đối mặt. Toàn thân nó màu hồng, mắt to chớp chớp, giống như đang giả vờ đáng yêu với Giang Nhược Trần. Có sao nói vậy, tiểu thất thải giao này cũng rất đẹp mắt. Tiền bối nói quá lời, tiểu thất thải giao và linh thạch này là thứ mà bao nhiêu tu sĩ khao khát mà không thể được, tiền bối có thể phó thác nó cho ta, văn bối nào còn dám nói hỗ trợ gì, cảm tạ còn không kịp. Giang Nhược Trần nói. Con khỉ già thì mỉm cười, nói, tiểu hữu, vậy thì các ngươi nhanh nhanh khế ước với con tiểu thất thải giao này đi, chỉ khi khiến nó trở thành linh sủng của ngươi thì trên người nó mới có thể nhiễm khí tức của ngươi, như vậy thì các ngươi có thể cùng rời khỏi vạn ma sơn rồi. Được. Giang Nhược Trần không nhiều lời, lập tức dùng linh khí cắt ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu tươi có chứa linh khí lên đầu tiểu thất thải giao. Mà tiểu thất thải giao cũng rất phối hợp phun ra một ngụm tâm huyết cực kỳ tinh thuần, đánh vào trán Giang Nhược Trần. Giọt máu tươi kia chạm vào trán Giang Nhược Trần, trong nháy mắt liền chui vào trong đầu, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Giang Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng tiểu thất thải giao trước mắt tạo thành liên hệ nào đó không thể nói. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được rất rõ ràng, tính mạng của tiểu thất thải giao này đã do hắn khống chế. Hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định sinh tử của tiểu thất thải giao. Điều này nói rõ, từ nay về sau tiểu thất thải giao chính là linh sủng của hắn, hết thảy đều phải nghe theo lời hắn làm, giống như tùy tùng. "Tiểu tử, đi thôi, từ nay về sau, ngươi đi theo Nhược Trần tiểu hữu, hắn sẽ để cho ngươi vượt qua mẹ của ngươi, cũng sẽ cho ngươi một thế giới rộng lớn hơn." Thấy khế ước đã được định, lão hầu nhẹ giọng mở miệng với tiểu thất thải giao, giống như là một vị trưởng bối dặn dò hậu bối sắp đi xa vậy. Tiểu thất thải xà rất thông minh, lại nghe hiểu ý tứ của lão hầu, gật gật đầu, sau đó thân thể nhảy lên, đã đến trên vai Giang Nhược Trần. Lão hầu mặt đầy ý cười hòa ái lại đem chiếc nhẫn chứa long tinh của thất thải thôn thiên giao lấy ra. "Nhược Trần tiểu hữu, trong đó chứa long tinh của tiểu gia hỏa này, cũng là thứ duy nhất có thể khiến nó trưởng thành, ngươi phải bảo quản cho tốt." Lão hầu giao chiếc nhẫn cho Giang Nhược Trần. Giờ phút này nếu là người khác, nhìn thấy long tinh giao vào trong tay mình, chắc chắn sẽ vạn phần cao hứng. Nhưng Giang Nhược Trần lại chỉ cảm nhận được một phần trách nhiệm. Lão hầu có thể dễ dàng giao thất thải thôn thiên giao cùng long tinh cho hắn như thế, đây là tín nhiệm bậc nào? "Vâng, tiền bối ta biết." Giang Nhược Trần gật đầu đáp ứng, đồng thời cũng nhận lấy chiếc nhẫn. "Ừm, mấy ngày này, ngươi ở lại trong rừng đảo của ta tu luyện mấy ngày đi, vạn ma sơn đại loạn, phía học cung cũng sẽ có chút lão già đặc biệt chú ý, nếu như ngươi đi ra ngoài quá sớm, dễ dàng dẫn tới chú ý." Bàn giao sự tình, lão hầu lại đưa ra Giang Nhược Trần ở lại đây thêm vài ngày. Đối với chuyện này, Giang Nhược Trần tự nhiên cũng hiểu rõ, cho nên lần nữa gật đầu đáp ứng, sau đó lại đơn giản hàn huyên vài câu với lão hầu, hắn rời đạo phủ, đi về phía rừng đảo. Giờ này khắc này, trong rừng đào, Tôn Thắng đang luyện tập côn pháp, Đồ Khung một mình ngồi trên bàn đá trong rừng, ung dung uống rượu hầu nhi, vẻ mặt hưởng thụ. "Gia hỏa ngươi ngược lại là tuyệt không khách khí." Giang Nhược Trần đi qua nói. Đồ Khung nhìn thoáng qua Giang Nhược Trần, cười nói, "Hắc hắc, đây chính là lão hầu tiền bối nói cho ta uống, còn khách khí cái gì?" Giang Nhược Trần cười lắc đầu, đối với tên mập mạp chết bầm này thật sự là bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, bước ra một bước. "Hầu ca, để ta cùng ngươi so chiêu." Dứt lời, hắn trực tiếp nắm chặt hai tay, giễu tới. "Được." Tôn Thắng nhìn Giang Nhược Trần đột nhiên đánh tới, tinh thần tỉnh táo lại, hai người lại luận bàn ở trong rừng đào. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 359, phản học cung, gia cát thiên sinh. Ba ngày kế tiếp, Giang Nhược Trần đều ở trong rừng đào. Trong ba ngày này, cuộc sống trôi qua rất phong phú, cũng rất thích trí nhàn rỗi thì uống hầu nhi tiểu, không có việc gì thì tu luyện, hoặc là so chiêu với Tôn Thắng, tốc độ tăng thực lực lên cũng coi như nhanh. Đồng thời, trong 3 ngày này, Vạn Ma Sơn cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó chuyện quan trọng nhất chính là, Thất thải thôn tiên giao đã vẫn lạc 2 ngày trước. Bị Giang đạo quân, Gia Cát Tôn và 5-6 vị đệ tử đỉnh cấp liên hợp với Thái Thản cự tượng và 5-6 vị yêu vương, liên hợp vây công mà chết. Thất thải thôn tiên giao vừa chết, thi thể của nó đều bị chia cắt hầu như không còn. Cũng bởi vì không tìm được tung tích đấu tử và Long Tinh, dẫn đến toàn bộ Vạn Ma Sơn đều hoàn toàn lộn xộn, tất cả đệ tử Thái Ức học cùng, cùng vô số yêu thú đều bắt đầu hành động. Tại toàn bộ khu vực Vạn Ma Sơn, tìm kiếm thất thải thôn thiên giao hấu tử và Long Tinh. Thậm chí hôm qua, còn có không ít đệ tử đi ngang qua rừng đảo tìm kiếm, đủ thấy lúc này Vạn Ma Sơn hỗn loạn đến cỡ nào. Vì tìm kiếm được Long Tinh cùng tiểu thất thải giao, những người đó cơ hồ đều lật tung cả Vạn Ma Sơn lên. Nhưng cũng may, nội bộ rừng đảo vô cùng an toàn, có khỉ già cùng trận pháp bảo hộ, dù là ai cũng không cách nào đi vào khu vực hạch tâm rừng đảo. Ma hấu tử của thôn thiên giao bảy màu kia thì lại rất vui vẻ ở cùng một chỗ với Giang Nhược Trần. Từ sau khế ước, tiểu thất thải giao kia cùng Giang Nhược Trần cũng thân cận hơn rất nhiều, mỗi ngày Giang Nhược Trần đều từ trong giới chỉ lấy ra một chút Long Tinh để nuôi nấng nó. Tiểu thất thải giao này không hổ là hậu đại của yêu vương, lại càng không phụ một tia chân long huyết mạch lưu lại trong cơ thể nó, tốc độ phát triển rất nhanh. Ngắn ngủi 3 ngày, cũng bởi vì nuốt không ít Long Tinh, trong nháy mắt cũng đã có tu vi khí hải cảnh, há mồm cũng có thể giống như mẫu thân nó, đánh ra một ít linh khí uy lực không nhỏ. Là sự trưởng thành mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng cũng chính bởi vì tiểu thất thải giao phát triển nhanh như vậy, khiến đồ khung kia trông mà thèm. Nghĩ hết trăm phương ngàn kế, đều muốn từ trên người Giang Nhược Trần vớt một ít Long Tinh đi. Đương nhiên, đối với gia hỏa này, Giang Nhược Trần là 120 tâm phòng bị, căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội, cũng không để cho hắn thực hiện được. 3 ngày trôi qua, mắt thấy bên ngoài đại loạn, lại dần dần yên tĩnh trở lại, Giang Nhược Trần cũng ý thức được, mình nên rời đi rồi. Bởi vì 2 ngày này, rất nhiều nơi trong Vạn Ma Sơn đều đã bị không ít người tìm kiếm, cũng có không ít người đã lục tục rời khỏi Vạn Ma Sơn. Cho nên lúc này theo dòng chảy lớn trở về học cung, bình thường mà nói sẽ không có người chú ý tới hắn. Vì vậy, Giang Nhược Trần nói qua ý nghĩ của mình cho lão hầu. Lão hầu đối với việc này cũng gật đầu, biểu thị đồng ý, hiện tại rời đi, xác thực rất thích hợp, Nhược Trần tiểu hữu, vậy các ngươi đi đi, mang theo tiểu tử kia, rời khỏi Vạn Ma Sơn. Ân, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ mang nó ra ngoài, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài, còn có hầu ca rời đi nơi này. Giang Nhược Trần trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Lão hầu mỉm cười, nói, ha ha, lão hủ sớm đã là người xuống mồ hơn phân nửa, cũng không còn tâm trạng đi ra ngoài đi lại nữa, tiểu hữu ngươi có thể đến thăm lão hủ lâu một chút là cảm thấy mỹ mãn rồi, không nghĩ đến cái khác. Giang Nhược Trần nghe vậy không tiếp lời, mà lần nữa nhìn về phía Tôn Thắng, nói, hầu ca, có thời gian ta sẽ còn đến làm khách, lại tới tìm ngươi luận bàn. Ha ha, được, Nhược Trần huynh đệ, lão Tôn ta sẽ chờ ngươi đến. Tôn Thắng cười nói, ừm, vậy ta cáo từ đây, tiền bối, hầu ca. Sau khi đơn giản nói lời từ biệt với lão hầu và Tôn Thắng, Giang Nhược Trần liền cùng đồ khung lấy truyền tống cầu cỡ nhỏ từ trong ra. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể giấu kỹ, nếu như bị người khác nhìn thấy, ngươi sẽ có phiền toái. Trước khi khởi động, Giang Nhược Trần lại căn dặn tiểu thất thải giao từ tay áo của mình lộ ra nửa cái đầu. Tiểu gia hỏa này rất thông minh, không chỉ có thể nghe hiểu mọi người nói chuyện, lúc nói lời từ biệt còn toát ra một chút không nỡ đối với lão hầu. Yêu thú khí hải bình thường, làm sao có thể nhân cách hóa như thế? Phần lớn vẫn duy trì tính cách dã thú ăn tươi nuốt sống. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra tiểu thất thải giao này không tầm thường. Nghe được lời nói của Giang Nhược Trần, tiểu thất thải giao lập tức rụt đầu vào trong tay áo, giấu mình cực kỳ chặt chẽ. Thấy nó giấu kỹ, lúc này Giang Nhược Trần mới cùng đồ khung kích hoạt tiểu truyền thống trận. Ông. Theo một trận linh khí ba động, Giang Nhược Trần trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vài giây đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở trên quảng trường truyền thống. Soạn. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, bên hai lập tức chuyển đến thanh âm huyên náo không gì sánh được. Mở mắt nhìn một vòng phát hiện, giờ phút này truyền thống quảng trường vây đầy đệ tử các phong. Áo bào trên người bọn họ phần lớn dính bùn lầy. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều mới từ Vạn Ma Sơn trở về không lâu, bởi vì phần lớn đều không có thu hoạch gì, vì vậy liền vây tụ ở chỗ này, muốn nhìn một chút người đi ra phía sau có thu hoạch hay không. Càng quan trọng hơn là, bọn họ đều muốn nhìn một chút Long Tinh thất thải thôn thiên giao cùng với con út rốt cuộc bị người nào đoạt được. Đây mới là trọng điểm bọn họ tụ tập ở đây chú ý, cho nên khi hai người Giang Nhược Trần và Đồ Khung hiện lên trận pháp, trong nháy mắt vô số ánh mắt đều rơi vào trên người hai người. Đây là làm gì? Đột nhiên bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, toàn thân Đồ Khung có chút không được tự nhiên. Giang Nhược Trần lại bình tĩnh hơn nhiều, nhìn quét một vòng, cơ hồ cùng tất cả mọi người nhìn nhau một vòng, hắn trực tiếp cất bước đi ra quảng trường truyền tống. Quản bọn họ làm gì, chúng ta trở về là được. Nói xong, Giang Nhược Trần muốn hoàn toàn rời khỏi quảng trường truyền tống. Ai ngờ lúc này, một cánh tay đột nhiên ngăn trước mặt hắn, ngăn cản bước chân hắn đang tiến tới. Giang Nhược Trần, ngươi cũng đủ giàu hoạt đấy, nhất định phải chờ ta tiến vào Vạn Ma Sơn, ngươi lại đuổi theo sau, ngươi dù sao cũng là một quốc vương, chỉ chút dũng khí ấy. Nghe được thanh âm, ánh mắt Giang Nhược Trần hơi chuyển một cái, nhìn về phía trước, liền thấy được mặt phẫn nộ của Gia Cát Thiên. Đối với người trước mắt, cùng với giàu hoạt theo như lời hắn nói, Giang Nhược Trần cảm giác không hiểu đâu. Nhưng mà cho dù không biết Gia Cát Thiên đang nói cái gì, Giang Nhược Trần cũng có thể cảm nhận được địch ý trên người hắn, vì vậy rất không khách khí trả lời, "Gia Cát Thiên, ngươi là bị yêu thú Vạn Ma Sơn đá hỏng đầu óc, chạy đến trước mặt ta ăn nói bậy bạ. Chỉ bằng loại mặt hàng như ngươi, tại sao ta phải kiêng kỵ?" Soạt. Giang Nhược Trần nói lời này vô cùng không khách khí, cộng thêm ánh mắt của tất cả đệ tử nguyên bản ở hiện trường đều ở trên người hắn. Cho nên lời này vừa nói ra, lập tức gây nên ồn ào ở hiện trường. Đây chính là Gia Cát Thiên, một trong những thiên tài của Gia Cát gia tộc ở Tề Võ Vương quốc, có tu vi chân nguyên thất trọng thiên, ở nội môn thiên tài xuất hiện lớp lớp cũng được coi là nửa đệ tử đỉnh cấp. Giang Nhược Trần lại mở miệng trước mặt nhiều người như vậy, làm sao không giật mình? Bản thân Gia Cát Thiên cũng dừng lại một chút, hiển nhiên là không ngờ rằng Giang Nhược Trần dám mở miệng nói với hắn như thế. Gia Cát Thiên ở trong Vạn Ma Sơn không thu hoạch được gì, vốn là nghẹn một bụng hỏa, vốn muốn làm khó dễ Giang Nhược Trần một chút, dùng cái này phát tiết. Hiện tại Giang Nhược Trần vừa mở miệng, lửa giận của hắn ngút trời. Giang Nhược Trần, ngươi muốn chết? Gia Cát Thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ra tay, lặng yên một trưởng vỗ về phía bụng Giang Nhược Trần, muốn một chiêu chế phục Giang Nhược Trần. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 360, hạ chiến thương, Gia Cát Thiên khiêu chiến. Chỉ là Giang Nhược Trần tính cảnh giác cực cao, cánh tay của hắn khẽ động, Giang Nhược Trần lập tức đã nhận ra nguy hiểm. Hắn nhanh chóng nhấc chân phải lên, đá về phía trước, vang một tiếng, trực tiếp va chạm với bàn tay của Gia Cát Thiên. Dưới một kích, hai người đồng thời bị đẩy lui 6 bước, không phân cao thấp. Cái gì? Hắn lại chặn được một trưởng của Gia Cát Thiên. Trời ơi, tốc độ phát triển của Giang Nhược Trần này sao lại nhanh như vậy, lúc này mới trôi qua bao lâu? Không đúng, Gia Cát Thiên nhất định có giữ lại, không dùng toàn lực. Nhìn thấy hai người bất phân thắng bại, tất cả mọi người ở hiện trường lần nữa kinh ngạc. Bọn họ đều biết Giang Nhược Trần bất phàm, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tốc độ phát triển của Giang Nhược Trần có thể nhanh như vậy. Mới gia nhập nội môn mấy tháng, đã có giao thủ với nửa đệ tử đỉnh cấp Gia Cát Thiên, quá cứng hãn. Kinh ngạc không chỉ là những người khác, ngay cả bản thân Gia Cát Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thực lực của Giang Nhược Trần có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bất quá hắn cũng không định dừng tay, lúc này hai tay ngưng lực, muốn xuất thủ lần nữa. Giang Nhược Trần nhíu mày, nhìn chằm chằm Gia Cát Thiên ngưng lực, võ kỹ trong cơ thể cũng lặng yên vận chuyển, đã làm xong chuẩn bị ứng đối. Dừng tay, các ngươi làm gì vậy? Đây là trọng địa của quảng trường trận pháp, há cho phép các ngươi làm ẩu. Ngay khi hai người dương cung bạc kiếm, sắp toàn diện khai chiến, bỗng nhiên một đạo thanh âm quát lớn vang lên. Trưởng lão mặc áo bào đan phụ trách quản lý quảng trường truyền tống nhanh chóng đi tới. Hắn vô cùng tức giận, đối với hành vi động thủ của hai người này cảm thấy vô cùng bất mãn. Trưởng lão, là Gia Cát Thiên gây chuyện, đánh lén Nhược Trần sư đệ, chúng ta cũng không phải muốn làm vậy. Nhìn thấy trưởng lão tới, Đồ Không bên cạnh nào phải chịu thiệt, còn không đợi Gia Cát Thiên mở miệng, lập tức cáo trạng trước. Trưởng lão mặc áo bào màu vàng cũng công chính, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy chuyện xảy ra, vì thế quát lớn Gia Cát Thiên, Gia Cát Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn bị phạt sao? Quảng trường trận pháp là nơi nào, sao có thể động thủ? Gia Cát Thiên sắc mặt khó coi, trong lòng lửa giận ngút trời. Nhưng cho dù hắn có tức giận, cũng tuyệt đối không dám chống đối trưởng lão trước mắt, vì vậy cố nén lửa giận, nhận sai nói, thật xin lỗi dịch trưởng lão, vừa rồi Giang Nhược Trần mở miệng mạo phạm ta, nhất thời xúc động phẫn nộ, không có khắc chế chính mình, mong trưởng lão tha thứ. Có ân oán cá nhân gì thì đi nơi khác giải quyết đi. Quảng trường truyền tống không phải là nơi đánh nhau, nếu hư hao truyền tống trận sẽ là trọng tội. Dịch trưởng lão tiếp tục quát lớn. Vâng, đệ tử biết sai. Gia Cát Thiên vội vàng đồng ý. Dịch trưởng lão thấy Gia Cát Thiên vẫn nhận sai, lửa giận tắt không ít, hừ lạnh một tiếng, cũng không so đo với hắn, quay người rời đi. Giang Nhược Trần nhìn Gia Cát Thiên bị mắng, mỉm cười, cũng không muốn cùng hắn lãng phí thời gian nhiều, liền cũng tính toán rời đi. Ai ngờ Gia Cát Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp chỉ vào bóng lưng của Giang Nhược Trần, phát ra khiêu chiến. Giang Nhược Trần, phế vật nhà ngươi dám cả gan chống đối ta, ngươi có gan cùng ta ước hẹn một trận chiến trên đài sinh tử không? Gia Cát Thiên một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, quyết tâm muốn giao huấn Giang Nhược Trần một chút. Giang Nhược Trần vốn cùng Gia Cát Thiên này cũng không có cựu hận gì, trừ hôm nay ra, hai người duy nhất gặp nhau chính là tinh đấu đấu giá hội ngày đó. Cũng chính bởi vì như thế, lúc này Gia Cát Thiên khởi sướng khiêu chiến, để trong lòng Giang Nhược Trần cũng phẫn nộ lên. Hội đấu giá vốn chính là người trả giá cao được. Gia Cát Thiên này chỉ thua một trận đấu giá, liền cố ý nhằm vào như thế, đơn giản quá ương ngạnh. Đối với loại người này, Giang Nhược Trần cũng không quen. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi là được, bất quá ta chỉ tiếp nhận khiêu chiến chính thức, ngươi mời người khiêu chiến thư đi, nếu không đừng ồn ào. Giang Nhược Trần lạnh lùng ném lại một câu, liền cất bước rời đi lần nữa, không hề phản ứng Gia Cát Thiên nữa. Mà nhìn Gia Cát Thiên rời đi, thiếu chút nữa tức điên. Hắn là một trong những đệ tử đỉnh cấp của Nhân Cực Phong, ở trong học cung tốt xấu gì cũng được coi là một nhân vật có tên tuổi, Giang Nhược Trần lại bảo hắn hạ thư khiêu chiến. Đây không phải là đang vũ nhục hắn sao? Phải biết rằng, thư khiêu chiến, đó là một loại khiêu chiến chính thức mà kẻ yếu khiêu chiến cường giả. Nào có ai là thượng vị giả, khiêu chiến kẻ yếu. Nhưng nếu không phát, Giang Nhược Trần cũng sẽ không đánh với hắn một trận, điều này làm cho Gia Cát Thiên có chút khó chịu, tiến tối lưỡng nan. Gia Cát sư huynh, ta xem Giang Nhược Trần kia là cố ý làm ngươi ghê tởm, chính là không muốn để cho ngươi phát chiến thư, từ đó tránh được một kiếp. Đang lúc Gia Cát Thiên lửa giận ngút trời, lại không biết nên giải quyết như thế nào, một tiểu đệ bên cạnh hắn đột nhiên xông tới, nói như vậy với hắn. Đúng vậy, Gia Cát sư huynh, phế vật kia nhất định không phải đối thủ của ngươi, hắn làm như vậy chỉ là sợ hãi cùng ngươi đánh một trận mà thôi, cho nên ta xem chiến thư này nhất định phải phát, dù sao đến lúc đó ai gục xuống mới là mất mặt nhất, gửi thư khiêu chiến mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Lúc trước người kia mới nói xong, rất nhanh một tiểu đệ khác đi tới. Bọn họ đều cảm thấy vừa rồi Giang Nhược Trần mở miệng như vậy chính là e ngại đánh một trận với Gia Cát Thiên, cho nên cố ý làm người buồn nôn. Chỉ cần Gia Cát Thiên buông xuống chút mặt mũi phát thư khiêu chiến, đến lúc đó trên lôi đài mới là mấu chốt. Nghe hai người bọn họ nói, sắc mặt âm trầm của Gia Cát Thiên thoáng giảm bớt một chút. Các ngươi nói có lý, tên phế vật kia muốn dùng loại thủ đoạn hạ lưu này làm ta ghê tởm, sao có thể để hắn thực hiện được? Gia Cát Thiên hạ quyết tâm, lúc này nhìn về phía một tên tiểu đệ nói, ngươi giúp ta viết thư khiêu chiến đi, hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục, ngày mai ta muốn tên phế vật này chết ở trên lôi đài, để cho tất cả mọi người nội môn nhìn xem đối nghịch với Gia Cát Thiên ta sẽ có kết cục như thế nào. Gia Cát Thiên một bụng nộ khí, nếu không phải cung quy hạn chế, hắn hận không thể hiện tại ra tay giết Giang Nhược Trần.
Vâng, Gia Cát sư minh. Hai tên tiểu đệ vội vàng đồng ý Chí Tôn Phong, Giang Nhược Trần rời khỏi Thiên Cực Phong không đi nơi khác, mà là trực tiếp về tới nhà trúc của mình. Ở đây, hắn đem tiểu thất thải giao trong tay áo thả ra. Tiểu gia hỏa này rất sinh động, là một người không chịu ngồi yên, vừa được thả ra, lập tức nhanh chóng đi bộ ở phụ cận nhà trúc. Nhìn trái nhìn phải, giống như đang quan sát hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Nhược Trần sư đệ, ngươi cứ như vậy thả nó ra, không ổn đi, vạn nhất bị người nào theo dõi thì phiền toái. Nhìn tiểu thất thải giao mò mẫm khắp nơi, Đồ Khung nhắc nhở Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần lại không thèm để ý chút nào nói, biết rõ thân phận thật sự của tiểu gia hỏa này, ngoại trừ Hầu Ca và lão Hầu tiền bối, cũng chỉ có ta và ngươi, ai sẽ nhìn chằm chằm vào nó. Cùng lắm là cảm thấy là một linh sủng đẹp mắt mà thôi. Đồ Khung dừng lại, sau đó cũng kịp phản ứng, Giang Nhược Trần nói không sai. Rất nhiều người từng thấy thất thải thôn thiên giao, nhưng chưa từng có ai gặp ấu tử của nó. Huống hồ tiểu thất thải thôn thiên giao trước mắt, tướng mạo có khác biệt rất lớn với mẫu thân nó, người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Tiểu gia hỏa còn lại rất linh hoạt, người bình thường muốn bắt được nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 361, dẫn hành động, quyết đấu trên đài quyết đấu sinh tử. Ngươi nói cũng đúng, mặt khác Chí Tôn Phong này bình thường cũng sẽ không có người nào đi lên, coi như tương đối an toàn. Đồ Khung gật gật đầu, đồng ý với cách nói của Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần không tiếp lời, mà đi ra hai bước, đồng thời lấy ra một khối long tinh tản ra ánh sáng màu xanh lam từ trong giới chỉ. Linh khí ẩn chứa trong long tinh vô cùng tinh thuần, cường độ so với bất luận thiên tài địa bảo nào mà Giang Nhược Trần đã từng dùng qua trước mắt đều tốt hơn, cho người ta một loại cảm giác nhịn không được muốn hấp thu. Ý chí của Giang Nhược Trần rất kiên định, cho nên hắn rất lạnh nhạt với thái độ của long tinh. Nhưng Đồ Khung này là thật sự thèm thuồng. Nhìn thấy long tinh, nước miếng chảy ròng ròng. Nhược Trần sư đệ, long tinh này thật đúng là thứ tốt nha, lão hầu tiền bối không coi ở đây, ngươi cho ta một khối được không? Đồ Khung vội vàng tiến đến trước mặt Giang Nhược Trần, da mặt rất dày nói. Giang Nhược Trần lườm hắn một cái, ngươi nằm mơ đi, những long tinh này đều là của tiểu gia hỏa này, cho ngươi ăn cái gì? Cùng lắm thì ta dùng linh thạch mua là được, ta trả 30 vạn linh thạch, ngươi bán cho ta một viên được không? Đồ Khung thấy vẫn chưa tới, liền thay đổi sách lược, muốn dùng phương thức mua một viên long tinh. Hắn tựa hồ có khát vọng cực lớn đối với long tinh này, bức thiết muốn một viên. Chỉ là Giang Nhược Trần vẫn lắc đầu, ngươi cũng đừng nghĩ nữa, ta đáp ứng lao hầu tiền bối, đừng nói 30 vạn linh thạch, cho dù 300 vạn, ta cũng không bán. Nói xong, Giang Nhược Trần ngồi xuống, lung lay long tinh trong tay. Lập tức, tiểu thất thải giao kia giống như người thấy mùi vị đồ ăn lập tức từ nơi không xa chạy trở về, mở ra cái miệng nhỏ nhắn linh hoạt nuốt long tinh vào. Nuốt vào long tinh, thân thể nó lập tức tản mát ra một trận chấn động màu lam, giống như trong nháy mắt đã tiêu hóa xong long tinh. Theo dao động biến mất, thực lực của tiểu thất thải giao cũng rõ ràng tăng lên một ít. Ai, thật sự là phá sản, long tinh tốt như vậy, liền cho tiểu gia hỏa này trả đạm vừa phí. Đồ Khung nhìn một màn này, lộ ra vẻ mặt đau lòng, giống như ăn long tinh của hắn vậy. Được rồi, ta đi đây, mắt không thấy, tâm không ngứa. Đồ Khung biết Giang Nhược Trần sẽ không bán long tinh cho hắn, hắn cũng không ở lâu, bỏ lại một câu liền chạy nhanh. Giống như là nhìn nhiều một chút, hắn liền khó chịu vô cùng. Cái tên này, nhìn bộ dáng hậm hực rời đi của Đồ Khung, Giang Nhược Trần cười lắc đầu, cũng mặc kệ hắn. Cho tiểu thất thải giao ăn, Giang Nhược Trần lại dặn dò nó, tiểu tử kia, gần nhà chúc ngươi có thể tùy tiện hoạt động, nhưng tuyệt đối không thể chạy xa, nếu gặp phải người sống, cũng phải lập tức trốn đi, biết không? Giang Nhược Trần vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu thất thải giao. Chít chít. Tiểu gia hỏa này lại còn phát ra thanh âm tương tự với chuột đều, đáp lại Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần hơi kinh ngạc, bởi vì lúc ở Vạn Ma Sơn, tiểu gia hỏa này còn chưa phát ra âm thanh. Được rồi, tự mình đi đi, ta cũng nên tu hành. Thấy nó hiểu rõ, Giang Nhược Trần cũng mặc kệ nó, đứng dậy tự mình trở về nhà trúc, tiến vào Táng Thần Tháp tu hành. Chuyến đi Vạn Ma Sơn lần này, nghiêm khắc mà nói, ngoại trừ thu được một con linh sủng, hắn không thu hoạch được gì. Long tinh chân quý mặc dù cũng ở trong tay hắn, nhưng mình không thể sử dụng, phải lưu lại cho tiểu tử kia mới được. Bởi vì lão hầu nói, huyết mạch của tiểu gia hỏa không đơn giản, ngày sau hạn mức trưởng thành cao nhất, so với mẫu thân nó còn cao hơn không ít, là có tiềm chất trưởng thành đại yêu đạo thần cảnh. Cho nên khi còn nhỏ, nội tình nhất định phải đánh tốt. Mà những long tinh kia chính là thứ tốt nhất giúp nó xây dựng nền móng, sao có thể loạn động? Cho nên, hắn căn bản không có cảm thấy long tinh kia thuộc về mình. Mấy ngày nay, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật tính toán hoang phế, cho nên trước mắt có thời gian, hắn tất nhiên là phải nắm chặt thời gian tu hành. Chỉ là hắn mới tu hành tiến vào trạng thái, trong đêm hôm đó, đã có người xâm nhập phạm vi hắn nhìn rõ, để hắn từ trong tu hành dừng lại. Chí Tôn Phong rất tiến tĩnh, cộng thêm lúc này đang là ban đêm, đột nhiên có người xuất hiện, điều này không thể không khiến cho Giang Nhược Trần cảnh giác. Lúc này liền rời khỏi Táng Thần Tháp, đẩy cửa phòng trúc ra, đi tới trong viện. Chỉ thấy, trong rừng trúc trước mặt, mấy bóng người không hề che giấu đi tới chỗ hắn. Đợi đến gần, áo bào của người cực phong trên người bọn họ, hết sức dễ thấy. Xem tư thế của bọn họ, trong lòng Giang Nhược Trần đại khái hiểu rõ, chắc hẳn là Gia Cát Tiên phái người đến. Giang Nhược Trần, đây là chiến thư mà Gia Cát sư huynh viết cho ngươi, chiều mai, trên đài sinh tử của Thiên Cực Phong phân cao thấp, ngươi có dám nhận không? Quả nhiên, mấy người kia đi tới khoảng cách Giang Nhược Trần còn thừa lại khoảng 20 mét, đột nhiên dừng lại, ném ra một phong chiến thư đồng thời, lớn tiếng thay thế Gia Cát Tiên truyền lời. Giang Nhược Trần nhấc tay lên, nắm lấy chiến thư như ám khí chuẩn xác đánh về phía hắn. Ha ha, Gia Cát Tiên quả thật khiêu chiến ta, cũng coi như là thật tâm, ta đây tự nhiên là muốn phụng bồi đến cùng. Giang Nhược Trần mở ra khai chiến thư đơn giản quét mắt liếc mắt nhìn một chút, sau đó rất là lạnh nhạt đồng ý, dường như hắn căn bản không có để Gia Cát Tiên vào mắt. Nhưng hành vi như hắn ở trong mắt mấy đệ tử cực phong kia quả thực là ngu không ai bằng, tự tìm đường chết. Đương nhiên, bọn họ cho rằng Giang Nhược Trần không có khả năng là đối thủ của Gia Cát Tiên, nhưng cũng rõ ràng chính bọn họ không phải là đối thủ của Giang Nhược Trần. cho nên lời này bọn họ cũng không nói ra, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy. Thấy Giang Nhược Trần nhận lấy chiến thư, bọn họ cũng không nói thêm gì, trực tiếp lặng lẽ rời đi. Hừ, đã đến lúc này rồi, lại còn làm ra vẻ như vậy, trận chiến lôi đài ngày mai, ta ngược lại muốn xem hắn bị Gia Cát sư huynh giết chết như thế nào. Không sai, tên phế vật này quá ghê tởm, hắn cho rằng hắn là ai? Còn dám khiêu khích Gia Cát sư huynh. Người không biết không sợ, ta đoán hắn vẫn đang đắm chìm trong thế giới thiên tài của mình, cho rằng mình vô địch đi. Nhưng mà trên đường xuống núi, những người này đều nhịn không được mở miệng nói, điên cuồng chửi bới Giang Nhược Trần. Bọn họ không chỉ tự mình chửi bậy, sau khi trở về nhân cực phòng, còn lập tức đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Buổi chiều hôm nay ở quảng trường truyền thống, rất nhiều đệ tử đều ở đây, tận mắt nhìn thấy. Trước mắt nghe được Chí Tôn Phong Giang Nhược Trần tiếp nhận Gia Cát Thiên khiêu chiến, đều nhịn không được nghị luận lên, đối với đại chiến ngày mai rất là chờ mong. Gia Cát Thiên chính là nửa đệ tử đỉnh cấp của nhân cực phong, bất luận thực lực hay địa vị, đều gần với Từ Lạc, Lạc Minh. Những thiên tài đỉnh cấp như bọn họ. Giang Nhược Trần là một người mới thiên tài, lại dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, làm sao không làm người khác chú ý. Từ trước đến nay tốc độ truyền bá tin tức như vậy là cực nhanh, chớ nói chi chủ yếu còn phát sinh ở nhân cực phong, cho nên tin tức này rất nhanh truyền đến trong thai Từ Lạc vừa mới từ Vạn Ma Sơn trở về. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 362, sinh tử đại, Gia Cát Thiên cường đại. Tiểu thư, lần này có trò hay để xem rồi, gia hỏa không biết trời cao đất rộng của Giang Nhược Trần kia, không ngờ lại đắc tội với Gia Cát Thiên, trận chiến ngày mai, lấy tính cách của Gia Cát Thiên, chắc chắn sẽ giết chết hắn trên đài sinh tử. Trong một đình viện tinh mỹ ở Nhân Cực Phong, Tiểu Ảnh vẻ mặt cao hứng báo cáo tin tức mình vừa nghe được. Nàng cũng không biết chuyện Từ Lạc phát hiện thân phận Giang Nhược Trần, vì vậy còn tưởng rằng tiểu thư nhà mình cũng ôm địch ý đối với Giang Nhược Trần, cho nên biết tin tức này, nàng lập tức đến đây báo cáo. Cái gì? Giang Nhược Trần cùng Gia Cát Thiên đối chiến sinh tử đài? Mà Từ Lạc nghe được tin tức, thái độ đối với bất luận sự vật gì đều lạnh như băng, lộ ra biểu tình hết sức kinh ngạc. Tiểu Ảnh còn tưởng rằng tiểu thư nhà mình rất cao hứng, lúc này càng hưng phấn nói: "Vâng tiểu thư, nghe nói buổi chiều hôm nay Giang Nhược Trần đắc tội Gia Cát Thiên vào chỗ chết, Gia Cát Thiên phẫn nộ, trực tiếp phát thư khiêu chiến cho hắn, Giang Nhược Trần còn tiếp nhận đây." Nghe nói như thế, lông mày Từ Lạc lập tức nhíu chặt. Lúc này Tiểu Ảnh mới phát hiện phản ứng của Từ Lạc có chút không đúng, vì thế hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao cảm giác hình như người không vui lắm nhỉ?" Từ Lạc không trả lời nàng, mà trực tiếp rời khỏi đình viện. "Tiểu thư, chuyện gì xảy ra vậy?" Tiểu Ảnh nhìn Từ Lạc cau mày, vội vã rời đi, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nàng đi theo Từ Lạc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy vẻ mặt Từ Lạc như thế. Từ Lạc rời khỏi đình viện, không đi nơi khác, mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Cực Phong, đồng thời lại đem chuyện mình nghe được nói cho Từ Chính biết. Từ Chính nghe xong, cũng chau mày, lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, hắn mới nói: "Chuyện này ta thấy chúng ta vẫn không nên can thiệp vào." "Cái gì? Huynh trưởng, ngươi đang nói đùa, biểu đệ mới gia nhập học cung bao lâu, làm sao là đối thủ của Gia Cát Thiên, huống hồ đây là đại sinh tử, bên thua sẽ chết." Từ Lạc kinh ngạc nói. Từ Chính thì nói: "Quy củ trên đài sinh tử, ta tự nhiên biết, chỉ là ta thấy biểu đệ cũng không phải là người xúc động, hắn làm như vậy, nhất định là có nắm chắc. Nhưng vạn nhất thì sao?" Từ Lạc lo lắng. Từ Chính lần nữa trầm mặc, qua hơn 10 hơi thở, hắn mới mở miệng nói: "Nếu như vạn nhất xuất hiện, ta sẽ nghĩ biện pháp." Một đêm này, tin tức Gia Cát Thiên cùng Giang Nhược Trần quyết đấu sinh tử đài truyền bá cực nhanh, cơ hồ tất cả đệ tử từ Vạn Ma Sơn trở về đều biết. Giang Nhược Trần lại lần nữa đưa tới toàn bộ học cung thảo luận. Đương nhiên, cái gọi là thảo luận, phần lớn đều là đang nói Giang Nhược Trần không biết tự lượng sức mình, tuyệt đối không phải đối thủ của Gia Cát Thiên. Toàn bộ học cung nghị luận sôi nổi, một số người giao hảo với Giang Nhược Trần cũng lo lắng. Nhưng Giang Nhược Trần làm đương sự lại rất bình tĩnh. Sau khi nhận thư khiêu chiến, lại không coi ra gì tùy tiện ném một cái, tiếp tục tiến vào Táng Thần Tháp tu hành. Mãi cho đến ngày hôm sau, khi gần tới thời gian ước định với Gia Cát Thiên, hắn mới ra khỏi Táng Thần Tháp, chuẩn bị đi tới Thiên Cực Phong. Hưu. Chỉ là hắn mới bước ra khỏi cửa viện, đột nhiên một đạo tàn ảnh màu hồng phấn đột nhiên từ trên một cây trúc cách đó không xa lướt xuống. Sau khi nhanh chóng đi dọc theo mặt đất đến trước mặt, lại ra sức nhảy lên bả vai của Giang Nhược Trần. Nhìn tiểu gia hỏa một thoáng liền trên vai, Giang Nhược Trần không khỏi cười, nói: "Tiểu tử kia, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi cùng ta?" Xèo xèo. Tiểu Thất Thải Giao nghe hiểu lời nói của Giang Nhược Trần, không chút do dự gật gật đầu, tỏ vẻ Giang Nhược Trần nói rất đúng. Giang Nhược Trần cười nói: "Nhưng ta đây là đi đại chiến với người khác, mang theo ngươi, còn thi triển thế nào được?" Xèo xèo xèo. Tiểu Thất Thải Giao có chỉ số thông minh cực cao, tuy rằng còn chưa hoàn toàn thông linh, nhưng mà chỉ số thông minh đã không thua Hải Đồng mấy tuổi. Nghe được lời nói của Giang Nhược Trần, nó đầu tiên là liễu dĩu phát ra liên tiếp thanh âm, tựa hồ đang cùng Giang Nhược Trần nói cái gì. Phát hiện Giang Nhược Trần tựa hồ nghe không hiểu ý của nó lại lập tức chui vào tay áo Giang Nhược Trần, sau đó nằm sấp ở trong đó không nhúc nhích. Dường như đang nói cho Giang Nhược Trần biết, nó ở trong tay áo sẽ không ảnh hưởng gì. "Được rồi, vậy thì cùng nhau đi đi, để ngươi một mình ở đây, ta cũng không quá yên tâm." Giang Nhược Trần hiểu ý của nó, cũng không từ chối, mà trực tiếp mang theo nó, cùng nhau đi xuống Chí Tôn Phong. Trải qua một đêm hôm qua, cùng với lên men hôm nay, hắn cùng Gia Cát Thiên quyết đấu, chuyển khắp Cửu Phong. Trùng hợp lúc này, tất cả đệ tử của Cửu Phong hầu như đều đã từ Vạn Ma Sơn trở về. Không thu hoạch được gì, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy chuyến này có chút phẫn nộ mà về. Trở về chính là nghe được tin tức kinh người như thế, tự nhiên đều muốn đi xem một chút. Cho nên còn chưa tới thời gian đại chiến, Thiên Cực Phong thượng nhân đã kín chỗ. Đệ tử các phong tề tụ ở đây, náo nhiệt phi phàm. Đương nhiên, lúc này đông đảo đệ tử học cung nghị luận cũng không chỉ có Giang Nhược Trần, cũng có không ít người đàm luận chuyến đi Vạn Ma Sơn lần này. Sự kiện Vạn Ma Sơn lần này, ở trong mắt không ít người, đều quá kỳ quái. Các phong đỉnh cấp đệ tử đồng thời xuất động, Thiên Cực Phong Giang đạo quân càng vận dụng các loại bí bảo, mới làm cho thất thải thôn thiên giao vẫn lạc. Mà ấu tử của nó, cùng với Long Tinh, lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng, làm sao không để người thảo luận. Ta nghĩ, nhất định là có người lặng yên tìm được ấu tử và Long Tinh của thất thải thôn thiên giao, chỉ là không muốn rêu giao, vụ trộm trở về. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là như vậy, nếu không chúng ta nhiều người như vậy, cơ hội lật khắp toàn bộ Vạn Ma Sơn, làm sao có thể tìm không được. Các ngươi phân tích rất có đạo lý, cũng không biết là đệ tử của ngọn núi nào lại có vận khí như thế, được một hồi đại cơ duyên. Ai, bất quá đó đều là quá khứ, hôm nay Giang Nhược Trần của Chí Tôn Phong muốn cùng ra Cắt Thiên quyết đấu sinh tử đài, hắn lấy lá gan từ đâu? Quá ngông cuồng, nhằm vào bọn người Thanh Phong thì thôi đi, ra Cắt Thiên cũng không phải là người bình thường, đoán chừng hôm nay hắn phải chịu đau khổ. Quảng trường Thiên Cực Phong tiếng người huyên náo, các loại tiếng nghị luận lộn xộn khiến nơi này giống như một thành bang náo nhiệt. Cũng chính trong tiếng bàn tán kịch liệt này, Gia Cắt Thiên đã đến. Gia Cắt Thiên được hơn 10 vị đệ tử cực phong vây quanh, leo lên Thiên Cực Phong. Bởi vì lôi đài hôm nay, hắn là một trong những nhân vật chính, tất cả mọi người ở hiện trường tự nhiên đều sẽ đặc biệt chú ý đến hắn. Cho nên khi hắn xuất hiện, vô số ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn, tiếng nghị luận cũng tất cả đều là về hắn. Đương nhiên, nhắc tới Gia Cắt Thiên hắn, phần lớn là những lời ca ngợi, dù sao hắn cũng là thiên tài có chút danh tiếng ở nội môn. Ngay cả đệ tử đỉnh cấp chiếm cứ một vài vị trí tốt nhất nhìn thấy Gia Cắt Thiên, không khỏi mở miệng ca ngợi. Đệ này của Gia Cắt Tôn cũng coi như là một nhân vật. Tuổi tác mới 19, chân nguyên thất trọng thiên, thiên phú quả thật không tệ. Từ Lạc cùng hai huynh muội Từ Chính cũng ở hiện trường, nếu bình thường nghe được như vậy, hai người cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng bây giờ, lông mày của bọn họ đều hơi nhăn lại. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 363, lên lôi đài thăm dò lẫn nhau. Gia Cắt Thiên càng cường đại, đã nói lên sẽ càng thêm bất lợi đối với Giang Nhược Trần, đây đương nhiên là kết quả huynh muội bọn họ không muốn nhìn thấy. Nhưng hai người đối với chuyện này đều không nói gì thêm, chỉ lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Gia Cắt Thiên trong một mảnh ca ngợi, thong dong tự tin nhảy lên đài sinh tử trên quảng trường. Hắn mặc bào phục nhân cực phong, áo trắng như tuyết, trên mặt mang theo nụ cười đứng ở trên lôi đài, hiển thị rõ hào hiệp và tự tin ung dung không hề bức bách. Một màn như vậy xuất hiện, càng làm cho chung quanh nghị luận kịch liệt. Không hổ là thiên tài của Gia Cắt gia, thật khí độ bất phàm. Không sai, Gia Cắt Thiên thật anh vũ, nếu có thể kết bạn lữ với hắn thì tốt biết mấy. Ngươi cũng đừng nằm mơ, nữ đệ tử muốn kết đạo lữ với Gia Cắt Thiên sao lại số ít. Dù thế nào cũng không tới phiên ngươi nha. Các nam đệ tử đều vì khí độ của Gia Cắt Thiên mà sợ hãi thán phục, nữ đệ tử thì là không ít đều nổi lên hoa si, muốn cùng thiên tài bực này kết thành đạo lữ. Nghe thanh âm liên miên dưới đài, khoe miệng Gia Cắt Thiên không khỏi nết lên một lần nữa. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm khinh thường Giang Nhược Trần. Toàn bộ đệ tử nội môn đều biết, Gia Cắt Thiên hắn chính là thiên tài gần với những đệ tử đỉnh cấp kia, Giang Nhược Trần ngươi mới gia nhập nội môn mấy tháng, cũng dám cùng Gia Cắt Thiên hắn đánh sinh tử đài. Giang Nhược Trần, thời gian ước định đã sắp tới, chẳng lẽ ngươi chỉ có dũng khí đáp ứng, lại không có dũng khí đến đây phó ước sao? Mắt thấy thời gian ước định sắp đến, Gia Cắt Thiên còn khinh thường lớn tiếng hô lên. Cử động này của hắn đương nhiên là muốn thể hiện khí phách của mình, đồng thời nâng đỡ mình, đạp Giang Nhược Trần một ước. Đem Giang Nhược Trần tới muộn hơn hắn, định nghĩa là không dám đánh với hắn một trận. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là, khi hắn vừa dứt lời, còn chưa gây ra chấn động, lại có âm thanh đáp lại hắn. Gia Cắt Thiên, thời gian ước định còn chưa tới, ngươi đã vội vã muốn chết như thế sao? Giọng nói của Giang Nhược Trần đột nhiên vang lên. Soạn. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt toàn trường lần nữa nhìn về phía lối vào Thiên Cực Phong. Chỉ thấy Giang Nhược Trần vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi bước lên bậc thang, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn ta tới ứng chiến. Và, hắn thật sự đến rồi. Lần này có trò hay để xem rồi, hôm nay đại sinh tử nhất định có người phải đổ máu. Chậc chậc, nói thật, thiên phú của gia hỏa Giang Nhược Trần này cũng không yếu, nếu tu luyện thêm vài năm, có khả năng trở thành thiên tài đỉnh cấp, nhưng hắn quá cuồng vọng. Đúng vậy, đáng tiếc, sẽ không thay đổi, Gia Cắt Thiên hắn cũng dám trêu chọc, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nói đúng, nếu là ta cũng sẽ không xúc động như vậy, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Giang Nhược Trần vừa xuất hiện, tiếng thảo luận ở hiện trường lại lần nữa rơi vào trên người hắn. Đương nhiên, so sánh với Gia Cắt Thiên, đối với Giang Nhược Trần nghị luận, phần lớn là một ít lời không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Cũng có một số ít người cảm thấy tiếc hận cho Giang Nhược Trần, cảm thấy Giang Nhược Trần quá mức xúc động. Nhưng dù sao vô luận là loại nghị luận nào, quy kết là một điểm là, Giang Nhược Trần đến đây phó ước, chính là muốn chết, tuyệt không phải một lựa chọn sáng suốt. Đối với các loại nghị luận chung quanh, Giang Nhược Trần tự nhiên là bỏ mặc, trong mắt của hắn, chỉ có Gia Cắt Thiên đứng ở trên đài sinh tử. Ánh mắt hắn kiên định, nơi hắn đi qua, tất cả mọi người đều tự giác nhường ra một con đường cho hắn. Hắn thong dong đi đến, không nhanh không chậm leo lên lôi đài, đứng ở phía đối diện của Gia Cắt Thiên. Hắn thật sự tới rồi. Cách đó không xa, Từ Lạc đứng ở giữa rất nhiều đệ tử đỉnh cấp, nhìn thấy Giang Nhược Trần đến đây, mặt lộ vẻ lo lắng. Leo lên đài sinh tử, vậy thì ý nghĩa vô luận như thế nào cũng phải có một người ngã xuống. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn mình vô cùng thương yêu mình, nhi tử cô cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Ca, ta đi ngăn cản hắn, sinh tử đài này tuyệt đối không thể đánh. Từ Lạc bước một bước về phía trước, muốn bước ra, tiến lên ngăn cản Giang Nhược Trần. Từ Chính lại duỗi tay, ngăn nàng lại. Lạc Lạc, không nên vọng động, đã leo lên đài sinh tử, có thể nào dễ dàng xuống. Vẫn là nhìn xem thế cục như thế nào phát triển a, Nhược Trần, hắn không nhất định sẽ bại. Từ Chính tuy là lần đầu tiên gặp Giang Nhược Trần, nhưng hắn đối với vị biểu đệ này lại có một loại tin tưởng không hiểu. Dường như trực giác của cường giả đang nói cho hắn biết, Giang Nhược Trần cũng không nhất định sẽ thua Gia Cắt Thiên. Được rồi, bất kể thế nào cũng không thể nhìn biểu đệ ngã xuống, nếu không cả đời này ta cũng không còn mặt mũi nào gặp cô nữa. Từ Lạc hiểu rõ ý của Từ Chính, vì thế cũng kiềm chế lại tâm tình sốt ruột của mình, lại lui trở về một bước. trước tiên xem thế cục phát triển như thế nào rồi tính tiếp. Mà lúc này trên đài, khi Gia Cát Thiên nhìn thấy Giang Nhược Trần thật sự đến đây phó ước, biểu lộ trên mặt hơi có một ít biến hóa. Từ nụ cười trên mặt biến thành vẻ khinh thường ấm lãnh. Ha ha, Giang Nhược Trần, ta hy vọng lúc ngươi bị ta đánh gãy hai chân quỷ gối trên đài sinh tử này, còn có thể kiên cường như thế. Gia Cát Thiên lạnh lùng nói. Giang Nhược Trần ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Gia Cát Thiên, những lời này cũng tặng cho ngươi. Thật là cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Gia Cát Thiên thấy Giang Nhược Trần đã lên đài, lại còn cuồng vọng như thế, tức khắc cơn giận trong lòng cũng không thể khắc chế được nữa, tay bóp thành chảo, trực tiếp hung manh tiến về phía trước ba bước, giống như là ương kích trường không, đánh về phía mặt của Giang Nhược Trần. Gia Cát Thiên có thủ pháp kỳ lạ, bước chân càng nhanh như cắt, trong nháy mắt đã giết tới gần. Giang Nhược Trần trong lòng hơi kinh hãi, Gia Cát Thiên này không hổ là nửa đệ tử đỉnh cấp của Nhân Cực Phong, thực lực chân nguyên tầng 7, hàng thật giá thật. Nhưng cũng may, Giang Nhược Trần đã sớm đột phá chân nguyên tứ trọng thiên, thế công của Gia Cát Thiên hung mãnh, nhưng hắn cũng không phải không có cách tương đối. Chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu tiên là tránh đi ương chảo của Gia Cát Thiên, sau đó hạ thân xuất cước, phản công hướng bụng Gia Cát Thiên. Tay trái ương của Gia Cát Thiên vốn sẽ theo tay phải mà tới, tiếp tục tiến công. Nhưng Giang Nhược Trần vừa tránh né, đồng thời cũng tấn công về phía hắn, thúc đẩy hắn không thể không quay tay phòng ngự. Thình thịch bành, hai người lập tức quyền cước giao nhau, trên lôi đài liên tiếp dùng chiêu thức đơn giản nhất giao thủ, đánh ra từng đợt tiếng nội lực, trong lúc nhất thời không phân cao thấp. Sau khi giao thủ mấy chục hiệp, Giang Nhược Trần đột nhiên nắm lấy một cơ hội, phi thân lên không trung, hai chân không ngừng đá, chủ động giết về phía Gia Cát Thiên, đồng thời trầm thấp mở miệng. Gia Cát Thiên, nếu thực lực của ngươi chỉ như vậy, vậy thì quá làm cho ta thất vọng rồi. Gia Cát Thiên hai tay không ngừng ra quyền, ứng đối thế công của Giang Nhược Trần, cười lạnh nói, bổn công tử vừa rồi chẳng qua là tham dò ngươi, ngươi đừng quá đắc ý, kế tiếp mới là chân thực lực. Dứt lời, trong cơ thể Gia Cát Thiên đột nhiên điều động một cỗ linh khí, hội tụ ở trên song quyền, đánh về phía hai chân của Giang Nhược Trần. Vốn hai người đều đang thăm dò lẫn nhau, cho nên phần lớn chiêu số đều là công phu quyền cước, cũng không chân chính rót vào linh lực. Gia Cát Thiên đột nhiên làm khó dễ, rót linh lực vào trong chiêu thức, nếu như Giang Nhược Trần ứng đối không kịp, nhất định sẽ bị hắn xuất kỳ bất ý gây thương tổn. Nhưng mà, Giang Nhược Trần từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận, làm sao có thể không có phòng bị đối với chuyện này. Đấu chiến thương cung. Giang Nhược Trần gầm nhẹ một tiếng, một giây sau chân nguyên trong cơ thể lưu động, một cỗ linh lực bằng bạc, thông qua 99 đường gân mạch toàn thân, nhanh chóng quán chú toàn thân. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t. Chương 364, động chân cách, quyền trưởng, công thuật lẫn nhau. Bành bành bành. Theo linh lực rót vào, chiến đấu của hai người trong nháy mắt trở nên càng thêm hung hiểm vô cùng. Mỗi một quyền của Gia Cát Thiên ra, đều sẽ có linh khí màu lam nhạt phun trào, sát khí tứ phía. Gia Cát Thiên thật sự quá mức, lần này có trò hay để xem rồi, ta nghĩ Giang Nhược Trần tuyệt đối không chống đỡ nổi 100 hiệp. Dưới đài, mọi người thấy Gia Cát Thiên thật sự động, đều nhao nhao kết luận, Giang Nhược Trần sẽ rất nhanh bị thua. Bởi vì cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn. Một chân nguyên thất trọng thiên, một mới tứ trọng thiên, trong mắt người thường thì đây hoàn toàn không thể so sánh. Chênh lệch ba cảnh giới nhỏ thì làm sao đánh? Huống chi Gia Cát Thiên còn là thiên tài nổi danh, chiến lực cũng không phải chân nguyên thất trọng thiên bình thường có thể so sánh. Cho nên mới kết luận như thế. Nhưng mà, bọn hắn nào biết đâu rằng, Giang Nhược Trần lại há là chân nguyên tứ trọng thiên bình thường. Mắt thấy Gia Cát Thiên động thật sự, Giang Nhược Trần cũng quyết định không tham dò nữa, lập tức nắm chặt hai tay, vận chuyển võ kỹ chiến long quyền. Hai nắm đấm mang theo linh khí bằng bạc, lần nữa chủ động đánh về phía Gia Cát Thiên. Một giây trước, Gia Cát Thiên mới vừa có xu thế áp chế, mà một giây sau theo chiến long quyền của Giang Nhược Trần múa lên, ưu thế của hắn lập tức biến mất. Chiến long quyền cương mãnh, tấn công chủ yếu, cường thế. Cộng thêm lực lượng của Giang Nhược Trần cực lớn, hai tay vũ động, cường thế đè lên, Gia Cát Thiên lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ có thể tạm thời lâm vào trong phòng ngự. Trong một chuỗi đối kháng liên tiếp, hắn bị chiến long quyền cường thế ép cho liên tục lui về phía sau. A, đây là tình huống gì? Gia Cát Thiên sao lại bại lui? Không có khả năng à? Lấy thực lực của Gia Cát Thiên, bắt Giang Nhược Trần còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Chẳng lẽ Gia Cát Thiên còn có giữ lại sao? Nếu không với cảnh giới chân nguyên thất trọng thiên của hắn, sao lại như thế? Dưới đài mọi người vừa kết luận Giang Nhược Trần chống không lại 100 chiêu, đột nhiên chứng kiến Gia Cát Thiên bị áp chế, nhất thời cảm thấy kinh ngạc vô cùng, đều có chút khó có thể tin tưởng mở miệng. Ngay cả mấy vị đệ tử đỉnh cấp kia cũng hơi nhíu mày. Tình huống như vậy, có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Chẳng lẽ Gia Cát Thiên lúc này còn có giữ lại? Giang Nhược Trần, bản công tử ngược lại là có chút xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi có chút thực lực, nhưng muốn dùng cái này thắng ta, si tâm vọng tưởng. Gia Cát Thiên cứng rắn chịu áp lực đã nhận ra động tĩnh dưới đài, đột nhiên cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, theo âm thanh lạnh lẽo rơi xuống, tay phải hắn đột nhiên đổi quyền thành trường pháp, liên tiếp vỗ về phía trước. Hắn muốn phát huy ưu thế lực lượng của mình, từ đó xoay chuyển thế cục. Bởi vì ở trong lòng của hắn, chưa từng có đem Giang Nhược Trần coi là đối thủ của mình. Đương nhiên cũng không thể chịu đựng được thất bại về giai đoạn. Gia Cát Thiên hắn có thân phận gì? Thiên tài cỡ nào? Nhất định phải dùng tư thái nghiền ép toàn bộ quá trình chiến thắng Giang Nhược Trần, đó mới tính là thắng lợi. Quyền trưởng công kích lẫn nhau. Hắn gầm nhẹ một tiếng, sử dụng một võ kỹ huyền cấp thượng phẩm cao cấp. Võ kỹ vừa sử dụng, thanh thế của hắn đột nhiên đại chấn, trong lúc nhất thời, quyền pháp, trưởng pháp thay phiên đánh ra, giao phong với chiến long quyền của Giang Nhược Trần. Gia Cát Thiên này được khen là thiên tài cực phong, thực lực nhất định không kém, cho nên sau khi hắn sử dụng võ kỹ, cũng không còn bị động phòng ngự, mà là đối chọi gay gắt với Giang Nhược Trần. Bộ võ kỹ này của hắn cũng tương đối kỳ lạ, tay phải làm trưởng, tay trái làm quyền, hai người luân phiên công phạt, đều có sở trường, sử dụng ra đánh ra uy thế lớn lao. Nhưng cho dù võ kỹ cường đại như thế, cũng vẹn vẹn chỉ là trợ giúp hắn vãn hồi xu hướng suy tàn, không có bị Giang Nhược Trần áp chế mà thôi. Hắn muốn áp chế Giang Nhược Trần, vẫn còn xa xa không đủ. Bởi vì phẩm cấp chiến long quyền của Giang Nhược Trần tuy rằng có thể không bằng trung tâm võ kỹ của quyền trưởng giao nhau của hắn, chiêu số công phạt cùng với lực lượng của Giang Nhược Trần đều không thua hắn, đương nhiên cũng sẽ không bị hắn áp chế. Thình thịch bành, hai người đều động lên thật sự, trong lúc nhất thời trên đài gió nổi mây phun, hai cỗ linh khí điên cuồng va chạm, các loại chiêu số cũng tầng tầng lớp lớp. Nếu là ngày xưa, đại chiến đối chọi gay gắt như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta kích động, thậm chí còn reo hò. Nhưng giờ phút này dưới đài, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, ngưng trọng, bởi vì biểu hiện của Giang Nhược Trần quá mức vượt qua mong muốn của tất cả mọi người. Trước đó thăm dò lẫn nhau còn tốt, Gia Cát Thiên không có vận dụng linh lực, cho nên không có đưa đến hiệu quả áp chế, miễn cưỡng nói được. Nhưng trước mắt, Gia Cát Thiên không chỉ vận dụng linh lực, thậm chí còn sử dụng ra võ kỹ cũng không thể chiếm cứ ưu thế, liền có chút quá khoa trương. Thật là quái dị, Gia Cát Thiên đã sử dụng quyền trưởng công thuật tương hỗ sao có thể không chế trụ được Giang Nhược Trần? Đúng vậy, đây gần như là chuyện không thể nào. Phải biết rằng quyền trưởng công thuật trao đổi lẫn nhau cũng là một trong những tuyệt kỹ của Gia Cát Thiên. Dưới này, không ít người kinh ngạc, đều lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Nhưng cũng có một ít người nhãn lực độc đáo, thông qua lực đạo cùng chiêu thức của Giang Nhược Trần ra quyền, nhìn ra một ít mánh khỏe. Chúng ta tựa hồ cũng quá xem thường Giang Nhược Trần này rồi, cảnh giới của hắn tuy không cao, nhưng lực lượng của hắn lại cực kỳ cường đại, cho nên sử xuất quyền pháp căn bản cũng không yếu hơn Gia Cát Thiên. Không sai, võ kỹ Giang Nhược Trần sử dụng chính là một trong võ kỹ trấn quốc của Trấn Quốc Vương Trấn Nam Vương Quốc, tuy quyền pháp này là huyền cấp trung phẩm, nhưng quyền pháp cương mãnh bá đạo, phối hợp với lực lượng, lúc này mới đối đầu với Gia Cát Thiên. Rất nhiều người nghi hoặc không hiểu, sau khi nghe một ít người phân tích, cũng dần dần hiểu rõ Giang Nhược Trần vì sao sẽ có thực lực đối chọi gay gắt với Gia Cát Thiên. Nhưng dù vậy, tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy Giang Nhược Trần sẽ bại. Bởi vì bọn họ cảm thấy chênh lệch cảnh giới giữa hai người tuyệt đối không phải dùng lực lượng là có thể bù đắp được. Gia Cát Thiên đối với việc vận dụng linh lực, pháp phóng thích đều sẽ có lý giải càng cao hơn. Hiện tại mặc dù Giang Nhược Trần có sức đánh một trận, nhưng tiếp tục đánh tiếp, tất nhiên sẽ bị Gia Cát Thiên áp chế cho đến khi thua. Bình thường mà nói, dự đoán của bọn họ là phi thường chính xác. Chỉ là Giang Nhược Trần đâu chỉ có lực lượng cường đại, hồn lực của hắn không thấp, cộng thêm đã trải qua rất nhiều thực chiến, đối với khống chế linh lực cùng với pháp cũng không kém gì Gia Cát Thiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể thông dong đến ứng chiến như thế. Hai người trên đài không ngừng giao phong, theo thế cục càng lúc càng kéo dài, áp lực mà Gia Cát Thiên cảm nhận được cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn phát hiện Giang Nhược Trần càng chiến càng dũng, theo đại chiến kéo dài, rõ ràng là võ kỹ đồng dạng, nhưng lực lượng mỗi một lần huy vũ ra lại càng ngày càng mạnh. Người rốt cuộc là cảnh giới gì? Trong đại chiến, Gia Cát Thiên sắc mặt âm trầm đặt câu hỏi. Hắn không thể tin được, người có thể mang đến áp lực như thế cho hắn, sẽ là cảnh giới chân nguyên tứ trọng thiên. Nhìn Gia Cát Thiên sắc mặt âm trầm, Giang Nhược Trần mỉm cười, không có trả lời vấn đề của hắn, mà nói, Gia Cát Thiên, nếu như thực lực ngươi vẹn vẹn chỉ như thế mà nói, vậy hôm nay, Nhân Cực Phong nhất định thiếu một thiên tài. Cuồng vọng. Gia Cát Thiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Giang Nhược Trần, đông nhiên cảm thấy nhục nhã. Lúc này bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, rót vào trong hai tay, quyền, trưởng, đồng loạt phát động, thế muốn giết Giang Nhược Trần. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 365, tháng quyết đấu, giết Gia Cát Thiên. Cảm nhận được áp lực, Gia Cát Thiên biết, mình xem nhẹ Giang Nhược Trần, thực lực của người trước mắt không yếu hơn hắn bao nhiêu. Cho nên, hắn cũng không dám có chút chủ quan nào nữa. Gầm nhẹ một tiếng, khí thế chân nguyên tầng 7 của hắn rốt cuộc không giữ lại phóng thích ra, rót vào hai tay, quyền trưởng luân phiên hướng Giang Nhược Trần đánh tới. Loại võ kỹ hắn nắm giữ này vốn là sát phạt chi thuật, trong một quyền một trưởng đều giấu giếm sát cơ, từng đợt nối tiếp nhau, như sóng biển, tầng tầng chồng chất. Long cốt kiếm. Nhìn Gia Cát Thiên cường thế đánh tới, Giang Nhược Trần cũng lựa chọn biến hóa võ kỹ, theo một tiếng gọi khẽ của hắn, long cốt kiếm sau lưng trong nháy mắt lao ra, rơi vào trong tay của hắn. Lạc Trần kiếm pháp. Giang Nhược Trần nắm chặt chuôi kiếm, lúc này không chút do dự sử dụng võ kỹ đấu giá được ngày hôm đó, Lạc Trần kiếm pháp theo cánh tay của hắn vặn mẹo, lập tức trên đài kiếm quang bắn ra bốn phía, vô số đạo kiếm khí giết về phía trước, va chạm với từng đạo công kích do quyền trưởng lẫn nhau của Gia Cát Thiên đánh ra, toàn bộ chôn vùi với nhau. Trải qua một phen đại chiến phía trước, Giang Nhược Trần đối với thực lực của Gia Cát Thiên trước mắt đã thăm dò được 7-8 phần, biết rõ chiến lực của người trước mắt kỳ thật cũng không cường đại. Chỉ là hắn ỷ vào cảnh giới cao, cho nên mới được vinh là thiên tài mà thôi. Cho nên hiểu được điểm ấy, Giang Nhược Trần cũng không hề lo lắng, Gia Cát Thiên này có lưu lại chuẩn bị gì hay không, buông tay buông chân, quyết định tốc độ chấm dứt trận chiến đấu này hay không. Vì vậy, sau khi chém ra mấy chục đạo kiếm quang, chém chết tất cả quyền trưởng của Gia Cát Thiên, Giang Nhược Trần mượn cơ hội thân vị của hai người kéo gần lại, không chút do dự sử dụng ra chiêu thức nhập môn của Lạc Trần kiếm pháp. Một kiếm quét lá rụng. Giang Nhược Trần bước ra một bước, thân thể bay lên không trong nháy mắt, khống chế long cốt kiếm vờn quanh một trạm. Xoẹt. Tiếng xé gió của mũi kiếm truyền đến, tiếp theo một đạo kiếm quang hình vòng cung màu trắng chói mắt hiện lên trong mắt mọi người, chạm lên trên người Gia Cát Thiên đã phòng bị không kịp. Bịch bịch bịch. Bị kiếm quang chói mắt chém vào người, Gia Cát Thiên lập tức bị lực lượng khổng lồ đánh lui về phía sau mấy chục bước, tới gần biên giới lôi đài mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Soạt. Cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột, trong lúc nhất thời toàn bộ dưới đài yên tĩnh không tiếng động. Mà Giang Nhược Trần trên đài chém ra một kiếm rơi vào trung ương đài sinh tử, trong ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Thiên, cũng mang theo vẻ khó tin nồng đậm. Đây là bởi vì, vừa rồi một kiếm quét lá rụng, phối hợp với sự sắc bén của Long Cốt kiếm, lúc này Gia Cát Thiên hẳn là bị một kiếm chém giết mới đúng, làm sao có thể chỉ là bị cắt rách áo bào, đẩy lui mấy chục bước. Nhìn kỹ lại, Giang Nhược Trần rất nhanh liền phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Thì ra, dưới lớp áo bào bị cắt rách của Gia Cát Thiên lộ ra một lớp áo giáp màu bạc. Cũng chính là bộ khóa giáp này đã giúp Gia Cát Thiên đỡ được một kích chí mạng vừa rồi. Phúc. Nhưng mặc dù có tỏa giáp bảo vệ tính mạng, bị đánh lui mấy chục bước, sau khi ổn định thân hình, Gia Cát Thiên vẫn phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương. Đây là bởi vì, khóa giáp mặc dù có thể bảo mệnh, nhưng lực lượng kiếm quang trùng kích thật lớn, vẫn xuyên thấu qua tòa giáp, chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Lúc này Gia Cát Thiên cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang đau đớn, sắc mặt cũng theo đó trở nên cực độ khó coi. Thiên tài Gia Cát gia cũng chỉ có vậy, lên đài sinh tử lại mặc tòa giáp bảo mệnh. Giang Nhược Trần cầm kiếm đứng thẳng, lạnh lùng châm chọc nói: "Ngươi, Giang Nhược Trần, ta muốn ngươi chết." Gia Cát Thiên cảm nhận được nhục nhã cực lớn, dưới sự xúc động phẫn nộ, lại không để ý thương thế trong cơ thể, giữ tận gào thét một tiếng, cưỡng ép điều động linh khí trong cơ thể, thúc dục ra võ hồn của mình. Đó là một con ác hổ, toàn thân màu xanh lam, chiếm cứ phía sau Gia Cát Thiên, hờ hững nhìn chăm chú vào Giang Nhược Trần. Đây là võ hồn ngũ phẩm của Gia Cát Thiên, dị hổ. "Giang Nhược Trần, ta thật sự là xem thường ngươi rồi, nhưng vô luận như thế nào, người chết trên lôi đài hôm nay, chỉ có thể là ngươi." Gọi ra võ hồn, Gia Cát khí thế càng mạnh hơn. Tiếng giống giận dữ vang lên, hắn giống như bản thân cũng biến thành ác hổ, hai tay biến thành hổ trảo, trực tiếp cùng võ hồn nhào tới, thanh thế rung trời. Thế muốn xé nát Giang Nhược Trần. Xong. Gia Cát Thiên muốn lấy mạng ra đánh cược. Xa xa, Từ Lạc thấy cảnh này thì cảm thấy không ổn. Võ hồn chính là căn bản của tu sĩ, một khi sử dụng, uy thế cực kỳ cường đại, càng đừng nói võ hồn của Gia Cát Thiên còn là ngũ phẩm. Ngay cả Từ Chính có chút tin tưởng Giang Nhược Trần lúc này lông mày cũng lập tức nhíu chặt, bàn tay tự nhiên mở ra lặng yên nắm thành quyền, lực lượng trong cơ thể cũng đã điều động, tùy thời đều có thể xuất thủ. Cốt Long phi kiếm. Nhưng mà trong lúc Từ Chính lặng yên vận chuyển lực lượng, Giang Nhược Trần cũng động, hắn nhanh chóng rót một cỗ lực lượng vào trong Long Cốt kiếm, sau đó nhanh chóng ném ra ngoài. Ông. Long Cốt kiếm đạt được lực lượng rót vào, giống như là trong nháy mắt bị kích hoạt, khí sát phạt như nước sông tràn ra, nhanh chóng trấn trụ toàn bộ đại sinh tử. Mũi kiếm cũng nhanh chóng đánh ra kiếm trận nhắm ngay Gia Cát Thiên đang đánh tới. Tốc độ của Long Cốt kiếm cực nhanh, lao ra thế như rồng điên, giống như Gia Cát Thiên lập tức chặn đường đánh giết mà đến, đồng thời lấy uy lực của kiếm trận bắt đầu sát phạt. Là kiếm trận này. Nơi xa, Từ Lạc nhìn thấy Long Cốt kiếm giết ra, lập tức liền nhận ra, lúc trước Giang Nhược Trần cũng chính là dùng chiêu này chiến thắng nàng. Cho nên nàng rất rõ ràng Giang Nhược Trần bộ kiếm trận này cường đại. Điều này khiến sự căng thẳng trong mắt nàng lập tức tiêu tán không ít. Keng. Cũng ngay tại thời khắc này, kiếm trận gần như trong nháy mắt chém ra 33 đạo kiếm quang. 33 đạo kiếm quang này, trong đó có 20 đạo bị Gia Cát Thiên ngăn lại, 13 đạo còn lại, tất cả đều chém ở trên người hắn. Theo kiếm trận kết thúc, võ hồn sau lưng Gia Cát Thiên trực tiếp mai một, chính hắn thì hai mắt vô thần đứng ở trên lôi đài, giống như bị định trụ. Sau khi toàn trường yên tĩnh khoảng 3 giây, bình một tiếng, thân thể Gia Cát Thiên gục xuống, không còn chút sức sống nào. Lúc này nhìn thân thể của hắn, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, vết kiếm vô số. T. Khi sinh cơ của Gia Cát Thiên hoàn toàn tiêu tán, hiện trường vang lên một mảnh âm thanh hít khí lạnh. Vô số ánh mắt dưới đài từ không thể tưởng tượng nổi, dần dần biến thành hoảng sợ. Nửa đỉnh cấp thiên tài Gia Cát Thiên của Nhân Cực Phong lại bị Giang Nhược Trần giết, hơn nữa còn là phương thức nghiền ép chém giết toàn phương diện, không có một chút hơi nước trộn lẫn trong đó. Ha ha ha, Nhược Trần sư đệ, ngươi giỏi lắm. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ không đánh trận nào mà không nắm chắc, quá mạnh mẽ. Qua mấy chục giây, trong đám người dưới đài truyền đến thanh âm vô cùng phấn chấn của Đồ Khung. Giết tốt, thập tứ vương tử, ngươi thật quá mạnh mẽ, Trấn Nam Vương quốc chúng ta lại xuất hiện một vị vương tử tuyệt thế thiên kiêu. Đồng thời, không ít tu sĩ Trấn Nam Vương quốc giật mình tỉnh lại, cũng đều cổ vũ Giang Nhược Trần. Kỳ thật ở nội môn, tu sĩ của Trấn Nam Vương quốc địa vị so với ngoại môn không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là nội môn bởi vì có các phong tranh đấu, cho nên ân oán giữa các vương quốc rất ít bày ra mặt bản mà thôi. Mà giờ phút này nhìn vương tử của vương quốc nhà mình dũng mãnh như thế, đệ tử của Trấn Nam Vương quốc tự nhiên cảm thấy trên mặt có ánh sáng, vì Giang Nhược Trần cảm thấy tự hào. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t. Chương 366, Gia Cát Tôn, Từ Chính ra tay. Hán, không ngờ lại mạnh như vậy. Dưới đài sinh tử vang lên tiếng ủng hộ, âm thanh chấn động khiếp sợ, mà hai huynh muội Từ Lạc, Từ Chính ở xa xa cũng vì biểu hiện của Giang Nhược Trần mà cảm thấy giật mình thật sâu. Bọn họ thật sự không ngờ rằng Giang Nhược Trần lại có thể giết chết Gia Cát Thiên, hơn nữa còn dùng phương thức công bằng công chính, hai người đều toàn lực ứng phó chém giết, cái này quá kinh khủng. Sau khi kinh ngạc, trong lòng hai huynh muội lại là một trận mừng rỡ. Bởi vì có Từ Thanh Uyển, bọn họ đối với biểu đệ Giang Nhược Trần không có giao tiếp quá nhiều này, có hảo cảm thật lớn. Bây giờ nhìn thấy Giang Nhược Trần thiên phú chắc tuyệt, thực lực kinh người, bọn họ tự nhiên sẽ cao hứng. Lúc này Giang Nhược Trần ở trên đài, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm giác. Trong mắt người khác, Gia Cát Thiên là thiên tài, có thể lấy phương thức này chiến thắng hắn là vinh dự cực lớn, chứng minh bản thân. Nhưng ở trong mắt Giang Nhược Trần, hắn cho tới bây giờ đều không coi Gia Cát Thiên là đối thủ. Hôm nay quyết đấu sinh tử đài, cũng chỉ là vì chính hắn tự tìm đường chết mà thôi. Cho nên giết hắn, trong lòng Giang Nhược Trần không hề gợn sóng. Thu hồi Long Cốt kiếm, hắn xoay người chuẩn bị rời khỏi Thiên Cực Phong. Súc sinh, giết bảo đệ ta, ngươi chết trăm lần cũng không chịu tội. Nhưng mà, ngay khi hắn sắp cất bước rời đi, đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, tiếp theo sát ý lạnh như băng đánh tới sau lưng, để Giang Nhược Trần cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nguy cơ từ phía. Dưới tình thế cấp bách, hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực, rót vào hai chân, thi triển ra võ kỹ Đạp Thiên Bộ. Bước ra một bước, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện biên giới lôi đài cách hơn 10 mét. Vành. Trong nháy mắt khi hắn lách mình rơi xuống đất, chỗ hắn đứng lúc trước, một đạo trưởng ấn linh khí đột nhiên nổ tung. Một kích này mạnh, thậm chí ở trên lôi đài ra cô qua, đều để lại một dấu vết thật sâu. Không dám tưởng tượng, vừa rồi nếu Giang Nhược Trần phản ứng chậm một chút như vậy, sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì? Đây là tình huống gì? Ai ra tay vậy? Đánh lén Giang Nhược Trần. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến hiện trường bùng nổ, tất cả đệ tử dưới đài đều nhìn quanh bốn phía, muốn biết là ai đột nhiên ra tay, đen như vậy. Dám thừa dịp người ta không để ý, dùng thủ đoạn hung ác này để tập sát. Mà Giang Nhược Trần ở trên đài, nhìn trưởng ấn trên lôi đài, thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo, ánh mắt lập tức giơ lên, khóa chặt trên người một người ở phía xa. Người kia, không phải là một trong đệ tử đỉnh cấp nhân cực phong Gia Cát Tôn thì là ai? Gia Cát Tôn lúc này sắc mặt âm trầm tới cực hạn. Gia Cát Thiên là bảo đệ của hắn, hôm nay chết ngay trước mắt hắn, hắn làm sao không giận? Súc sinh, ra tay với đồng môn ác độc như vậy, nội môn học cung há có thể cho phép đệ tử như ngươi, chết đi cho ta. Mắt thấy một kích không thành, Gia Cát Tôn phẫn nộ tới cực điểm một chân đạp đất, trực tiếp đánh tới Giang Nhược Trần. Thực lực của Gia Cát Tôn đã vô hạn tiếp cận huyệt khiếu cảnh, hắn vừa ra tay, uy thế làm sao có thể nhỏ được. Nhìn Gia Cát Tôn cường thế đánh tới, trong lòng Giang Nhược Trần thất kinh, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng vận chuyển Tượng Long Quyền chuẩn bị toàn lực ứng phó. Nhưng mà, ngay khi Gia Cát Tôn sắp giết tới trước mặt Giang Nhược Trần, hưu một tiếng, một thanh phá không phi kiếm đột nhiên từ mặt bên đâm về phía hắn. Gia Cát Tôn trong lòng run lên, cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhanh chóng thay đổi sách lược, lộn nhào trên không trung tránh đi lợi kiếm đâm tới, đồng thời rơi vào bên cạnh lôi đài cách Giang Nhược Trần đại khái 20 thước. Phi kiếm xuất hiện, trực tiếp giúp Giang Nhược Trần hóa giải nguy cơ cường thế đánh tới. Vành! Phi kiếm gần như lướt qua Gia Cát Tôn, đâm thủng lôi đài, đứng cách Gia Cát Tôn 5-6 mét. Gia Cát Tôn bị đánh gãy tay, ánh mắt lạnh như băng, sự tức giận trong lòng lại tăng thêm một phần. Ánh mắt hung ác quét qua phi kiếm cắm vào lôi đài, hắn tức giận mở miệng, "Từ Chính, ngươi có ý gì?" Một giây sau, Từ Chính thân mặc bảo phục thiên cực phòng, mặt không biểu tình cũng nhảy lên lôi đài, đứng ở chính giữa Giang Nhược Trần cùng Gia Cát Tôn, cũng chính là điểm rơi của phi kiếm vừa rồi. Gia Cát Tôn, theo quy củ học cung, đã lên đài sinh tử thì nên sinh tử bất luận, ngươi không tuân thủ quy củ như vậy, e là không ổn. Từ Chính nghiêm mặt nói, ta vi phạm cung quy, tự có sư phụ xử phạt, việc này có liên quan gì tới ngươi đâu. Tránh ra, hôm nay ta phải giết tên xuất sinh này để báo thủ cho thiên đệ. Gia Cát Tôn hai mắt thường đỏ, sắc ý nổi lên một phía. Hắn là người lạnh lùng, nhưng duy chỉ có đối với người em ruột Gia Cát Thiên là đặc biệt chiếu cố. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy Giang Nhược Trần giết Gia Cát Thiên, hắn tự nhiên sẽ liều lĩnh báo thủ cho Gia Cát Thiên. Dù bị cung quy xử phạt, hắn cũng sẽ không tiếc. Chỉ là, Từ Chính không có nửa điểm ý tứ muốn tránh ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi rút kiếm cắm vào võ đài ra, nói: "Gia Cát Tôn, chuyện này không liên quan tới ta, nhưng ta không ngỡ tác phong của ngươi mà thôi. Quy củ của đại sinh tử, đâu phải thứ ngươi muốn phá là phá được." Lời nói chính nghĩa của Từ Chính lập tức khiến cho Gia Cát Tôn bị cừu hận làm cho đầu óc mê muội càng thêm phẫn nộ. Xâm nhập vào việc của người khác. "Vậy ngươi cùng hắn chết chung đi." Gia Cát Tôn thấy Từ Chính không tránh ra, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Từ Chính cũng không sợ, kiếm phong nhất chuyển, cũng giết tới hai đại đệ tử đỉnh cấp, trực tiếp động thủ trên đài sinh tử. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đang kinh ngạc dưới đài đều ngây người. Gia Cát Tôn nổi giận ra tay, báo thủ cho Gia Cát Thiên, chuyện này có thể lý giải. Nhưng Từ Chính này lại chặn ngang một cước, ngăn cản Gia Cát Tôn giết Giang Nhược Trần là vì sao? Từ Chính cũng không nghe nói Giang Nhược Trần cùng đệ tử đỉnh cấp Thiên Cực Phong có liên quan gì. Mơ hồ không chỉ những người dưới đài, Giang Nhược Trần làm đương sự giờ phút này cũng rất nghi hoặc. Vì sao Từ Chính này đột nhiên ra tay trợ giúp mình? Hơn nữa còn không tiếc đắc tội với đệ tử đỉnh cấp như Gia Cát Tôn, chuyện này quá bất ngờ. Từ Chính, ngươi thật sự muốn cản ta sao? Rút lui như vậy đi, ta coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cố ý như vậy, ta và ngươi không chết không thôi. Gia Cát Tôn hai mắt đỏ bừng, liên tục ra tay. Liều lĩnh muốn đánh lui Từ Chính, do đó lại ra tay với Giang Nhược Trần. Hừ, không chết không thôi. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Đối mặt với uy hiếp của Gia Cát Tôn, Từ Chính hừ lạnh một tiếng, vẫn không hề có ý lui lại, muốn ngăn cản tới cùng. Vậy ngươi cùng hắn chết chung đi. Gia Cát Tôn đỏ mắt, ra tay càng sắc bén hơn, hai nắm đấm múa lên, như một con sư tử phẫn nộ tới cực điểm, bất chấp tất cả muốn xé nát tất cả những người ngăn cản hắn trước mặt. Từ Chính cùng là đệ tử đỉnh cấp, đối mặt với sát chiêu của y lại không hề rơi vào thế hạ phong, kiếm pháp tinh diệu, chiêu nào cũng có thể phá giải sát chiêu của Gia Cát Tôn, còn vô cùng thành thạo. Rất hiển nhiên, giữa các đệ tử đỉnh cấp cũng có phân chia thực lực cao thấp. Thực lực của Từ Chính còn cao hơn Gia Cát Tôn. Cùng ngay, Gia Cát Tôn mắt thấy không làm gì được Từ Chính, liền muốn dùng man lực đánh lui Từ Chính, tìm ra cơ hội miểu sát Giang Nhược Trần. Nhưng kiếm pháp của Từ Chính thật sự quá tinh diệu, khi phá giải sát chiêu của Gia Cát Tôn, còn có thể lưu lại 3 phần lực, nếu như Gia Cát Tôn muốn giết về phía Giang Nhược Trần, 3 phần lực kia sẽ lập tức đánh ra, ngăn cản hành vi của hắn. Mắt thấy bất luận thế nào mình cũng không thể phá tan phòng ngự của Từ Chính, Gia Cát Tôn càng thêm nổi giận, nóng nảy. "Từ Chính, ta và ngươi không chết không thôi." Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dùng võ hồn của mình. Tuyển cử cho mọi người một quyển tiểu thuyết huyền huyễn rất thoải mái, sách tên là Long Hồn Võ Tôn, bằng hữu thích huyền huyễn có thể đi xem. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 367, buổi tối, Gia Cát Tôn không cam lòng. "Oanh!" Gia Cát Tôn gầm lên giận dữ, khí thế trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, như cuồng phong quét qua. Đồng thời, một hư ảnh hùng sư lưng mọc hai cánh, toàn thân vàng óng ánh, mạnh mẽ uy mãnh xuất hiện ở phía sau Gia Cát Tôn. Đây chính là võ hồn lục phẩm của Gia Cát Tôn, Kim Cương Song Dược Sư Tử. Kim Cương Song Dược Sư Tử này vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm nhận được một cỗ khí tức uy áp bàng bạc. Một ít đệ tử cảnh giới thấp, càng như là trên lưng có một tòa núi nhỏ, ép tới có chút thở không nổi. Gia Cát Tôn, không hổ là thiên tài thế gia siêu nhiên số 1 Tề Võ Vương Quốc, có được võ hồn như thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cho hắn thêm 10 năm nữa, nhất định có thể trở thành đại năng một phương. Kim Cương Song Dược Sư Tử. Chơi ạ. Võ hồn của Gia Cát Tôn đều đã sử dụng ra rồi, hôm nay Giang Nhược Trần nhất định lành ít dữ nhiều. Gia Cát Tôn thật bá đạo, cường thế muốn chấn sát Giang Nhược Trần như thế, Từ Trần còn có thể cản trở sao? Gia Cát Tôn đây là quyết tâm muốn giết Giang Nhược Trần, võ hồn đều đã dùng đến, quá mạnh mẽ. Vừa cảm nhận được uy áp, đồng thời tất cả mọi người ở hiện trường đều vô cùng kinh hãi. Không ai ngờ được, sự tình lại biến thành như vậy. Nhưng mà, chuyện khiến bọn họ càng không nghĩ tới còn ở phía sau. Gia Cát Tôn đã sử dụng võ hồn đỏ mắt, điều này đại biểu cho quyết tâm không chết không thôi của hắn. Theo đạo lý mà nói, Từ Chính Đồng là đệ tử đỉnh cấp, tuyệt đối sẽ không vì một người không liên quan mà thực sự chiến đấu sinh tử với Gia Cát Tôn. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, đối mặt với Gia Cát Tôn đã gọi ra võ hồn, Từ Chính vẫn không có chút thoái ý nào. Gia Cát Tôn, ta đã muốn đánh với ngươi một trận từ lâu, nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy, Từ Chính ta phụng bồi đến cùng. Từ Chính nặng nề nói, mũi kiếm cũng theo đó vung lên, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Soạt. Từ Chính vừa nói xong, toàn trường đều kinh ngạc. Ngay cả Gia Cát Tôn cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Ông ta tuyệt đối không ngờ tới, hôm nay Từ Chính quyết tâm muốn từ trong đó làm khó dễ. Đồng thời hắn cũng không nghĩ ra, vì sao Từ Chính tình nguyện tử chiến với hắn, đều muốn bảo vệ Giang Nhược Trần. Điểm ấy hắn vạn phần nghi hoặc, chỉ là phẫn nộ tới cực điểm, cũng không để ý tới suy nghĩ những thứ này. Được, Từ Chính, ta đây cũng muốn nhìn xem thiếu trang chủ của Đàn Kiếm Sơn trang ngươi mạnh đến mức nào, có thật là ngăn được ta hay không. Gia Cát Tôn giận dữ, toàn thân bùng lên ngọn lửa màu vàng nhạt, vừa cất bước đã xuất võ, tiến hành chiến đấu sinh tử với Từ Chính. Từ Chính thấy thế, nhíu mày, nắm chặt kiếm trong tay vài phần. Cuộc đại chiến giữa hai đệ tử đỉnh cấp của học cung hết sức căng thẳng. Đủ rồi. Nhưng mà, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên một tiếng quát nghiêm khắc của lão giả giống như là tiếng hồng mông trung, vang vọng toàn bộ thiên cực phòng, quanh quẩn bên tai mỗi đệ tử. Đạo thanh âm này cũng không lớn, lại có thể để cho mỗi người nghe rõ ràng, mà lại sinh lòng kính sợ. Hai người đang muốn triển khai đại chiến liều chết trên này, sau khi nghe được thanh âm, cũng trong nháy mắt động tác đình trệ, đồng loạt nhìn về phía chủ phong thiên cực phong. Gia Cát Tôn, từ xưa học cung có quy định, leo lên đài sinh tử đều do mệnh, ai cũng không thể ngăn cản, ngươi quên rồi sao? Giọng nói của ông lão kia lại vang lên, chất vấn Gia Cát Tôn. Hai mắt của Gia Cát Tôn đỏ bừng, sau khi nghe thấy lời nói giống như đạo âm hồng mông của lão giả, trong nháy mắt thanh tỉnh lại không ít, nhưng trong mắt hắn vẫn còn hận. Có giận. Sư phụ, đệ tử chưa từng quên, chỉ là đệ tử bị người khác sát hại, đệ tử không nuốt nổi cục tức này. Gia Cát Tôn cắn răng nói. Chưa từng quên, vậy ngươi tự mình tuân thủ. Đi lên đài sinh tử đều do mệnh, ngươi ha có thể tự tiện báo thủ. Lùi xuống đài sinh tử, nếu không đừng trách vi sư, chưa từng cho ngươi cơ hội. Thanh âm kia tiếp tục nói. Gia Cát Tôn nghe nói như thế, rơi vào trầm mặc. Hắn không cam lòng, nhưng hắn cũng đồng dạng minh bạch, tiếp tục nháo như vậy, hắn không chỉ không giết được Giang Nhược Trần, chính mình cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, được không bù mất. Cho nên khoản nợ này chỉ có thể ghi nhớ, chờ ngày sau tính. Giang Nhược Trần, món nợ ngày hôm nay, Gia Cát Tôn ta nhớ kỹ, từ nay về sau Gia Cát gia ta và Trấn Nam Vương thất của ngươi, không chết không thôi. Hai mắt Gia Cát Tôn đỏ bừng nhìn chằm chằm Giang Nhược Trần. Sau khi nói xong câu đó, hư ảnh vũ hồn phía sau hắn tiêu tán, ôm lấy thi thể lạnh như băng của Gia Cát Thiên, xuống khỏi đài sinh tử, cuối cùng rời khỏi thiên cực phong dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Một trò khôi hài theo sự dừng tay của Gia Cát Tôn kết thúc. Giang Nhược Trần bình thản nhìn bóng lưng Gia Cát Tôn biến mất, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Từ Chính. Đa tạ Từ Chính sư huynh xuất thủ tương trợ. Mặc dù Giang Nhược Trần không biết tại sao Từ Chính lại ra tay giúp hắn, nhưng bất kể nói thế nào, vừa rồi nếu không có Từ Chính ngăn cản, hắn đều sẽ rất phiền toái, cho nên bất kể như thế nào, vẫn phải cảm ơn người trước mắt. Còn Từ Chính lại chỉ là rất lạnh nhạt tỏ vẻ, không cần cảm ơn ta, chỉ là không quen nhìn hành động của Gia Cát Tôn mà thôi. Nói xong câu đó, Từ Chính trực tiếp phát lực, bay xuống lôi đài, cũng rời đi. Dường như không có hứng thú với Giang Nhược Trần lắm. Nhìn bóng lưng Từ Chính rời đi, trong lòng Giang Nhược Trần càng thêm nghi hoặc, không hiểu rõ Từ Chính là có ý gì. Vừa rồi Từ Chính tình nguyện huyết chiến với Gia Cát Tôn đến cùng, cũng phải ngăn cản đối phương, đây tuyệt đối không phải một câu không quen nhìn cách làm của Gia Cát Tôn là có thể giải thích. Nhưng muốn nói đối phương cố ý kết giao với mình, thái độ vừa rồi lại lãnh đạm như vậy, đúng là một tên kỳ quái. Giang Nhược Trần nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu cũng không suy nghĩ nữa, xoay người cũng đi xuống lôi đài. Nhược Trần vương tử, vừa rồi ngài dùng kiếm pháp gì vậy? Là Lạc Trần kiếm pháp à? Thật lợi hại, ngài có thể dạy cho ta biết không? Hắn vừa xuống lôi đài, lập tức có không ít đệ tử các phong đều xuống tới. Biểu hiện vừa rồi của Giang Nhược Trần quá mức kinh người, Gia Cát Thiên của Nhân Cực Phong cũng bị hắn chém, thực lực như thế, tự nhiên là được rất nhiều người tán thành, đều có ý cùng hắn kết giao. Thậm chí trong đó còn có không ít nữ đệ tử thầm động đối với Giang Nhược Trần. Nhưng đối với những chuyện này, phần lớn Giang Nhược Trần không thèm để ý tới, xuyên qua đám người, hắn trực tiếp xuống Thiên Cực Phong. Hắn tới đây, chỉ là vì phó ước với Gia Cát Thiên mà thôi. Bây giờ Gia Cát Thiên đã chết, hắn tự nhiên cũng nên rời khỏi Thiên Cực Phong, trở về Chí Tôn Phong tu luyện. Chém Gia Cát Thiên, Giang Nhược Trần biết rõ, mình lại có thêm một cựu địch cường đại. Gia Cát Tôn. Nhưng mà đối với việc này, Giang Nhược Trần cũng không cảm thấy quá nhiều áp lực, vì kẻ thù của hắn đã không ít, cho nên không thiếu Gia Cát Tôn. Mặt khác, hắn cũng hiểu rất rõ một đạo lý, đó chính là có cựu địch, sầu lo là vô dụng. Có thời gian suy nghĩ mò mẫm, còn không bằng dùng để tăng tu vi, như vậy khi đối mặt với nguy cơ chân chính, hắn cũng có nhiều lực lượng hơn. Cho nên vừa về tới Chí Tôn Phong, hắn lập tức tiến vào Chí Tôn Điện Hạ, bế quan tăng thực lực lên, đối với chuyện bên ngoài, hắn mắt điếc tai ngơ. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 368, lời đồn đãi lên, có chí tôn thuật. Giang Nhược Trần rời khỏi Thiên Cực Phong đối với Gia Cát Thiên cũng không còn chú ý quá nhiều, nhưng hắn không biết là, chuyện này ở toàn bộ Cửu Phong nội môn đã dẫn phát oanh động kéo dài. Một loạt chuyện mà Giang Nhược Trần làm trước đó chỉ khiến cho đệ tử các phong cảm thấy thiên phú của Giang Nhược Trần bất phàm, là một thiên tài. Nhưng hôm nay, hắn chém Gia Cát Thiên, liền để tất cả mọi người thấy được chiến lực cường đại của hắn, cùng với cảnh giới tăng lên là biến thái cỡ nào. Giang Nhược Trần gia nhập nội môn đến nay, chỉ 3-4 tháng, cũng đã có thực lực chém giết Gia Cát Thiên. nếu như qua mấy tháng nữa, hắn chẳng phải là có thể bước vào hàng ngũ đệ tử đỉnh cấp rồi sao? Hắn có tốc độ tăng trưởng thực lực nhanh như vậy, có người vì thế sợ hãi thán phục, tự nhiên cũng có người sinh ra các loại phỏng đoán. Cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ nội môn đều nổi lên các loại đồn đãi. Có người nói, Giang Nhược Trần có thể cường đại như thế, thức tỉnh vũ hồn tất nhiên là bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Lại có người cảm thấy Giang Nhược Trần nhất định là thu được cơ duyên to lớn nào đó, mới có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa chiến lực không tầm thường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội môn đều có đủ loại đồn đại. Bất quá có một loại truyền ngôn thái quá nhất, cũng lưu truyền rộng rãi nhất chính là Giang Nhược Trần đạt được võ kỹ thiên cấp chí tôn thuật thất truyền nhiều năm trên chí tôn phong. Chí tôn thuật là thần kỹ của cả giới Nam Đại Địa từ ngàn năm trước, thất truyền ngàn năm, đương nhiên càng truyền càng thần. Cho nên tuyệt đại bộ phận đệ tử nội môn đều cảm thấy tốc độ phát triển của Giang Nhược Trần có thể nhanh như vậy, chiến lược hung mãnh như thế, nhất định là bởi vì nguyên nhân chí tôn thuật cũng chỉ có như vậy mới có thể nói thông. Vì vậy, lời đồn cũng nhao nhao lan truyền, rất nhiều đệ tử đều nhận định Giang Nhược Trần nhất định là ở chí tôn phong, đạt được truyền thừa chí tôn thuật. Thiên Cực Phong, trong một đình viện xa hoa. Lúc này Giang Đạo Quân, thân trên trần trụi ngồi xếp bằng ở dưới một gốc hoa đào trong viện, tiêu hóa lấy dược lực bàng bạc trong cơ thể. Giang Đạo Quân thân thể cường tráng, mắt thường có thể thấy được cơ bắp rõ ràng, rất có một loại sung mãn lực lượng mỹ cảm. Tuy nhiên, trên cơ thể gần như hoàn mỹ của hắn lại có một vết thương sâu đến tận xương. Đây là do mấy ngày trước khi giết Thất Thải Thôn Thiên Giao trong Vạn Ma Sơn đã vô ý làm Thất Thải Thôn Thiên Giao bị thương. Vết thương mặc dù kinh khủng, nhưng dưới dược lực bàng bạc trong cơ thể hắn chữa trị, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang khép lại. Đại khái qua chừng 10 phút, vết thương của hắn đã khép lại hoàn toàn, không thấy một vết sẹo nào, giống như chưa từng bị thương vậy. Sinh mệnh đan lấy được trong động phủ cổ lần trước, hiệu quả quả thật bất phàm, thương thế như vậy, lại khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Miệng vết thương khép lại, Giang Đạo Quân cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Chúc mừng chủ nhân khỏi hẳn thương thế. Đồng Hoại chờ ở một bên thấy thế lập tức tiến lên chúc mừng. Giang Đạo Quân lạnh lùng nhìn Đồng Hoại nói, chuyện ngươi điều tra, có điều tra rõ ràng không? Đệ tử từ Vạn Ma Sơn trở về có gì không đúng? Trận chiến Vạn Ma Sơn, Giang Đạo Quân đối với ấu tử của Thất Thải Thôn Thiên Liên Giao, cùng với Long Tinh là tình thế bắt buộc, cho nên mỗi khi tranh chấp, hắn liền một ngựa đi trước. Nhưng hắn trả giá bằng việc bị thương, chém Thất Thải Thôn Thiên Liên Giao, lại không có được Long Tinh, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Cho nên tìm kiếm không có kết quả, sau khi trở về học cung, hắn lập tức phân phó Đồng Hoại điều tra toàn bộ nội môn, xem có đệ tử nhặt được chỗ tốt hay không. Đồng Hoại nhận thấy được ánh mắt Giang Đạo Quân, nhất thời cảm thấy áp lực, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, hồi bẩm chủ nhân, trước mắt vẫn không nhận thấy bất luận kẻ nào có dị thường. Phế vật, Thất Thải Thôn Thiên Giao kia nhất định là bị người đoạt được, nếu không còn có thể tiêu thất hư không sao? Hạn ngươi trong vòng 3 tháng điều tra ra cho ta, nếu không, ngươi đối với ta liền không có bất kỳ giá trị. Ngữ khí Giang Đạo Quân bình thản, nói ra lại băng lãnh thấu xương, khiến Đồng Hoại cảm giác như rơi vào hầm băng. Vâng, là chủ nhân. Đồng Hoại hoảng sợ đáp. Lui ra. Giang Đạo Quân không có được đáp án mong muốn, cũng không muốn lại quan tâm cái khác. Đồng Hoại suy nghĩ một chút rồi nói, chủ nhân, mặc dù ta không điều tra được Long Tinh, nhưng chuyện phát sinh hôm qua, có lẽ ngài sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chuyện gì? Giang Đạo Quân nhắm hai mắt lại. Hôm qua, Nhân Cực Phong Gia Cát Tiên cùng Giang Nhược Trần quyết đấu sinh tử đài, Gia Cát Tiên đã chết. Đồng Hoại nhỏ giọng nói, ánh mắt cẩn thận quan sát biểu lộ của Giang Đạo Quân. Gia Cát Tiên là đệ đệ của Gia Cát Tôn. Đột nhiên nghe được như vậy một tin tức, lại để cho Giang Đạo Quân cảm thấy kinh ngạc, hai mắt vừa nhắm lại, cũng lần nữa mở ra. Đúng vậy, chính là hắn. Đồng Hoại nhìn ra Giang Đạo Quân đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, vì vậy vội vàng đem chuyện đã xảy ra hôm qua, một năm một mười toàn bộ nói cho Giang Đạo Quân. Thậm chí bao gồm các loại đồn đãi đã qua đêm qua, hắn cũng nói ra. Nghe xong hết thể Giang Đạo Quân sắc mặt không có gì thay đổi, bất quá ánh mắt lại càng thêm lạnh như băng. Ngược lại để cho người kinh hỉ, vị đệ đệ này của ta, tựa hồ cũng không đơn giản như ta tưởng tượng. Giang Đạo Quân nói. Đồng Hoại nói, đúng vậy, hiện tại nội môn đồn đãi, hắn vô cùng có khả năng thu được truyền thừa của Chí Tôn Phong, chủ nhân Chí Tôn Thuật có cần ta ra tay giải quyết hắn hay không? Đồng Hoại biết, chuyện lần trước ở Vạn Ma Sơn, hắn đã làm cho Giang Đạo Quân cực độ thất vọng. Nếu không thể lập công chỗ tội, thể hiện ra giá trị của mình tuyệt đối sẽ bị Giang Đạo Quân vứt bỏ. Đối với nhân vật tuyệt thế thái độ hờ hững trước mắt này, hắn quá hiểu. Ha ha, hiện tại chỉ sợ hắn đã không phải là người mà ngươi có thể giải quyết. Đối mặt Đồng Hoại chủ động xin đi giết giặc, Giang Đạo Quân lại cười lạnh lùng. Đồng Hoại nghe vậy sửng sốt, qua vài giây sau hắn mới có chút không hiểu hỏi, chủ nhân, Giang Nhược Trần tuy có thực lực giết ra các tiên, nhưng ta cũng có, ta không chắc không giết được hắn. Đồng Hoại khi chưa trở thành người đi theo Giang Đạo Quân, cũng từng là một thiên tài thiên tư bất phàm, lại tu tập thuật tập sát cực kỳ quỷ dị. Dưới điều kiện tập sát, hắn có thể vượt hai giai giết địch. Cho nên hắn đối với mình có rất lớn tự tin, cũng đối với Giang Đạo Quân nói biểu thị không hiểu. Giang Đạo Quân lại nói, nếu như dưới tình huống bình thường, ngươi xác thực có thực lực tập sát hắn, chỉ là có Từ Chính cùng Từ Lạc hai tỷ muội ở đây, ngươi ra tay chính là đang chịu chết. Từ Chính, Từ Lạc. Đồng Hoại sửng sốt, lại hỏi, chủ nhân, ý của ngươi là, chẳng lẽ bọn họ sẽ ngăn cản ra cắt tôn giống như vậy, ngăn cản ta ra tay? Không sai, chuyện đã xảy ra trên sinh tử đài, ngươi thật sự là Từ Chính nhàn đến vô sự. Hai huynh muội bọn họ cùng Giang Nhược Trần có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngươi không muốn chết, tốt nhất không nên ra tay với hắn. Giang Đạo Quân nói. Đồng Hoại nghe vậy trong lòng cả kinh, y không biết Từ Lạc và Giang Nhược Trần cụ thể có quan hệ như thế nào. Nhưng hắn rõ ràng, Giang Đạo Quân có thể nói như vậy, chuyện này nhất định là thật. Chủ nhân, lẽ nào cứ như vậy nhìn hắn trưởng thành? Đồng Hoại lại hỏi. Chuyện này ngươi không cần nhúng tay, phụ trách giám thị nghiêm ngặt nhất cử nhất động của hắn là được. Vâng, chủ nhân. Đồng Hoại không dám nhiều lời nữa, lui ra. Sau khi Đồng Hoại rời đi, Giang Đạo Quân lạnh lùng nói, đệ đệ này của ta, rốt cục có tư cách chết trong tay ta, cũng rất thú vị. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua AT. Chương 369, tập trận pháp, thực lực tăng lên toàn diện. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã cách Thiên Cực Phong chạm ra cắt thiên 2 tháng. Trong 2 tháng này, Giang Nhược Trần du rú trong nhà, hầu như mỗi ngày đều tu hành trong Táng Thần Tháp, hoặc nghiên cứu võ kỹ, trận pháp, thuật luyện đan. Ngoại giới 2 tháng, trong tháp chính là gần 200 ngày. Trải qua nhiều ngày như vậy, các phương diện thực lực của Giang Nhược Trần đều được tăng lên rõ rệt. Dưới sự phụ trợ của rất nhiều thiên tài địa bảo và đan dược, hắn thành công tu luyện đường vân thứ 4 trên chân nguyên viên mãn, mở rộng ra đường vân thứ 5. Điều này chứng tỏ hiện giờ hắn đã là tu sĩ chân nguyên ngũ trọng thiên, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Nhưng mà đó cũng không phải là điều Giang Nhược Trần vui vẻ nhất. Khiến hắn vui vẻ nhất chính là, trong quá trình tu hành, hắn còn tìm hiểu thấu triệt quyển trục trận pháp lấy được trong sát tháp. Trận pháp trong quyển trục kia chính là một cái tam phẩm trận pháp, tỏa linh trận. Nếu trận pháp này bày ra, tu sĩ rơi vào trong đó, linh lực vận chuyển sẽ bị hạn chế thật lớn, mà người bày trận pháp lại không bị ảnh hưởng. Điều này đối với Giang Nhược Trần mà nói là vô cùng thích hợp, nếu dùng cho thực chiến, có thể trực tiếp suy yếu đối thủ vận chuyển linh lực, cái này không phải tương đương với biến tướng tăng lên thực lực của mình sao? Hơn nữa Giang Nhược Trần phát hiện, trong quá trình nghiên cứu trận pháp, hồn lực của mình cũng sẽ tăng lên. Cho nên nghiên cứu trận pháp này, có thể nói là tu hành nhất cử tam đắc, hắn tự nhiên vô cùng cao hứng. Mặc dù trong lòng ta đã đủ để trải trận pháp, nhưng vẫn chưa chính thức thí nghiệm, hôm nay dường như thời tiết không tệ, dứt khoát đi mua chút vật liệu trở về thí nghiệm một chút đi. Giang Nhược Trần đưa ra quyết định, lập tức thu hồi quyển trục trận pháp, ra khỏi Táng Thần Tháp. Hưu. Hắn mới đẩy cửa phòng trúc ra, một giây sau, một đạo tàn ảnh màu hồng phấn lập tức từ trong rừng trúc bên cạnh thoát ra. Không phải tiểu thất thải giao kia thì là ai? Trong 2 tháng này, mỗi ngày Giang Nhược Trần đều sẽ cho nó ăn long tinh. Theo thời gian trôi qua, khẩu vị của tiểu gia hỏa này càng lúc càng lớn, từ long tinh kích cỡ móng tay lúc ban đầu, đến bây giờ đã cần long tinh lớn bằng đầu ngón cái mới có thể thỏa mãn nó. Tuy nói những long tinh này đều là của tiểu gia hỏa này, nhưng mỗi lần đều sử dụng nhiều như vậy, Giang Nhược Trần nhìn vẫn còn có chút đau lòng a, phải biết rằng, nếu như đem long tinh lớn chừng ngón cái ra đấu giá, ít nhất cũng phải 10 vạn linh thạch. Như vậy tính ra, tiểu gia hỏa này mỗi một bữa đều là 10 vạn linh thạch, có thể không đau lòng sao? Nhưng mà đau lòng thì đau lòng, Giang Nhược Trần vẫn không có hạn chế nó. Hơn nữa tiểu gia hỏa này cũng không khiến Giang Nhược Trần thất vọng, tốc độ trưởng thành vẫn rất nhanh, ngắn ngủn 2 tháng, đã khí hải ngũ trọng thiên, chắc hẳn không bao lâu nữa, đều sắp đến chân nguyên cảnh. Tốc độ phát triển của tiểu gia hỏa này cực nhanh, cũng coi như xứng đáng ăn nhiều long tinh như vậy. Tiểu gia hỏa nhà ngươi mới cho ngươi ăn bao lâu, ngươi lại đói bụng? Giang Nhược Trần đưa tay sờ sờ đầu tiểu thất thải giao. Xèo xèo. Tiểu thất thải giao rất dứt khoát đáp lại. Giang Nhược Trần không khỏi cười một tiếng, lúc này lấy ra một khối long tinh ném cho nó. Tự mình ăn đi, ta đi ra ngoài một chuyến, gặp được người xa lạ cảnh giác một chút, cũng đừng dễ dàng để lộ ra trước mặt người ngoài. Hắn đưa long tinh, lại dặn dò một câu, sau đó Giang Nhược Trần trực tiếp xuống núi, đi tới Thiên Cực Phong. Muốn mua nguyên liệu bố trí trận pháp, cả nội môn cũng chỉ có Tinh Đấu Thương Hội ở Thiên Cực Phong mới có. Vì thế sau khi lên Thiên Cực Phong, Giang Nhược Trần đi thẳng đến Tinh Đấu Thương Hội. Trải qua 2 tháng, nội môn lúc này dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày xưa, nhưng khi Giang Nhược Trần xuất hiện trên đường phố, vẫn sẽ có không ít người nghị luận sau lưng. Cũng không biết Chí Tôn Thuật rốt cuộc có ở trên người hắn hay không. Người nghĩ gì thế? Nhất định là có chuyện đó, nếu không thực lực của hắn làm sao trưởng thành khủng bố như vậy? Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu không hắn không có khả năng chiến thắng Gia Cát Thiên. Rất nhiều người đều không muốn tin tưởng sự cường đại của Giang Nhược Trần là cố gắng bản thân, cùng với thành quả Thiên Phú cường đại mang đến, càng muốn tin tưởng Giang Nhược Trần nhất định là chiếm được Chí Tôn Thuật. Giang Nhược Trần đi trên đường phố, tự nhiên cũng rất nhanh phát hiện ánh mắt của những người xung quanh, cùng với xì xào bàn tán. Mới đầu hắn vẫn tương đối nghi ngờ đối với nghị luận của mọi người, nhưng khi hắn phóng thích lực quan sát, biết suy đoán của bọn họ, không khỏi nở nụ cười, cảm thán một câu trí tưởng tượng thật là phong phú, cũng không còn nhiều, trực tiếp đi tới Tinh Đấu Thương Hội mua sắm tài liệu cần thiết để bố trí trận pháp. Muốn bố trí trận pháp, kỳ thật tài liệu cần thiết cũng không nhiều, chỉ cần 2 thứ là đủ rồi. Linh bút cùng với mắt trận. Trận nhãn là hạch tâm của trận pháp, muốn bố trí bất kỳ trận pháp nào cũng cần phải có sự chống đỡ của mắt trận mới có thể hình thành. Mà linh bút thì chính là vũ khí của trận pháp sư. Tay cầm linh bút, rót hồn lực và linh lực vào trong đó, hình thành linh lực đặc thù, sau đó mới có thể khắc đường vân của trận pháp. Đường vân kết nối với mắt trận, tức là trận thành. Lý luận của trận pháp sư rất đơn giản, nhưng thao tác thực tế lại cực kỳ khó khăn. Tu sĩ hồn lực thiên phú không xuất chúng thì không thể trở thành trận pháp sư. Giang Nhược Trần có thể trực tiếp nắm giữ quyển trục trận pháp tam phẩm, chủ yếu vẫn là do hồn lực của hắn cường đại. Nếu không đừng nói 200 ngày, cho dù 2000 ngày cũng không thể nắm giữ. Quý khách, xin hỏi ngài cần thứ gì? Giang Nhược Trần đi tới Tinh Đấu Thương Hội, trước mặt liền có thị nữ tiếp đãi. Giang Nhược Trần mặc dù không phải đệ tử nội môn đỉnh cấp, nhưng trải qua nhiều chuyện, danh tiếng của hắn ở nội môn hiện giờ đã không thua gì đệ tử nội môn. Toàn bộ nội môn, ngoại trừ một ít đại nhân vật, hầu như không có người nào là không biết Giang Nhược Trần. Cho nên thị nữ của Tinh Đấu Thương Hội sau khi nhìn thấy Giang Nhược Trần đến, lập tức vô cùng khách khí tiến lên nên đón. Ta muốn mua linh bút và trận nhãn. Giang Nhược Trần đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ý đồ đến đây. Mời quý khách đi theo ta. Thị nữ nghe vậy không dám chậm trễ chút nào, lập tức làm ra thủ thế mời, dẫn Giang Nhược Trần đi vào bên trong. Rất nhanh, Giang Nhược Trần đã đi tới khu vực trận pháp của Tinh Đấu Thương Hội. Cái gọi là khu vực trận pháp chính là Tinh Đấu Thương Hội đặc biệt phân ra một sân chuyên môn bán một số vật liệu cần thiết để bố trí trận pháp, cũng sẽ có không ít trận pháp đồ. Nhưng giá cả của trận pháp đồ đều tương đối đắt đỏ. Lúc Giang Nhược Trần đi theo thị nữ, từng lưu ý một tấm quyển trục trận pháp nhị phẩm bình thường đều cần 2-30 vạn linh thạch, tam phẩm cũng phải 5-60 vạn. Chứng kiến giá cả đắt đỏ như vậy, trong lòng Giang Nhược Trần cũng không khỏi khen tháp linh trong sát tháp một tiếng. Hắn ra tay rất hào phóng, vừa lên đã đưa cho quyển trục trận pháp tam phẩm. "Khách quý, đây đều là linh bút thượng hạng, mắt trận thì là bên phải ngài, ngài xem loại nào?" Đang lúc Giang Nhược Trần vì mừng rỡ vì quyển chụp được mấy chục vạn, thị nữ dẫn đường phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ vào rất nhiều đồ vật trong quầy hai bên trái phải nói với Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần thu hồi suy nghĩ, ánh mắt quét về phía quầy hàng, tinh tế nhìn lên. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 370, mua linh bút, thượng nhân cực phòng. Theo động tác tay của thị nữ, ánh mắt của Giang Nhược Trần rơi vào trong quầy có linh bút. Chỉ thấy trong đó bày đầy đủ loại linh bút, hơn nữa ở một bên mỗi một linh bút còn có một tấm thẻ nhỏ, trên đó viết phẩm chất mỗi một linh bút cùng với tài liệu chế tác. Linh bút là vũ khí quan trọng nhất của trận pháp sư cho nên cũng có phân chia phẩm cấp, giống như linh khí mà tu sĩ sử dụng đều thuộc về bảo vật có công hiệu đặc thù. Cho nên phẩm cấp của linh bút cũng giống như linh khí, được chia đến cửu phẩm. Mà mỗi một phẩm cũng đều tương ứng với một trận pháp nhất phẩm. Đơn giản mà nói, chính là sử dụng linh bút nhất phẩm, như vậy cũng chỉ có thể khắc trận pháp nhất phẩm, linh bút nhị phẩm khắc trận pháp nhị phẩm. Nếu là cửu phẩm linh bút thì là bất luận trận pháp gì cũng có thể khắc. Hơn nữa sử dụng linh bút phẩm cấp cao hơn, đối với trận pháp khắc cũng có giá trị trên trình độ nhất định, cho nên rất nhiều đệ tử chủ tu trận pháp đều theo đuổi linh bút phẩm cấp cao hơn. Điều này giống như lò đan mà luyện đan sư theo đuổi, tu sĩ theo đuổi linh khí vậy. Đương nhiên, cựu phẩm linh bút chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thuộc về trí bảo tuyệt đối, không phải người bình thường có thể có được. Về phần linh bút phẩm chất cao khác, cũng vô cùng đắt đỏ, không có thực lực và linh thạch nhất định, không cách nào có được. Thiên sinh, xin hỏi ngài cần linh bút cấp bậc gì? Trong quầy của Tinh Đấu Thương Hội chúng ta phần lớn là linh bút từ tam phẩm trận pháp, nếu ngài cần càng cao cấp hơn, ta có thể để tổng quản đại nhân tiếp đãi ngài. Thị nữ thấy ánh mắt của Giang Nhược Trần quét qua, nhưng không dừng lại ở trên một cây linh bút nào đó. Còn tưởng rằng Giang Nhược Trần đối với linh bút trước mắt cũng không phải rất hài lòng, vì vậy lại ở một bên nói: "Không cần gọi tổng quản các ngươi, ta chỉ cần một cây linh bút tam phẩm là được." Trước mắt Giang Nhược Trần chỉ nắm giữ một loại trận pháp, đương nhiên sẽ không trực tiếp mua một linh bút vô cùng tốt, cho nên tạm thời mua một cây linh bút tam phẩm cũng đã đủ rồi. Nếu sau này nắm giữ càng nhiều trận pháp, lại cân nhắc có thể trực tiếp mua một linh bút phẩm cấp cao hơn một chút. "Khách quý tốt, ngài xem, khu vực bên này đều là linh bút tam phẩm, ngài xem coi con nào." Thị nữ cười gật đầu, lại dẫn dắt Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần theo phương hướng nàng chỉ, ánh mắt lại di động, rơi vào góc trên bên phải quầy hàng. Linh bút ở góc trên bên phải này dùng mắt thường cũng có thể thấy được chất liệu tốt hơn một chút, chế tác cũng tinh xảo hơn. Bất quá giá cả trên thẻ nhỏ bên cạnh viết lại làm cho Giang Nhược Trần có chút khó có thể tiếp nhận. Bởi vì giá của bất kỳ một cây linh bút tam phẩm nào cũng không thấp hơn 20 vạn linh thạch. Nên biết 20 vạn linh thạch đủ cho một tu sĩ chân nguyên cảnh tu luyện một năm, giá này không phải không cao. Đồ vật đều là đồ tốt, chỉ là giá cả quá đắt một chút. Giang Nhược Trần quét mắt một vòng, sau đó thản nhiên nói: "Thị nữ lắc đầu, quý khách, linh bút của Tinh Đấu Thương Hội chúng ta đều là do luyện khí sư cấp đại sư luyện chế ra. Giá 20 vạn linh thạch cũng không cao, hơn nữa phẩm chất linh bút cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mạnh yếu của trận pháp." Thị nữ này rõ ràng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Giang Nhược Trần chẳng qua là nói một câu giá cả quá đắt, nàng liền lập tức nói ra một đống lớn nguyên nhân. Chỉ là Giang Nhược Trần cũng không phải là người tùy tiện sẽ bị lừa dối. Hắn biết, thị nữ này nói rất chính xác. Linh bút tốt hay xấu, quả thật có thể trực tiếp ảnh hưởng chất lượng trận pháp, chỉ là 20 vạn linh thạch này mua một cái tam phẩm linh bút, quả thật có chút quá mức đắt đỏ. Nếu như khoảng 15 vạn linh thạch còn tạm được. Nếu là trước kia, Giang Nhược Trần chắc chắn sẽ không quan tâm chênh lệch 5 vạn này, hắn cũng lười phiền toái. Thế nhưng lần trước ở đây hắn tiêu tốn hơn 1 triệu linh thạch, mua được Lạc Trần kiếm pháp trên người đã không còn nhiều giàu có, cho nên đương nhiên có thể tiết kiệm một chút. Dù sao con đường tu hành không có linh thạch là không thể được. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời không mua linh bút, có lẽ có thể từ địa phương khác nghĩ biện pháp. Linh bút cũng không cần, dẫn ta nhìn trận nhãn đi. Giang Nhược Trần nói với thị nữ. Khách quý tốt. Tất cả thị nữ của Tinh Đấu Thương Hội đều trải qua huấn luyện vô cùng hà khắc, cho nên dù nói một đồng lớn, Giang Nhược Trần quả quyết cự tuyệt nàng, vẫn tươi cười như cũ. Nàng vươn những người, lập tức dẫn Giang Nhược Trần đi tới quầy đối diện, trong đó bày rất nhiều tài liệu trận pháp. Trải qua một phen hỏi thăm, Giang Nhược Trần cảm thấy giá cả của mắt trận miễn cưỡng coi như hợp lý, vì vậy liền ra tay mua được mắt trận đủ để bố trí 3 bộ trận pháp, tổng cộng hao tốn 3 vạn linh thạch. 3 vạn linh thạch cũng là một khoản tiền lớn, bất quá hắn vẫn có thể tiếp nhận. Giao linh thạch, cầm được mắt trận, hắn lập tức rời khỏi Tinh Đấu Thương Hội. Chẳng qua là hắn vội vã rời đi cũng không chú ý tới, ở khu vực tài nguyên tu luyện bên cạnh khu vực trận pháp, có một người quen của hắn cũng đang mua sắm tài nguyên. Giang Nhược Trần, hắn ở khu vực trận pháp làm gì? Từ Lạc trong lúc vô tình nhìn thấy Giang Nhược Trần từ khu vực trận pháp đi ra, lúc này có chút nghi hoặc. Trầm mặc một giây, nàng phân phó Tiểu Ảnh phía sau nói: "Tiểu Ảnh, đi hỏi thị nữ vừa rồi tiếp đại hắn, hỏi một chút vừa rồi Giang Nhược Trần mua cái gì." "Vâng, tiểu thư." Tiểu Ảnh đáp ứng, lập tức đi tới. Một lát sau, Tiểu Ảnh trở về bẩm báo nói: "Tiểu thư, vừa rồi Giang Nhược Trần mua một ít mắt trận, cùng tài liệu bố trí trận pháp tam phẩm." Nghe được Tiểu Ảnh bẩm báo, Từ Lạc cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh nàng tựa hồ hiểu ra cái gì, không nói nữa, tiếp tục đi vào bên trong Tinh Đấu Thương Hội. Mà Giang Nhược Trần rời khỏi Tinh Đấu Thương Hội, cũng không trực tiếp trở về Chí Tôn Phong, mà là xuống Thiên Cực Phong, lại thượng nhân cực phong. Hắn đến đây không phải vì chuyện khác, mà vì đồ không kêu bái một ngọn núi, nên mới cố ý đến đây tìm hắn. Nhưng mà đệ tử cực phong đông đảo, kiến trúc cũng nhiều, cho nên vì tìm được hắn, Giang Nhược Trần còn phí một phen chắc trở. Vốn đi một phong tìm người cũng không phức tạp, nhưng bởi vì 2 tháng trước, Giang Nhược Trần chém ra cắt thiên của nhân cực phong, dẫn đến mặt mũi của người cực phong bị hao tổn, cho nên không ít đệ tử đều có chút không chào đón Giang Nhược Trần. Cuối cùng vẫn là đệ tử của một trấn Nam Vương quốc tịch, mang theo Giang Nhược Trần tìm được đồ khung. Nội môn cạnh tranh lớn, cho nên đa số đệ tử ngoại trừ một số chuyện quan trọng ra đều sẽ ở lại võ xá của mình tu luyện, hoặc là ra ngoài rèn luyện gì đó. Chỉ có đồ khung là kỳ quái. Khi Giang Nhược Trần tìm được hắn, gia hỏa này đang ở trong đình viện của mình, thích ý nướng thịt yêu thú không biết lấy được từ chỗ nào. Cả sân tràn ngập mùi thịt, vô cùng khoái hoạt. Nhược Trần sư đệ, sao ngươi lại tới đây?
Ai nha, thật sự là khách quý nha, mau mời vào, mau mời vào, vừa vặn ta nướng mấy con gà gấm vóc, đây chính là mỹ vị khó có được.
Đồ không thấy Giang Nhược Trần, lập tức nhiệt tình mời hắn vào. Giang Nhược Trần theo hắn, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhìn gà nướng bị hắn nướng sôi sùng sục, nhịn không được mà chửi tới, "Đồ khùng, ngươi tên này cũng thích ý, đệ tử khác đều đang tu hành, ngươi lại ăn thịt nướng ở đây."
"Ha ha, Nhược Trần sư đệ, ngươi đã trách oan ta rồi, ta thưởng thức những mỹ vị này, đó cũng là đang tu hành nha."
Đồ khùng cười nói,
"Ăn uống cũng là tu hành."
"Hắc hắc, đó cũng không phải, tu hành cũng cần khí lực, không ăn no làm sao tu hành."
Đồ khùng nhìn ánh mắt kinh ngạc của Giang Nhược Trần, vẫn như cũ mặt dày trả lời.
Lúc đó Giang Nhược Trần cũng không biết nói gì với người này.
Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo.
Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua AT.
Chương 371, gà gấm, không đâu không vào được.
Đến đến đến, Nhược Trần sư đệ, mau cầm lấy, không nói đùa, thịt gấm vóc gà này chính là món ngon thượng đẳng, cũng là nói ngươi vận khí tốt, vừa vặn bắt gặp được, nếu không lại chậm một bước, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy xương gà.
Đồ cũng không để ý đến Giang Nhược Trần không nói gì, mắt thấy thịt gà vừa vặn nướng chín, lập tức liền cười nhét vào trong tay Giang Nhược Trần.
Mặc dù có đôi khi Đồ không rất vô sỉ, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất hào sảng, nhìn gà nướng nhét tới, Giang Nhược Trần cũng không cự tuyệt, tiếp nhận liền bắt đầu ăn.
Đồ không thấy Giang Nhược Trần ăn vào, hắn cũng lập tức cầm lấy một con khác trên lửa, bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm.
Sau khi ăn no vài miếng, hắn lại hàm hồ hỏi Giang Nhược Trần sư đệ, thế nào?
Hương vị không tệ chứ?
Giang Nhược Trần ăn mấy miếng, quả thực hương vị có thể, vì vậy gật gật đầu, quả thật không tệ, chất thịt nhắm nhủi, môi răng lưu hương, món ngon thượng đẳng.
Ha ha, đương nhiên, đây chính là ta mua được từ trong tay một vị sư minh, bỏ ra trọn vẹn 3000 linh thạch.
Thấy Giang Nhược Trần gật đầu, Đồ không lập tức cười nói,
3000 linh thạch.
Giang Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc, nói, Đồ khùng, sao ngươi lại có lúc thông minh lanh lợi, khi thì hồ đồ, thịt gà này ăn ngon, nhưng chỗ nào đáng giá 3000 linh thạch.
3000 linh thạch cũng đủ mua rất nhiều tài nguyên rồi.
Đối mặt với lời nói của Giang Nhược Trần, Đồ không lại không cho là đúng, Nhược Trần sư đệ, ngươi không hiểu, trước không nói gà gấm vóc này cực kỳ khó tìm, hơn nữa khẩu vị này, 3000 linh thạch cũng là thỏa đáng nha.
Nghe nói như thế, lúc ấy Giang Nhược Trần liền dở khóc dở cười.
Nhưng hắn cũng không nói gì nữa, dù sao quan điểm của mỗi người cũng không giống nhau.
Cái tên Đồ không này vui vẻ ăn, cảm thấy giá trị thì đáng giá đi, cũng không phải mỗi người đều lấy truy cầu cảnh giới làm mục tiêu.
Đúng rồi Nhược Trần sư đệ, ngươi đột nhiên tới tìm ta là có chuyện gì sao?
Thấy Giang Nhược Trần không nói, Đồ không lúc này mới nhớ tới, Giang Nhược Trần đột nhiên tới cửa tìm hắn khẳng định có chính sự, vì vậy mở miệng hỏi thăm.
Giang Nhược Trần vốn định ăn xong thịt gà rồi hay nói, nếu hắn đã hỏi rồi, vậy thì nói tiếp.
Thì ngươi xác thực có chút chuyện.
Giang Nhược Trần gật đầu nói, ta muốn mua mấy linh bút, nhưng giá cả tinh đấu thương hội quá cao, cho nên muốn tới hỏi ngươi một chút, có con đường nào khác có thể để cho ta mua 2 linh bút hay không?
Giá cả rẻ hơn một chút.
Đương nhiên là có rồi.
Nghe Giang Nhược Trần nói xong, Đồ không không chút do dự nói,
con đường nào?
Giang Nhược Trần thấy thật, lúc này truy hỏi,
chợ đen.
Đồ không rất tự nhiên trả lời,
chợ đen.
Giang Nhược Trần kinh ngạc nói, nội môn chúng ta còn có thể đi chợ đen mua đồ vật.
Không phải Giang Nhược Trần không nghĩ tới chợ đen, chỉ là hắn lại nghĩ đến, hiện nay bọn họ đang ở trong học cung để phòng nghiêm ngặt, đệ tử nơi này ngày thường đi Vạn Ma Sơn đều cần thông qua truyền thống trận, loại giao dịch ngầm không ra hồn như chợ đen, làm sao có thể tồn tại nội môn? Cho nên Giang Nhược Trần cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với điều này.
Nhưng Đồ không lại rất tự nhiên gật đầu trả lời, đương nhiên, chợ đen chính là đế quốc thương nghiệp lớn nhất của giới Nam chúng ta, có thể nói không chỗ nào không vào, ngoại môn học cùng chúng ta bọn họ có thể mở ra, nội môn tự nhiên cũng có thông đạo đi chợ đen.
Nghe được câu trả lời của Đồ không, trong lòng Giang Nhược Trần rất kinh ngạc. Hắn biết chợ đen rất cường đại, nhưng vô luận như thế nào cũng không ngờ chợ đen lại có thể thẩm thấu vào nội môn Thái Ất học cung.
Tổ chức thần bí này, rốt cuộc cường đại cỡ nào?
Vậy ngươi có biết thông đạo tiến về chợ đen không?
Giang Nhược Trần cũng không nghĩ nhiều, lập tức hỏi Đồ không.
Đương nhiên biết rồi, nếu không ta nói với ngươi nhiều như vậy làm gì, chờ buổi tối đi. Buổi tối sư huynh ta dẫn ngươi đi một chuyến.
Đồ không nhai từng miếng gà gấm vóc, đồng thời hàm hồ đáp ứng Giang Nhược Trần.
Được.
Lần trước Giang Nhược Trần đi qua chợ đen, cho nên cũng hiểu quy tắc chợ đen, chỉ có buổi tối mới có thể mở ra, vì vậy dứt khoát ở trong viện Đồ không chờ đợi.
Đợi đến buổi tối, hai người thừa dịp đêm tối rời khỏi Nhân Cực Phong, đi tới chỗ giao hội của Cửu Phong ở chân núi.
Nhược Trần sư đệ, đem cái này thay cái kia, nội môn giả thị không thể so với ngoại môn, nơi này phải phá lệ thận trọng.
Đến chân núi, Đồ không quét mắt nhìn xung quanh như là kẻ trộm một vòng, sau khi phát hiện không có người, lập tức lấy ra hai bộ quần áo dạ hành. Một bộ trong đó giao cho Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần nhận lấy y phục dạ hành của mình, lập tức mặc lên người, lại thu liễm khí tức của mình, tận lực làm cho không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Nhược Trần sư đệ, đi theo ta.
Đổi xong y phục dạ hành, Đồ không lập tức mang theo Giang Nhược Trần chui vào một lùm cây cách đó không xa. Đi trong bụi cây tươi tốt khoảng 300-400 mét, phía trước xuất hiện một con đường nhỏ quanh co khúc hữu dẫn ra xa xa.
Chứng kiến một cái thông đạo như vậy, Giang Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc.
Cũng không phải kinh ngạc con đường nhỏ này, mà là kinh ngạc con đường bí ẩn như thế, Đồ không gia hỏa này mới tiến vào nội môn mấy tháng, lại rõ như lòng bàn tay như thế.
Đồ khung, ngươi là người của nước nào ở giới Nam?
Giang Nhược Trần đi theo sau lưng, nhịn không được đặt câu hỏi.
Đồ khung đi ở phía trước dẫn đường, nghe nói như thế, hắn quay đầu lại nhìn Giang Nhược Trần một cái, sau đó nói, Nhược Trần sư đệ, sao ngươi đột nhiên hỏi cái này?
Bởi vì ta cảm giác ngươi hiểu rõ Hắc thị quá rồi, hoài nghi ngươi là người của Hắc thị.
Giang Nhược Trần không e dè chút nào nói.
Chợ đen không chỉ là một đế quốc buôn bán khổng lồ dưới mặt đất, mà còn là một thế lực lớn. Giang Nhược Trần từng thấy trên điện tịch của hoàng cung, thế lực chợ đen này vô cùng thần bí, ở phụ cận rất nhiều đại thành ở giới Nam đại địa đều có phân đà. Mà người sinh tồn trong phân đà chính là con dân chợ đen, bọn họ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, vĩnh viễn hiệu trùng với chợ đen. Người như vậy ít càng thêm ít, cực ít có thể gặp được, vốn Giang Nhược Trần chưa từng nghĩ nhiều, nhưng hôm nay chứng kiến Đồ Không hiểu rõ chợ đen như thế, vì vậy liền có chút hoài nghi. Đồ Không lại cười nói, "Nhược Trần sư đệ, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, nếu ta là người của chợ đen, sao phải gia nhập Thái Ất học cung? Phải biết rằng, chợ đen nếu dựa theo đẳng cấp thế lực mà phân chia, thì thuộc về hoàng triều, lại tiếp cận thế lực bán đế cấp vô hạn. Thế lực như vậy, không gian bọn họ có khả năng cung cấp cho con dân không kém hơn Thái Ất học cung bao nhiêu, ta cần gì phải mạo hiểm đến Thái Ất học cung chứ? Tôi hiểu rõ về chợ đen, chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với phương diện này mà thôi, con đường này cũng là do mấy ngày trước tôi và một sư huynh hỏi thăm được." Đồ Không bước chân không ngừng, vừa đi về phía trước, vừa ung dung mở miệng nói. Lời nói của hắn vô cùng hợp lý, chợ đen có thể trở thành quái vật khổng lồ, tự nhiên có một bộ cơ chế bồi dưỡng cường giả, cho nên con dân chợ đen căn bản cũng không cần đến Thái Ất học cung. Chỉ là, Giang Nhược Trần lại không hiểu sao có một loại cảm giác, Đồ Không cho dù không phải con dân của chợ đen, vậy cũng tuyệt đối có quan hệ với chợ đen, nếu không hắn sẽ không hiểu rõ nhiều như vậy đối với chợ đen. Đương nhiên, loại suy đoán này, Giang Nhược Trần cũng không nói ra. Thấy hắn giải thích hợp tình hợp lý, Giang Nhược Trần cũng không nói thêm gì nữa, liền cùng hắn tiếp tục dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước. Đại khái lại đi mấy trăm mét, đi tới một chỗ rừng cây, ở đây lại có một tòa trận pháp truyền tống loại nhỏ. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 372, tiến vào chợ đen tìm linh bút. Nhược Trần sư đệ, cầm 2000 linh thạch đến đây. Đi tới trung tâm trận pháp, Đồ Không đột nhiên đưa tay về phía Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần biết, Đồ Không có thể là vì tiến vào chợ đen có chỗ hao tổn, vì vậy cũng không nói hai lời lấy ra 2000 linh thạch giao cho hắn. Mà Đồ Không tiếp nhận linh thạch thì lập tức ném tất cả linh thạch vào trong một hốc cây đại thụ đối diện. Ông. Linh thạch sau khi bị ném vào hốc cây, trận pháp dưới chân lập tức được kích hoạt. Theo một trận linh khí ba động, thân hình hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã là người đến người đi, nhưng lại không khí quỷ dị trên đường phố. Có thể là do đã nộp phí trước, lần này sau khi hai người xuất hiện trên đường phố, cũng không có hắc võ sĩ tiến lên yêu cầu linh thạch. Đi, Nhược Trần sư đệ, linh bút rất ít, muốn tìm được công phu thích hợp chỉ sợ cần hao phí rất nhiều công phu, phải nắm chặt thời gian. Vừa rơi xuống đất, Đồ Không liền có chút sốt ruột mở miệng nói. Giang Nhược Trần cũng biết, trận pháp sư rất thưa thớt, loại linh bút này không nhiều như đồ của tu sĩ, cho nên muốn tìm được đồ thích hợp quả thật sẽ phiền toái một chút, vì vậy cũng không nói gì, ừ một tiếng liền cùng Đồ Không tìm dọc theo đường phố. Đại khái đi khoảng vài trăm mét, Giang Nhược Trần đột nhiên cảm thấy con đường này có chút quen thuộc, vì vậy liền nhỏ giọng hỏi Đồ Không, "Đồ Không, chúng ta cảm giác nơi này, chúng ta đã tới." Đồ Không không quay đầu lại nói, "Đương nhiên chúng ta đã tới, ngươi đã quên lần trước ngươi còn ở đây nhặt nhạnh sai." Giang Nhược Trần nghe vậy, chuyện lần trước vào chợ đen, hắn làm sao có thể quên được? "Ta đương nhiên không quên, chỉ là lần này chúng ta từ chợ đen nội môn vào, chẳng lẽ chợ đen trước mắt cũng chính là chợ đen mà chúng ta ở ngoại môn vào?" Giang Nhược Trần hỏi. Đồ Không tự nhiên gật đầu, "Đương nhiên, chợ đen khổng lồ, cũng không đến mức bố trí hai cái chợ đen ở Thái Ất học cung chứ." Nghe được Đồ Không xác định, Giang Nhược Trần hiểu rõ. Trận pháp vừa rồi bọn họ sử dụng, hẳn là thông đạo đặc thù liên thông nội môn chợ đen này, trợ giúp bọn họ từ nội môn để phòng xâm nghiêm đi tới chợ đen bên ngoài học cung. Giang Nhược Trần suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, không khỏi vì sự cường đại của chợ đen cảm thấy sợ hãi thán phục. Trước không nói có thể xây dựng ra một chợ đen tinh vi như thế, đơn thuần chỉ nghĩ tới bố trí một cái trận pháp đặc thù như vậy thông đạo cũng tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể làm được. Chợ đen quả nhiên là không chỗ nào không vào. Giang Nhược Trần hiểu rõ tất cả, nhịn không được nói. Đồ Không phía trước nghe vậy cười hắc hắc nói, "Nhược Trần sư đệ, thứ ngươi nhìn thấy vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, chờ sau này ngươi hiểu rõ thêm về chợ đen, sẽ biết vì sao chợ đen sẽ bị người nhận định là thế lực cấp bán đế." Giang Nhược Trần không nói tiếp, chỉ bắt đầu nhìn quét hai bên đường phố. Các quầy hàng bán các loại đồ vật ven đường đều có, chỉ là trước tuyệt đại bộ phận quầy hàng đều không có đồ vật liên quan tới phương diện trận pháp. Đây là bởi vì trận pháp sư thật sự quá ít, dẫn đến rất nhiều thứ liên quan tới trận pháp đều cực ít lưu thông trên thị trường, cho dù là chợ đen cũng cực kỳ hiếm thấy. Linh bút quả thật có chút không dễ mua. Mắt thấy đi dạo xa như vậy, cũng không thấy bóng dáng linh bút, Đồ Không đầu tiên là nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đột nhiên kêu không dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Giang Nhược Trần nói, "Sư đệ, nếu không, chúng ta đi Hắc Bảng thử xem." "Hắc Bảng? Đó là nơi nào?" Giang Nhược Trần nghi hoặc. Thấy Giang Nhược Trần không hiểu, Đồ Không cười xấu xa, nói, "Hắc Bảng chính là thứ ngươi cần, có thể đưa ra giá cả, lấy phương thức dán bảng dán ra, nếu có khách hàng lui tới, hoặc là hắc võ sĩ ở chợ đen cảm thấy nhiệm vụ hợp lý, sẽ lập bảng, sau đó nghĩ biện pháp lấy thứ ngươi cần cho ngươi, lại lấy giá cả ngươi đưa ra thành giao. Đương nhiên, nếu quả thật treo hắc bảng, lai lịch đồ vật có thể sẽ coi chút đen, Nhược Trần sư đệ ngươi có thể tiếp nhận hay không?" Đồ Không cười ha ha, thoạt nhìn rất là kê tặc. Giang Nhược Trần tự nhiên là nghe hiểu câu kia của hắn, có thể sẽ có chút đen là có ý gì? Có lẽ là nếu có sát thủ, hoặc là hắc võ sĩ cảm thấy giá hắn đưa ra không thấp, những người đó sẽ rời khỏi chợ đen, dùng các loại thủ đoạn, thậm chí giết chóc, lấy cho hắn những thứ cần thiết. Nếu là cái khác, Giang Nhược Trần nói không chừng sẽ suy nghĩ một chút, chỉ là hiện tại hắn cần bất quá là một cây tam phẩm linh bút mà thôi, cần gì phải làm như vậy. Vì vậy, hắn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, vì một cây linh bút cũng không cần như thế, ta vẫn nên tiếp tục xem một chút, chợ đen to như vậy, chắc chắn sẽ có một hai con. Được rồi. Đồ Không thấy Giang Nhược Trần không có hứng thú, cũng không nói thêm nữa. Vì một cây linh bút tam phẩm mà dán thông báo thì không cần thiết. Nếu như gặp gỡ một ít khách hàng, bản thân đã có linh bút, tiện thể xuất thủ còn tốt. Vạn nhất có người vì linh bút, từ đó vạch trần bảng giết người, vậy thì không tốt. Vì vậy, hai người tiếp tục tìm kiếm dọc đường. Trên đường đi, hai người cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ tốt. Chỉ là giá cả những thứ tốt kia đều quá đắt đỏ, hơn nữa cũng không phải nhu yếu phẩm, hai người cũng tùy tiện nhìn, không có tham dự mua bán. Đại khái lại đi 500-600 mét, Giang Nhược Trần rốt cục thấy được thứ mình cần. Bên phải đường phố, trước một quầy hàng của Hắc Y Nhân lưng quổng, đặt rất nhiều đồ vật có liên quan tới trận pháp, trong đó có mấy cây linh bút, hơn nữa chất liệu nhìn từ xa cũng không kém, tựa hồ phẩm cấp không thấp. Rất hợp với nhu cầu trước mắt của Giang Nhược Trần. Linh bút, đi, qua bên kia xem một chút. Nhìn thấy linh bút, Giang Nhược Trần có chút kinh hỉ, lúc này liền mang theo đồ khung cùng nhau đi tới quầy hàng. Rất nhanh, hai người đã đến trước quầy hàng. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, Hắc Y Nhân lưng quổng kia đã ngẩng đầu trước một bước, lộ ra ánh mắt đục ngầu. Ánh mắt đục ngầu quét một chút trên người hai người, giống như đang dò xét hai người. Qua 2-3 giây, Hắc Y Nhân lưng còn khàn khàn mở miệng nói, "Hai vị, cần gì không?" Trên quầy hàng của lão hủ đều là vật liệu trận pháp có phẩm cấp không thấp, giá cả cũng thực tế, tuyệt đối rẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Giang Nhược Trần nghe vậy cũng đi thẳng vào vấn đề, chỉ vào linh bút đặt ở góc dưới bên trái nói, "Ta muốn xem thử linh bút, giá cả thế nào?" Hắc Y Nhân lưng gù cũng nhìn theo mấy linh bút, trầm mặc 2 giây sau rồi nói, "Hai phẩm 10 vạn một, tam phẩm 15 vạn một, tứ phẩm 30 vạn linh thạch." Nghe Hắc Y Nhân lưng còn báo giá, Giang Nhược Trần không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì cái giá này của hắn không cao cũng không thấp, thuộc về giá cả bình thường của chợ đen. Vì vậy, Giang Nhược Trần cũng không đội vã trả giá, mà hỏi trước, "Ta có thể xem một chút không?" "Có thể." Hắc Y Nhân lưng gù gật đầu. Thấy đối phương đáp ứng, Giang Nhược Trần ngồi xổm xuống, cầm lấy tất cả linh bút lên, nhìn thật kỹ một phen. Phát hiện phẩm cấp của những linh bút này, cùng với chất lượng đều không có vấn đề gì. Nhưng cây linh bút tứ phẩm phẩm cấp cao nhất kia, lại giống như có chút bệnh ký nhỏ, giống như là bị sử dụng hồi lâu, đã cũ kỹ. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử. Cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 373, mua tứ phẩm, phi kiếm trận nhãn. Đạo hữu, giá cả của tứ phẩm linh bút này hơi cao một chút đúng không? Giang Nhược Trần nhìn kỹ một lần, sau đó buông tất cả linh bút khác xuống, cầm lấy linh bút cũ kỹ của mình lên nói. Đạo hữu, ngươi cũng biết linh bút này tứ phẩm, 30 vạn linh thạch, có quý không? Hắc Ý Nhân lưng còn có chút trêu chọc nói. Giang Nhược Trần lại nói, nếu như là linh bút tứ phẩm tốt, giá tiền này xác thực không đắt, thế nhưng mà đạo hữu, linh bút tứ phẩm này của ngươi rõ ràng sử dụng hồi lâu, thậm chí trong đó còn có thể có bệnh ngầm, 30 vạn linh thạch chẳng lẽ không cao sao? Giang Nhược Trần trực tiếp điểm ra chỗ thiếu sót của linh bút tứ phẩm. Nghe nói như thế, chủ quán lưng gù rõ ràng trầm mặc. Rất hiển nhiên hắn cũng biết, linh bút tứ phẩm này cũng không hoàn mỹ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Nhược Trần đơn giản xem xét một phen, lại trực tiếp nhìn ra vấn đề. Vì vậy trầm mặc mấy giây, lão đột nhiên cười nói, "Ha ha, nhãn lực đạo hữu không tệ, tứ phẩm linh bút này sử dụng đã lâu, nhưng tuyệt đối không có bệnh kín, 30 vạn linh thạch quả thật là cao, nhưng so với thương hội ngoại giới thì rẻ hơn nhiều, đạo hữu nếu mua được, kỳ thật cũng không tính là thiệt." Ngữ khí của Hắc Y Nhân lưng gù rất là trịnh trọng. Giang Nhược Trần cũng không để ý chuyện này. Loại chợ đen này, có thành tín gì đáng nói? Không thể tin được bởi vì một câu nói của người trước mắt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hứng thú với linh bút tứ phẩm này. Dù sao phẩm cấp linh bút càng cao, bố trí ra đại trận, hiệu quả cũng càng tốt. Hơn nữa linh bút tứ phẩm trước mắt mặc dù cũ kỹ, còn có thể tồn tại bệnh ngầm, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là đáng giá mua sắm. Bởi vì bệnh kín có thể chữa trị. Mặt khác linh bút ở chợ đen lưu thông cực ít, sau này muốn ở chợ đen nhìn thấy tứ phẩm linh bút liền tương đối khó. Vì vậy sau khi suy tư một phen, Giang Nhược Trần mở miệng nói, "Rẻ một chút đi, 25 vạn linh thạch." Ta lấy 25 vạn. Giang Nhược Trần cảm thấy đây là một cái giá rất hợp lý, người áo đen lưng còn trước mắt có khả năng rất lớn đáp ứng. Nhưng mà không ngờ tới, hắn lại không cần suy nghĩ lắc đầu, nói: "Đạo hữu, ngươi cho giá quá thấp, không ra được, nếu thật sự cảm thấy giá cả quá cao, ngươi vẫn nên nhìn những linh bút tam phẩm kia đi." Nói xong, người áo đen lưng còn đem linh bút tam phẩm mà Giang Nhược Trần đặt xuống, đẩy tới trước người hắn. Một bộ thái độ mà ngươi cảm thấy đắt thì thôi đi. Sư đệ, không phải đệ cần linh bút tam phẩm sao? Tứ phẩm đã không đồng ý, vậy xem tam phẩm thôi. Đồ cũng không hiểu linh bút, nhưng nghe hai người đối thoại vẫn có thể nghe ra một ít môn đạo, vì vậy cũng khuyên Giang Nhược Trần dứt khoát mua linh bút tam phẩm cho xong. Chỉ là Giang Nhược Trần cảm thấy, nếu đã có linh bút tứ phẩm, vậy thì cố hết sức vẫn phải xem linh bút tứ phẩm này như lựa chọn hàng đầu. Bởi vì giá linh bút tứ phẩm này quả thật ít hơn ngoại giới không ít, đây là một cơ hội, sau này nếu thực lực trận pháp tăng lên, cũng có thể không cần phiền phải nữa. Tiên bối, ngươi có nhìn ra được tứ phẩm linh bút này đáng giá không? Trong cơ thể có bệnh ngầm nào lớn không? Giang Nhược Trần có chút không nắm chắc linh bút tứ phẩm này rốt cuộc có tốt hay không, vì vậy đành phải cầu cứu Long Tôn trong cơ thể. Long Tôn nghe Giang Nhược Trần hỏi thăm, rất nhanh liền mở miệng trả lời hắn. Không có bệnh kín gì, nhưng đúng là đã sử dụng lâu, nếu hắn có thể đưa kèm bộ trận nhãn ở góc phải kia, 30 vạn không lỗ. Trận nhãn? Giang Nhược Trần dừng lại, ánh mắt lập tức quét về góc trên bên phải theo lời Long Tôn. Quả nhiên đã nhìn thấy một bộ mắt trận, nhưng có chút kỳ lạ là hình dáng của bộ trận nhãn kia vô cùng kỳ lạ. Trận nhãn bình thường đa số là một số trụ hình tròn cỡ nhỏ hoặc là tạo hình dài mảnh. Còn trận nhãn ở góc trên bên phải lại là từng thanh phi kiếm nhỏ tạo hình, hết sức tinh xảo. Mắt trận thế mà còn có thể làm thành như vậy. Giang Nhược Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Long Tôn nói, đương nhiên, luyện khí sư cường đại có thể đem mắt trận làm thành bất luận hình dạng gì, luyện khí sư bình thường thì là bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất, luyện chế mắt trận, cho nên dẫn đến ngươi nhìn thấy mắt trận, phần lớn là một ít rác rưởi ngàn thiên. Giang Nhược Trần nghe được lời này của Long Tôn, lần nữa ngừng lại. Bởi vì từ trong lời nói của Long Tôn, hắn đã nghe ra ý tứ khác. Luyện khí sư bình thường không cách nào luyện chế ra mắt trận hình thù quái dị, nói như vậy, mắt trận phi kiếm trước mắt rất có khả năng xuất phát từ tay một vị luyện khí đại sư nào đó. Nghĩ vậy, Giang Nhược Trần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y Nhân lưng quổng, nói: "Đạo hữu, ta muốn linh bút tứ phẩm này." Sau đó, hắn lại chỉ vào bộ phi kiếm trận kia mắt nói: "Bất quá, ngươi phải đem bộ trận nhãn kia cùng nhau phụ họa cho ta." Hắc Y Nhân lưng quổng sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt đục ngầu cũng thuận theo phương hướng mà Giang Nhược Trần chỉ, nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Giang Nhược Trần tắc nếu là mắt trận của phi kiếm trận, hắn cười quái dị nói: "Con mắt của đạo hữu thật đúng là độc ác, bộ trận nhãn phi kiếm của lão hủ, nhưng cũng định bán 5 vạn, ngươi lại để cho lão hủ tặng kèm. Như vậy tính ra, chẳng phải ngươi chỉ tốn 25 vạn khối linh thạch mua linh bút?" Giang Nhược Trần nghe nói như thế, lúc này liền hiểu được, người áo đen lưng còn biết rõ mắt trận phi kiếm này không giống với mắt trận khác. Bất quá nghe giọng điệu của lão, tựa hồ có đùa giỡn, vì vậy hắn cũng cười nói: "Đạo hữu, 30 vạn thuần túy mua linh bút quả thật có chút quá cao, mà trận nhãn phi kiếm kia của ngươi, tuy nhất định là 5 vạn, thế nhưng chưa chắc có thể bán được 5 vạn linh thạch. Không bằng chúng ta mỗi người tự lui một bước, thành giao như thế nào?" Ha ha. Hắc Y Nhân lưng còn không trả lời Giang Nhược Trần ngay, sau khi cười hai tiếng, cuối cùng mới gật gật đầu đồng ý: "Được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, lão hủ cũng chịu thiệt một chút, mỗi người lui một bước, liền 30 vạn thành giao đi." Thấy đối phương đáp ứng, Giang Nhược Trần cũng sảng khoái, lập tức lấy ra thẻ đèn của tinh đấu thương hội, giao 30 vạn linh thạch cho hắn. Hắc Y Nhân lưng còn cũng lập tức đóng gói mắt trận phi kiếm kia, giao cho Giang Nhược Trần. "Cáo tử." Lấy được đồ vật, Giang Nhược Trần cũng không đợi thêm nữa, đứng dậy rời khỏi quầy hàng. "Hắc hắc, Nhược Trần sư đệ, ngươi thành thật nói với ta, có phải ngươi lại nhặt được chỗ tốt rồi hay không?" Mới đi ra không xa, Đồ Khung ở một bên cười tủm tỉm hỏi thăm. Lần trước tới chợ đen Giang Nhược Trần nhặt một giọt linh dịch, lần này Đồ Khung thấy Giang Nhược Trần cứng rắn để cho chủ quán kia lại tặng kèm một bộ phi kiếm tạo hình quái dị, vì vậy liền hoài nghi Giang Nhược Trần có phải lại nhặt được chỗ tốt hay không. Đối với ý nghĩ trong lòng của hắn, Giang Nhược Trần làm sao không rõ. Trực tiếp liếc mắt, ngươi cho rằng chủ quầy chợ đen đều là kẻ ngu sao? Nhặt dễ như vậy sao? Tứ phẩm linh bút này giá trị cũng chỉ khoảng 27-28 vạn linh thạch, mà phi kiếm trận nhãn này tuy rằng kỳ lạ, nhưng cũng không phải vật hiếm lạ gì, chỉ có thể nói rẻ hơn ngoại giới một chút mà thôi, căn bản không tính là nhặt được. Được rồi. Nghe Giang Nhược Trần nói như vậy, Đồ Khung có chút phẫn nộ, cũng không nói gì nữa, hai người tiếp tục dọc theo đường phố đi về phía trước. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t. Chương 374, xa hình quả, gặp ra các tôn. Mục đích chính yếu nhất chuyến đi này của Giang Nhược Trần là mua linh bút, nhưng mà đã tới rồi, hai người cũng không có ý định trở về sớm một chút. Nhân cơ hội đi dạo vài vòng, nói không chừng có thể gặp được một ít thứ cần thiết thì sao. Đương nhiên, Giang Nhược Trần vẫn ôm một ít tâm tư nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao đồ vật chợ đen quá nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là lai lịch không rõ ràng, bảo đảm không đồng đều giống như lần trước, lại có thể lấy giá cả cực thấp mua được một ít thứ tốt thì sao. Có suy nghĩ như vậy không chỉ có Giang Nhược Trần, Đồ Khung ở bên cạnh càng như vậy. Giá hỏa này rất thèm thuồng, lần trước tận mắt chứng kiến Giang Nhược Trần ra giá cực thấp, lại đạt được một giọt linh dịch, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngưỡng ấy. Vì vậy cũng muốn tự mình thử vật khí, nhặt được đại lộ. Chỉ đáng tiếc, hắn căn bản không có nhãn lực đó. Nhìn đông một chút, tây một chút, cái gì cũng không nắm chắc. Cuối cùng lại càng không hợp thói thường cầm lấy một cái bình nát, nhỏ giọng hỏi Giang Nhược Trần: "Sư đệ, ngươi xem cái bình này như thế nào, có phải là bảo bối chất liệu đặc thù gì hay không?" Giang Nhược Trần dở khóc dở cười, nhưng vẫn trả lời hắn: "Đây chỉ là một cái bình gốm rách mà thôi." "A." Đồ Khung một quĩnh, vội vàng bỏ bình trong tay xuống, hai người lại đi tới nơi khác. "Ai, chợ đen này đồ tốt là nhiều, nhưng giá cả quá cao." Đồ Khung vừa đi vừa mở miệng than thở. Giang Nhược Trần cười nói: "Ngươi cho rằng dễ nhặt như vậy sao? Đừng si tâm vọng tưởng, ta thấy thời gian không còn sớm, vẫn là đi trước đi." Nhìn thấy đi dạo hồi lâu, cũng không thấy có vật gì tốt, Giang Nhược Trần cũng từ bỏ, dự định sớm một chút rời đi, trở về học cung. Linh bút tới tay, hắn còn muốn thử xem tam phẩm trận pháp mình mới nắm giữ. "Được rồi, đi thôi." Trải qua một phen đả kích, Đồ Khung gia hỏa này cũng hết hy vọng với nhặt được tiện nghi, nghe được Giang Nhược Trần nói muốn rời khỏi, hắn lập tức đáp ứng. Nhưng khi hai người muốn rời khỏi đường chính, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh sử dụng lệnh bài chợ đen rời đi, trong lúc vô tình ánh mắt Đồ Khung liếc thấy một bóng người cách đó không xa. Hắn lập tức dừng bước, nói với Giang Nhược Trần: "Ai, Nhược Trần sư đệ, ngươi xem người kia, có giống tên gia hỏa hèn hạ vô sỉ kia không?" Nghe được ba chữ Gia Cát Tôn, lông mày Giang Nhược Trần theo bản năng ngưng tụ. Bởi vì ân oán giữa hắn và Gia Cát Tôn không nhỏ. Không nói trước Giang Nhược Trần giết Gia Cát Thiên, Gia Cát Tôn sẽ trả thù hắn. Chỉ riêng đài sinh tử, Gia Cát Tôn không để ý quy củ của học cung muốn giết hắn, thù này đã kết thúc rồi. Dù cho sau này Gia Cát Tôn không tìm Giang Nhược Trần gây phiền toái, Giang Nhược Trần cũng sẽ tìm cơ hội giết hắn. Giang Nhược Trần chính là như thế. Hắn không dễ dàng giết người, nhưng hắn lại có thù tất báo. Ngày ấy ở đài sinh tử, nếu không có Từ Chính ra tay, phiền phức của hắn đã lớn lắm rồi. Nói nghiêm trọng một chút, ân oán giữa hắn và Gia Cát Tôn chính là loại huyết kỷ, không chết không thôi. Hình như thật sự là hắn. Giang Nhược Trần nhìn theo phương hướng Đồ Khung chỉ mấy lần, phát hiện người nọ mặc dù cũng mặc y phục dạ hành, nhưng cũng không cẩn thận, thông qua vóc người đại thể, cùng khí tức khi có khi không trên người hắn, vẫn có thể nhìn ra có vài phần tương tự với Gia Cát Tôn. "Đi, sư đệ, đi qua xem một chút, nếu thật sự là Gia Cát Tôn, hai huynh đệ chúng ta phải giáo huấn hắn một phen, báo mối thù lần trước ở đại sinh tử." Đồ Khung thấy Giang Nhược Trần cũng cảm thấy có vài phần tương tự với Gia Cát Tôn, liền lập tức kéo Giang Nhược Trần đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Giang Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người người kia cùng cường độ cao giống như Gia Cát Tôn. Hai tháng trước ở đài sinh tử, vì giết hắn, có thể nói là khí tức lộ ra hết, cho nên đối với khí tức trên người hắn, Giang Nhược Trần rất quen thuộc. Không sai được, nhất định là Gia Cát Tôn. Chờ tới gần người kia chỉ có khoảng cách 6-7 mét, lúc này Giang Nhược Trần xác định, 100% là Gia Cát Tôn. "Hắc hắc, đúng thì dễ xử lý quá, Nhược Trần sư đệ, ngươi xem cho kỹ, sư ca ta hôm nay nhất định phải cho ngươi một ngụm ác khí. Đồ Khung thấy Giang Nhược Trần xác định, lúc này liền nở nụ cười xấu xa. Giang Nhược Trần cảm thấy kinh ngạc đối với điều này. Gia Cát Tôn có thực lực gì? Cộng thêm đây là chợ đen, căn bản không cho phép ra tay. Bất luận kẻ nào ra tay đều sẽ rước lấy hắc võ sĩ chu sát hoặc chế tài của chợ đen, Đồ Khung người này có biện pháp nào có thể giúp mình chút giận. Trong lòng Giang Nhược Trần tò mò, đồng thời cũng có chút chờ mong, vì vậy liền đi theo. Mà lúc này Gia Cát Tôn đang đứng trước một quầy hàng, thương lượng giá cả một gốc xà hình quả với chủ quán. Xà hình quả là một loại linh quả rất chân quý, nghe đồn ăn vào không chỉ có thể đề cao cảnh giới, mà còn có hiệu quả với tu sĩ sắp đột phá đại cảnh giới. Có tỷ lệ nhất định có thể giúp tu sĩ sắp đột phá một ít cảnh giới, có thể dễ dàng đột phá hơn. Thực lực của Gia Cát Tôn là chân nguyên cựu trọng thiên viên mãn, không khó đoán, hắn nhất định là muốn mua xà hình quả để trợ giúp hắn đột phá huyệt khiếu cảnh. Khi Giang Nhược Trần và Đồ Khung đi tới trước mặt, vừa vặn Gia Cát Tôn đã nói giá với chủ quán, mắt thấy sẽ giao dịch với giá 70 vạn. Đồ Khung lại làm bộ cái gì cũng không biết, đột nhiên tiến lên hỏi, "Đạo hữu, xin hỏi ngươi giá cả của Hóa Long quả là bao nhiêu?" Đồ Khung đột nhiên chặn ngang một cước, khiến cho chủ quán vốn trò chuyện vui vẻ, thậm chí đều muốn thành giao với Gia Cát Tôn đều đồng thời ngây ngẩn cả người. "Hóa Long quả? Đây không phải xà hình quả sao?" Ánh mắt chủ quán trở nên quái dị, nhìn Gia Cát Tôn, lại nhìn về phía Đồ Khung nói, "Vị đạo hữu này, ngươi vừa nói cái gì?" Đồ Khung thấy thế, lập tức nâng cao âm lượng, nói, "Ta hỏi ngươi Hóa Long quả này bán như thế nào?" "Hóa Long quả? Đạo hữu, ngươi không có hoa mắt đó chứ? Đây chính là một quả xà hình quả, làm sao có thể là Hóa Long quả?" Chủ quán nói. Đồ Khung thấy thế, lập tức làm ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó lại vội vàng sửa lời, "À, hóa ra là xà hình quả, vậy bao nhiêu linh thạch, ta mua." Trong lúc nói chuyện, Đồ Khung còn trực tiếp lấy thẻ đen của Tinh Đấu Thương Hội từ trong ống tay áo ra, bày ra một bộ mặc kệ bao nhiêu tiền, hắn đều muốn lấy lại. Nhìn thấy thái độ này của Đồ Khung, ánh mắt chủ quán rõ ràng dao động. Cũng không phải chủ động mua cho người có giá cao hơn, mà là vì câu Hóa Long quả vừa rồi của Đồ Khung đã dao động. Hóa Long quả và xà hình quả là hai loại thiên tài địa bảo linh quả khác nhau, hiệu quả của hai loại này khác nhau khá xa, giá cả cũng khác nhau một trời một vực. Nhưng ngoại hình của cả hai lại cực kỳ giống nhau. Cho nên khi Đồ Khung vừa mới mở miệng như vậy, trong lúc nhất thời chủ quán này rơi vào hoài nghi của bản thân. Chẳng lẽ, quả xà hình trong tay mình không phải là xà hình quả, mà là Hóa Long quả chân quý hơn? Vị đạo hữu này, quả xà hình này là ta nhìn chúng trước, giá cả cũng đều thỏa đàm, ngươi làm như vậy, không hợp quy củ chợ đen đúng không? Thấy thần sắc chủ quán có chút biến hóa, Gia Cát Tôn không thể không mở miệng. Hắn lúc này đang ở giai đoạn đột phá, nếu như có thể có viên xà hình quả này, tốc độ đột phá huyệt khiếu cảnh sẽ đề cao thật lớn, mà độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên hắn nhất định phải đến viên xà hình quả này. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 375, gây chuyện tốt, bố trí trận pháp. À, vị đạo hữu này, thật sự là không có ý tứ, tại hạ vừa rồi nhìn thấy Hóa Long, không, xà hình quả, hơi có kích động, không chú ý tới đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Nghe được giọng nói của Gia Cát Tôn, Đồ Khung lại làm bộ như bây giờ mới nhìn thấy hắn, lập tức rất khách khí xin lỗi hắn. Nói xong xin lỗi, Đồ Khung mở miệng nói với vẻ mặt rất khó chịu, nếu đạo hữu đã muốn tới trước, vậy thì để cho đạo hữu nhận lấy xà hình quả này vậy. Nói xong, Đồ Khung trực tiếp lôi kéo Giang Nhược Trần, xoay người rời đi. Đi hai ba bước, Đồ Khung lại hạ thấp thanh âm, lại không ép Giang Nhược Trần nói, "Sư đệ, thật là đáng tiếc, một quả Hóa Long quả cùng chúng ta lỡ mất cánh tay, nếu chúng ta đến sớm một chút, có thể kiếm bộn rồi." Nói xong, thân ảnh hai người dần dần biến mất trên đường phố. Mà lúc này trước quầy hàng, bầu không khí cũng có chút vi diệu. "Đạo hữu, đây là thẻ đen của Tinh Đấu Thương Hội, hiện tại ta sẽ trả 70 vạn linh thạch." Sau khi yên lặng vài giây, Gia Cát Tôn lấy ra một tấm thẻ đen, chuẩn bị trả tiền thành giao. Nhưng chủ quán kia lại lập tức lắc đầu, "Đạo hữu, trái cây này ta không bán." Nghe nói như thế, Gia Cát Tôn nhíu mày, hắn biết chủ quán đã tin lời hai người vừa nói kia. Nếu là những vật khác, lấy tính cách của hắn, khẳng định một câu cũng sẽ không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi. Nhưng xà hình quả này đối với hắn mà nói, tính toán tương đối trọng yếu. Dù sao có thể giúp hắn đánh vỡ cảnh giới gông cùm xiềng xích, có thể đột phá cảnh giới huyệt khiếu tốt hơn. "Đạo hữu, giá cả của chúng ta đã bàn xong rồi, vì sao lại không bán? 70 vạn linh thạch mua một trái xà hình quả, giá này không hề thấp." Gia Cát Tôn cao mày nói. Chủ quán lại tiếp tục lắc đầu nói, "Đạo hữu, ngươi đừng gạt ta, đây là Hóa Long quả, cũng không phải xà hình quả, ngươi muốn mua cũng được, 110 vạn linh thạch." Gia Cát Tôn nghe được 110 vạn linh thạch, lông mày không khỏi nhíu lại càng sâu. Bởi vì hắn biết rõ, linh quả trước mắt chính là xà hình quả, cũng không phải là Hóa Long quả gì. Xà hình quả chân quý, nhưng tuyệt đối là giá trị không tới 110 vạn linh thạch. "Đạo hữu, ngươi đừng để hai người vừa rồi hù dọa, đây là xà hình quả, không phải Hóa Long quả." Gia Cát Tôn cần xà hình quả này, bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng giải thích cho chủ quán. Nhưng chủ quán đã bị diễn xuất của Đồ Khung khuôn phục thật sâu, làm sao còn tin tưởng hắn. "Hắc hắc, đạo hữu, rốt cuộc trái cây này là cái gì, trong lòng ta hiểu rõ, nếu như ngài không thể ra giá cao hơn, ta đây không có khả năng bán cho ngài, hữu duyên sẽ gặp lại." Thấy Gia Cát Tôn không muốn tăng giá, chủ quán không muốn trò chuyện với hắn dù chỉ một câu, lập tức thu dọn quầy hàng của mình, cầm xà hình quả vội vàng đuổi theo hướng Đồ Khung và Giang Nhược Trần biến mất. Gia Cát Tôn nhìn quả xà hình rời đi trước mắt, trong lòng giống như ăn phải con rồi. Xà hình quả không cánh mà bay, hơn nữa còn dùng loại phương thức này, trong lòng hắn làm sao không giận. Chỉ là đây là chợ đen, cho dù hắn tức giận, cũng không cách nào làm gì. Chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, lại đi về nơi khác. Mà chủ quán vô cùng lo lắng, dưới một phen truy đuổi, cũng rất nhanh đuổi kịp Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung. "Hai vị đạo hữu dừng bước, hai vị đạo hữu dừng bước." Chủ quán kêu hai người dừng lại, sau đó vui vẻ tiến lên, đem viên xà hình quả kia lấy ra, nói, "Hai vị đạo hữu, muốn hóa long quả không? Bán rẻ, chỉ cần 100 vạn linh thạch. Nhìn chủ quán trước mắt, Giang Nhược Trần dở khóc dở cười. Không ngờ tên đồ khung này đúng là khiến người ta ghê tởm, náo loạn như vậy, không chỉ quấy nhiều chuyện tốt của gia các tôn, ngay cả chủ quán cũng bị hắn lừa một vố. Mắt thấy xà hình quả sắp bán đi, quả nhiên là để lại. Đối mặt với chủ quán vẻ mặt khách khí, đồ khung thì là mặt mũi bình tĩnh thuận miệng tìm một lý do nói, thật ngại quá, vừa rồi chúng ta mua không ít đồ, linh thạch trên người sợ là không đủ, hóa long quả này của ngươi vẫn là tìm người hữu duyên khác đi. Hả? Nghe trả lời, chủ quán trực tiếp sững sờ. Vừa rồi không phải còn vô cùng lo lắng, hận không thể ra giá trên trời bắt lại sao? Sao đảo mắt một cái lại không cần? Chủ quán còn chưa kịp phản ứng, đồ khung lại trực tiếp vận dụng lệnh bài, hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, rời khỏi chợ đen. Nhìn hai người biến mất, chủ quán càng bối rối. Làm gì đó là làm gì vậy? Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, cũng không có phát giác có cái gì không đúng. Còn cười xoay người rời đi, đồng thời lẩm bẩm, cũng được, dù sao hóa long quả này của ta cũng là chân bảo đỉnh cấp, còn không lo không có người mua sao? Đồ khung, cái tên nhà ngươi đúng là thiệt hại, không chỉ thất bại ra cắt tôn mà ngay cả chủ quán kia cũng bị ngươi lừa, nếu hắn phản ứng lại, còn không liều mạng với ngươi. Trận pháp học cung, Giang Nhược Trần rời khỏi chợ đen, lập tức không nhịn được nói. Đồ khung lại vẻ mặt không quan trọng, cái này có gì, hắn lại tìm không thấy ta, hơn nữa, xa hình quả kia của hắn cũng là thứ tốt, qua một thời gian ngắn khẳng định có thể bán đi, có liên quan gì? Chúng ta đi trước thôi, nơi này không an toàn, nếu gặp phải ra cắt tôn thì vừa hay lúc này cũng rời khỏi chợ đen, phiền phức lớn thật đấy. Nói một câu, Đồ khung liền vội vàng thúc giục Giang Nhược Trần rời khỏi nơi này trước. Bởi vì đây là con đường duy nhất để đệ tử nội môn đi vào chợ đen, đệ tử nội môn rời khỏi chợ đen cũng đều xuất hiện ở đây, cho nên lỡ như gặp phải Gia Cát Tôn, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Không nói trước hai người đã có thủ án, nếu để cho Gia Cát Tôn biết người vừa rồi quấy rối hắn mua xả hình quả chính là Giang Nhược Trần, vậy còn không phải tức điên sao? Vì vậy, hai người hỏa tốc rời đi nơi này, dọc theo đường lúc tới, thừa dịp bóng đêm quay trở về nội môn. Nhược Trần sư đệ, ta đi trước đây, không có việc gì thì nhiều người cực phong ngồi một chút. Chuyến đi này đồ không chính là vì giúp Giang Nhược Trần mua linh mút, mắt thấy mục đích đã đạt được, đi tới trước sân môn. Hắn cũng dự định phản hồi nhân cực phong. Được. Giang Nhược Trần gật gật đầu, sau đó hai người mỗi người đi một ngả. Một thượng nhân cực phong, một người đi vào sơn môn Chí Tôn Phong. Trở về Chí Tôn Phong, Giang Nhược Trần cũng không trở về phòng trúc của mình nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, mà trực tiếp quay chúng quanh toàn bộ Chí Tôn Phong đi dạo. Hắn muốn tìm một nơi tốt để bố trí trận pháp. Hắn mua linh bút cùng với vật liệu bố trí trận pháp, cũng không phải đơn giản muốn thí nghiệm một chút, càng là muốn trực tiếp ở trên Chí Tôn Phong bố trí một cái trận pháp tồn tại thời gian dài. Chí Tôn Phong xuống dốc, dẫn đến không có bất kỳ biện pháp phòng bị nào. Bất luận kẻ nào muốn lên Chí Tôn Phong cũng được, căn bản không có một chút khó khăn. Điều này đối với Giang Nhược Trần mà nói, vẫn rất phiền phức. Vì thế hắn muốn thiết lập một trận pháp, cứ như vậy, cảm giác an toàn sẽ cao hơn một chút. Chỉ cần leo lên Chí Tôn Phong, sẽ bị trận pháp của hắn hạn chế, thực lực bị hao tổn thật lớn. Cứ như vậy, về sau ai muốn lên Chí Tôn Phong, đều phải tự mình cân nhắc. Giang Nhược Trần đi một vòng quanh toàn bộ ngọn núi Chí Tôn, cuối cùng phát hiện, vẫn chỉ có địa hình gần nhà trúc của mình thích hợp bố trí trận pháp một chút. Vì vậy, hắn quyết định dùng phòng trúc của mình làm trung tâm, bố trí một trận pháp hơn 100 mét, đem một ít địa phương xung quanh đều dung nạp vào. Cứ như vậy, vừa có thể thí luyện độ thuần thục khi bố trí trận pháp của mình, lại có thể đề cao an toàn. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 376, tỏa linh trận, bố trí thành công, đưa ra quyết định, Giang Nhược Trần lập tức hành động. Đầu tiên hắn dùng linh khí tế ra mắt trận, tạo thành phạm vi đại khái của trận pháp, trong đó mắt trận quan trọng nhất, hắn trực tiếp đặt ở dưới nhà trúc. Cứ như vậy, muốn phá trận độ khó liền đề cao thật lớn. Bố trí mắt trận xong, hắn lại lấy linh bút vừa mua ra, rót hồn lực vào, cùng với linh lực dồi dào. Ông linh lực cùng với hồn lực vừa rót vào, linh bút lập tức giống như là bị kích hoạt, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại. Nếu không phải Giang Nhược Trần biết rõ, trong tay nắm chính là linh bút, chỉ sợ còn muốn lầm tưởng đây là một linh khí có thể đánh ra uy thế. Đương nhiên, nếu như từ góc độ nghiêm cẩn đến nói, xưng hô linh bút này là linh khí cũng không có gì không thích hợp, dù sao thứ này cũng coi như là một loại linh khí. Hơn nữa cũng quả thật có thể cường hóa chiến lực, chỉ là phương thức cường hóa chiến lực của nó có chút đặc thù mà thôi. Lấy linh khí hồn lực làm mực, khắc trận pháp quy tắc. Sau khi rót linh lực vào linh bút, trong lòng Giang Nhược Trần mặc niệm một câu chú ngữ trong quyển trục trận pháp, sau đó trực tiếp huy động linh bút trong tay, bắt đầu khắc trận pháp. Giờ khắc này, Giang Nhược Trần toàn tâm toàn ý đầu nhập vào thế giới trận pháp, vung bút vẩy mực, từng đường cong, hợp thành kết cấu trận pháp tinh diệu. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 2 giờ mới kết thúc. Theo một bút cuối cùng của Giang Nhược Trần hạ xuống, vù một tiếng, một tòa tam phẩm đại trận trong nháy mắt hình thành, vô số đường cong cấu tạo thành trận pháp, cũng vào thời khắc này tản mát ra quang huy chói mắt. Nhưng động tĩnh to lớn này chỉ trong nháy mắt, rất nhanh đã ẩn vào trong không gian, xung quanh dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây cũng không phải đại trận bố trí thất bại, mà là bởi vì Giang Nhược Trần bố trí tòa đại trận này cũng không phải muốn nó lập tức có hiệu lực, chủ yếu vẫn là muốn để nó giấu ở dưới đất, cần vận dụng lúc nào cũng có thể kích hoạt, cho nên nó mới có thể bình tĩnh nhanh như vậy. Rốt cuộc cũng thành công, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, đáng tiếc duy nhất chỉ sợ là tốc độ bố trí trận pháp vẫn quá chậm. Cảm nhận được một tòa đại trận hình thành, Giang Nhược Trần vì đó mừng rỡ, bất quá đồng dạng hắn cũng rất rõ ràng điểm yếu của mình. Tuy hắn dựa vào hồn lực cường đại, trực tiếp nắm giữ một tòa tam phẩm đại trận, nhưng hắn cũng bởi vì chưa từng tiếp xúc qua trận pháp, đây là lần đầu tiên thao tác thực tế, từ đó dẫn đến tay rất cứng, hao tốn dòng dã hơn 2 canh giờ mới bố trí xong trận pháp. Phải biết rằng, một ít trận pháp đại sư, giơ tay nhấc chân là có thể trong nháy mắt thành trận. Có thể đạt tới trình độ đó mới được gọi là trận pháp sư. Tiêu phí 2 giờ, vẫn là quá lâu. Nếu là thực chiến, đối thủ há có thể cho ngươi thời gian bày trận 2 giờ. Giang Nhược Trần hiểu rõ khuyết điểm của mình, nhưng vẫn mừng rỡ như cũ. Bởi vì dù sao hắn mới lần đầu bày trận, theo sau này quen thuộc, thời gian bày trận khẳng định có thể giảm bớt trên phạm vi lớn. Cái này giống như luyện chữ, vừa mới bắt đầu học tập, muốn chữ viết tinh tế, nhất định là cần phải viết từng nét, từ đó dẫn đến tốc độ chậm chạp. Nhưng theo bản lĩnh thâm hậu, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là một thiên tư pháp xinh đẹp, căn bản cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. Trận pháp đã thành, chỉ là hơi đáng tiếc, không có đối thủ thí nghiệm cho ta, xem uy lực của trận pháp tam phẩm này. Giang Nhược Trần cười lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói: "Hào hào." Cũng không biết là trùng hợp hay là như thế nào, ngay khi hắn tạo thành trận pháp, đáng tiếc không có cách nào thí nghiệm, đột nhiên bụi cỏ xa xa truyền đến một động tĩnh nhỏ. Hồn lực của Giang Nhược Trần rất mạnh, lại bởi vì bố trí đại trận, lực lượng nhìn rõ toàn bộ phong thích, tất cả động tĩnh trong phạm vi 300m đều nằm trong phạm vi mà hắn có thể thấy rõ. Cho nên hơi có động tĩnh ở nơi xa, hắn đều có thể lập tức nhận ra được. Thật sự là nghĩ cái gì đến cái đó. Phát giác được động tĩnh, khóe miệng Giang Nhược Trần hơi hơi nhếch lên, trong lòng thầm nói một tiếng, sau đó hắn bất động thanh sắc xoay người trở về nhà trúc. Phụ. Một giây sau khi Giang Nhược Trần tiến vào phòng trúc, bụi cỏ vừa rồi phát ra tiếng động lập tức lại truyền đến thanh âm thở dài một hơi. Nhìn kỹ không khó phát hiện, ở trong bụi cỏ cất giấu ba bóng người. Trong ba người thì đệ tử mặt ngựa ở giữa, hai đệ tử trái phải tuy rằng dáng dấp bình thường không có gì lạ, nhưng khí tức cũng đều không yếu. Đều có thực lực chân nguyên tầng 4 tầng 5. Cảnh giới này ở nội môn đã không tính là thấp, thuộc về đệ tử trung tầng. Lấy thực lực của bọn họ chỉ cần không đắc tội đệ tử đỉnh cấp, hoặc là một ít đệ tử thân phận đặc thù, đi đến chỗ nào cũng có thể thẳng sống lưng. Nhưng mà giờ phút này bọn họ trốn ở trong bụi cỏ, lại bởi vì nhìn thấy thân ảnh của Giang Nhược Trần mà sợ tới mức không dám thở mạnh. Lỗi ca, thật sự là nguy hiểm. Không phải ngươi nói tên gia hỏa Giang Nhược Trần này rất ít khi hoạt động bên ngoài sao? Sao lúc này chúng ta lên núi cũng có thể nhìn thấy hắn? Tên đệ tử bên trái vẫn chưa tỉnh hồn hỏi đệ tử mặt ngựa ở giữa. Người được gọi là Lỗi ca kia xoa xoa mồ hôi trên trán nói, ta hiểu rồi, nhất định là hắn nhân lúc trời tối đang tu luyện Chí Tôn Thuật, nếu không buổi tối hôm nay ở bên ngoài làm gì? Nghe được ba chữ Chí Tôn Thuật, hai người khác một giây trước còn mặt mũi tràn đầy sợ hãi trong nháy mắt sáng lên, vẻ sợ hãi hoàn toàn không có. Lĩnh ca, ngươi nói có đạo lý, nhất định là như vậy. Đệ tử bên trái không cần nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Trời ạ, núi Chí Tôn Phong này thật sự có Chí Tôn Thuật, không hưởng công huynh đệ chúng ta thừa dịp ban đêm mò tới, nếu thật sự có thể tìm được Chí Tôn Thuật, từ nay về sau tu hành của ba huynh đệ chúng ta cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Đệ tử phía bên phải lập tức kích động hẳn lên, tựa hồ đã nhìn thấy Chí Tôn Thuật đang ở trước mắt. Mã Lôi nghe hai người nói vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tà dị, hừ, đó là đương nhiên, Chí Tôn Thuật là võ kỹ mạnh nhất của giới Nam Đại Địa chúng ta, nếu như có thể nắm giữ, mạo hiểm lớn hơn nữa cũng đáng giá. Ừm, Lỗi ca, thừa dịp hắn trở về nhà trúc, chúng ta hành động nhanh lên, trước tiên đi Chí Tôn Điện tìm một chút, nhất định có thể phát hiện một ít manh mối. Đệ tử bên trái gấp không dằn nổi, đệ tử bên phải cũng liên thanh phụ họa. Hai người đã bị sự hấp dẫn của Chí Tôn Thuật làm choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy lời đồn đãi bên trong nội môn tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ. Trùng hợp vừa rồi bọn họ lại nhìn thấy Giang Nhược Trần đi lại ở trong ngọn núi hơn nửa đêm, vì vậy càng thêm xác định. Ừ, đi thôi. Mã Lôi nghe hai người nói xong, cũng cảm thấy đây là cơ hội trời cho, lúc này không chút do dự quyết định hành động. Ba người lặng lẽ đi ra khỏi lùm cây, đi về phía cung Chí Tôn, tự cho rằng hành động của bọn họ không có kẽ hở, không có chút sơ hở nào. Trên thực tế, nhất cử nhất động của bọn họ, thậm chí mỗi một câu nói, tất cả đều bị Giang Nhược Trần nghe được rõ ràng. Biết được ý đồ của ba người bọn họ, Giang Nhược Trần thật sự muốn cười. Trong học cung không có tin đồn, không ngờ đều có người tin tưởng. Càng buồn cười hơn chính là, cho dù Chí Tôn Phong có truyền thừa Chí Tôn Thuật, há lại là bọn họ lén lút như vậy có thể tìm được. Ba người quả nhiên là ngu không ai bằng. Bất quá cũng đúng lúc, bọn họ đến, có thể cho hắn trận pháp thử uy lực. Giang Nhược Trần không hành động thiếu suy nghĩ, mà phóng thích ra lực quan sát, từ đầu đến cuối đều quan sát bọn họ. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn đi vào trong trận pháp, tay phải Giang Nhược Trần giơ lên cao, khẽ hô một tiếng, "Trận lên." Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 377, trận pháp thành, có hiệu quả, ông. Theo lời nói của Giang Nhược Trần vừa dứt, trận pháp vừa bố trí bên ngoài phòng trúc đột nhiên phát động, một cỗ khí tức cường đại phát ra, trong nháy mắt đã bao phủ ba người lén lút kia. Nhưng loại khí tức này vô cùng bí ẩn, dưới tình huống bọn họ không sử dụng linh khí khó có thể phát hiện ra. Cho nên khi bọn họ bị trận pháp bao phủ, còn không có chút phát giác nào. Giang Nhược Trần ở trong phòng trúc quan sát được tình huống này, đối với cái này phi thường hài lòng. Trận pháp lặng lẽ vận chuyển, người trong đó không hề phát hiện ra, điều này càng có thể nói rõ trận pháp được bố trí rất tốt. Nếu dễ dàng bị người phát hiện, chẳng phải ba người kia sẽ lập tức bỏ chạy. Bất quá theo thời gian trôi qua, rất nhanh đệ tử bên phải trong ba người đã nhận ra một chút không thích hợp. Hắn nhìn Mã Lôi bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Lôi ca, ngươi có cảm thấy xung quanh có gì không đúng không?" Giờ phút này, lực chú ý của Mã Lôi đều tập trung vào tòa cung điện Chí Tôn ở phía trước cách đó không xa, căn bản không hề phát hiện ra, thậm chí còn quát mắng người nọ. "Tiểu tử ngươi là gan cũng quá nhỏ đi, Chí Tôn Phong này ngoại trừ Giang Nhược Trần còn có ai? Có thể có cái gì không đúng? Nếu sợ hãi liền lui về, chúng ta nếu là tìm được Chí Tôn Thuật, không có phần của ngươi." Mã Lôi thấp giọng quát. Nghe thấy Chí Tôn Thuật vô nghĩa, người nọ vội vàng ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa. Mà lúc này trong phòng trúc, Giang Nhược Trần thấy bọn họ đã sắp bước vào trung tâm trận pháp, lúc này mới đẩy cửa trúc ra, tùy ý mở miệng nói, "Ba vị, nửa đêm lên núi quấy rầy, có chút mạo muội rồi." Thanh âm của Giang Nhược Trần đột nhiên vang lên ở một bên, khiến cho ba người vốn đã cẩn thận thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên. "Giang Nhược Trần." Mã Lôi quay đầu trước tiên, nhìn thấy Giang Nhược Trần chậm rãi từ trong nhà trúc đi ra, vẻ mặt giống như gặp quỷ. "Ngươi sao lại đi ra?" "Giang Nhược Trần ta." "Chúng ta." "Hai người khác càng đừng nói, trực tiếp bị dọa đến nói năng lộn xộn, run lẩy bẩy. Bọn họ có tật giật mình, mặt khác bởi vì 2 tháng trước, Giang Nhược Trần chém ra Cắt Thiên ở trên đài sinh tử, tạo cho người ta một loại cảm giác giết người không chớp mắt, giờ phút này bọn họ có thể không sợ sao? Hai tiểu đệ trực tiếp bị dọa vỡ mật, cả người đang run rẩy. Mã Lôi cầm đầu không chỉ có thực lực mạnh nhất, định lực cũng là tốt nhất trong đó. Một khắc nhìn thấy Giang Nhược Trần, hắn mặc dù cũng sợ hãi, bị dọa cho nhảy dựng, nhưng rất nhanh hắn lại cắn răng mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Ha ha, Giang. Giang sư đệ, đêm hôm khuya khoắt lên núi quấy rầy, thật là có chút mạo muội, sư huynh ta xin lỗi ngươi, mong ngươi thứ lỗi. Mã Lôi cười ngượng ngùng, muốn lừa dối quá hải. Hai người còn lại tuy sợ hãi, nhưng cũng không hoàn toàn bị dọa sợ. Thấy Mã Lôi nói như vậy, cũng vội vàng phụ họa theo. Giang sư đệ, là chúng ta quá mạo muội, xin lỗi ngươi, xin đừng trách móc. Giang sư đệ, chúng ta lên núi cũng không có ác ý, xin đừng hiểu lầm. Hai người nói năng lộn xộn phụ họa Mã Lôi. Giang Nhược Trần nhìn bộ dáng của ba người, vừa cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đáng giận. Không có ý khác lên núi vào đêm hôm khuya khoắt. Lúc đầu ta đã từng nói, Chí Tôn Phong hôm nay đã không còn là Chí Tôn Phong lúc trước, bất luận kẻ nào muốn lên núi, hậu quả đều cần tự gánh lấy. Giang Nhược Trần nói, bước chân cũng chậm rãi bước ra, đi về phía ba người. Bước chân của Giang Nhược Trần rất chậm, gần như mỗi một bước chậm rãi dẫm lên rừng trúc, bọn họ đều có thể nghe rõ âm thanh phát ra. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng bọn họ càng hoảng sợ. Sắc mặt ba người cũng theo đó biến đổi, không còn chút huyết sắc nào. Vẫn là Mã Lôi phản ứng lại trước, hắn vội vàng mở miệng nói, Giang sư đệ, thật sự là xin lỗi, không có ý quấy rầy, hiện tại chúng ta đi liền đi. Mã Lôi rất gian xảo, vừa nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức muốn bôi dầu lên lòng bàn chân chuồn đi. Nhưng mà, khi hắn muốn thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy trốn xuống núi, đột nhiên phát hiện, điều động linh khí trong cơ thể mình trở nên thập phần khó khăn. Cảm giác này giống như đói bụng một ngày, muốn sử dụng sức mạnh nhưng không phát hiện cảm giác giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao linh lực của ta không cách nào điều động? Mã Lôi kinh hãi. Nghe nói như thế, hai người còn lại cũng nhao nhao thử điều động linh lực, bạo phát tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng kết quả vẫn là như vậy, bọn họ căn bản không có biện pháp điều động đầy đủ linh lực, cũng thi triển không ra tốc độ của bọn họ. Ta đã nói, Chí Tôn Phong không phải nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mắt thấy trận pháp quả nhiên có hiệu quả, Giang Nhược Trần mỉm cười, mà hậu quả quyết đoán buộc phát lực lượng, giống như một đạo mị ảnh phóng tới ba người. Tốc độ của Giang Nhược Trần nhanh đến cực hạn, là loại mắt thường gần như không thể thấy được. Ba người vừa hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy Giang Nhược Trần biến mất tại chỗ. Một giây sau, bọn họ đều cùng một thời gian cảm nhận được phần bụng truyền đến một trận đau nhức, tiếp theo thanh âm còn chưa kịp phát ra, người đã bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Ba người giống như bao cát, bị Giang Nhược Trần một cước đá ra xa 20-30 mét, nện trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn. Giang, Giang sư đệ, chúng ta đều là đệ tử Thiên Cực Phong, xin đừng hạ sát thủ, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý à. Mã Lôi miệng phun máu tươi, nhận thấy được nguy cơ sinh tử hắn cũng không thèm quan tâm xem xét thương thế, thoáng lấy lại tinh thần liền lập tức bò lên, mở miệng cầu xin tha thứ. Hai người còn lại vẫn nói theo, chịu đựng đau nhức kịch liệt từ trên mặt đất bò dậy, nói, sư đệ thủ hạ lưu tình, chúng ta thật không có ác ý với ngươi. Ba người sợ hãi thật. Dù sao lúc trước Giang Nhược Trần giết ra Cắt Thiên con mắt cũng không chớp một cái, nếu thật muốn giết bọn hắn, còn không phải là chuyện một cái ý niệm trong đầu sao? Cho nên ai cũng không dám làm cản, ra sức cầu xin tha thứ, cho thấy mình không có ác ý. Động cơ của bọn họ Giang Nhược Trần tới đây đã sớm sáng tỏ, tự nhiên cũng chỉ biết bọn họ tới đây xác thực không có ác ý đối với mình, chỉ là ham chí tôn thuật mà thôi. Tham lam bọn họ không nên có, nhưng tội cũng không đáng chết, cho nên Giang Nhược Trần cũng không muốn giết bọn họ, nhưng hắn cũng không định dễ dàng buông tha cho bọn họ. Nếu như bọn họ không ý thức được thượng chí tôn phong là chuyện đáng sợ cỡ nào, sau này rồi bỏ như vậy, chẳng phải Chí Tôn Phong càng ngày càng nhiều. Vì vậy, Giang Nhược Trần không nhìn bọn hắn cầu xin tha thứ, lực lượng lặng yên vận chuyển, lại lần nữa ra tay, thân pháp như mị ảnh, quyền pháp càng là vô hình. Nắm tay to như bao cát rơi vào người bọn họ như mưa rơi, một lát sau bọn họ mặt mũi bầm dập, khổ không thể tả. Thấy thu thập không sai biệt lắm, Giang Nhược Trần mới hậm hực thu tay lại. Các ngươi có thể đi, lần này cho các ngươi một bài học nhỏ, nếu như còn có lần sau, sẽ không đơn giản như vậy nữa. Giang Nhược Trần ngữ khí lạnh nhạt. Nhưng trong thai ba người nghe lại giống như lời cảnh cáo của ma quỷ. Nếu như còn có lần sau, khó giữ được cái mạng nhỏ. Vâng vâng vâng, thật có lỗi với Giang sư đệ. Ba người vội vàng hàm hồ đáp ứng, sau đó một lát cũng không dám nán lại, lăn một vòng liền cùng nhau xuống núi. Hiệu quả của trận pháp này dường như vượt quá sức tưởng tượng của ta. Đánh chạy ba người, ánh mắt Giang Nhược Trần nhìn về phía trận pháp như có như không trung quanh, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Hiệu quả của tỏa linh trận này thật sự bất phàm, vừa rồi trực tiếp để cho đám người Mã Lôi thi triển ra vũ khí không xuất thân. Phải biết rằng, đám người Mã Lôi ở trước mặt Giang Nhược Trần tuy rằng không chịu nổi một kích, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đều là phế vật. Trên thực tế thực lực của bọn họ, kỳ thật tính toán ưu tú. Bọn họ tiến vào trận pháp cũng có thể bị trói buộc như thế, đệ tử bình thường một chút, chẳng phải là hoàn toàn thi triển không ra linh lực. Ta đoán chừng, bất luận kẻ nào ở trong tòa linh trận này của ta đối chiến với ta, đều ít nhất sẽ bị suy yếu thực lực 2 tiểu cảnh giới. Thông qua tình huống mấy người Mã Lôi vừa rồi, trong lòng Giang Nhược Trần đại khái tiến hành phỏng đoán. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua AT. Chương 378, yêu tôn giả, cơ duyên xuất thế. 2 tiểu cảnh giới, đối với thực chiến mà nói, đã có thể thay đổi rất nhiều. Cho nên Giang Nhược Trần đối với tòa linh trận này càng thêm hài lòng. Không uổng công hắn hao phí nhiều tinh lực như vậy, bố trí xuống một tòa trận pháp này. Sau này bất luận kẻ nào dám lên Chí Tôn Phong hắn cũng không sợ, cho dù là đệ tử đỉnh cấp tới, hắn cũng không phải không có sức đánh một trận. Trời cũng sắp sáng rồi, trở về tu luyện đi. Đánh chạy mấy người Mã Lôi, chân trời cũng đã nổi lên màu trắng bạc, Giang Nhược Trần vỗ tay, trở về phòng trúc liền tiến vào Táng Thần Tháp tu luyện. Lần trước ở Vạn Ma Sơn, Giang đạo quân triển lộ thực lực, vẫn làm cho Giang Nhược Trần rất cảm thấy áp lực. Giang đạo quân không chỉ có thực lực cường đại, trên người còn có bí bảo hộ thân, nếu muốn cùng hắn đánh một trận, Giang Nhược Trần còn có rất nhiều đường phải đi. Hơn nữa Giang Nhược Trần còn có một loại trực giác, thời gian hắn cùng Giang đạo quân giao phòng, chỉ sợ không xa. Mà sở dĩ hắn có loại trực giác này, tự nhiên cũng là bởi vì hai tháng trước giết Gia Cát Thiên. Gia Cát Thiên vừa chết, Giang đạo quân nhất định sẽ chú ý tới hắn, làm sao có thể sẽ ngồi nhìn hắn trưởng thành. Cho nên, thời gian đối với Giang Nhược Trần mà nói vô cùng gấp gáp, phải mỗi thời mỗi khắc đều lợi dụng, tăng thực lực lên, bất luận một khắc nào cũng không thể lười biếng. Giang Nhược Trần cứ như vậy lại bế quan dòng dã hơn một tháng. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi chỗ cầu nguyên ngồi, cùng đi Thiên Cực Phong mua sắm một ít tài nguyên ra, hắn cơ hồ cũng không ra ngoài, ở lại Táng Thần Tháp, hoặc là tu hành trong trí tốt thất, khổ tu. Cuộc sống như vậy trải qua vừa bình tĩnh vừa phong phú. Giang Nhược Trần vốn cho rằng, ngày tháng như vậy còn có thể kéo dài rất lâu, ít nhất cũng phải đợi đến khi đột phá chân nguyên lục trọng thiên, hắn mới có thể đi ra ngoài đi lại. Nhưng mà ngày hôm nay, Đồ Khung đột nhiên đến nhà bái phỏng, hơn nữa còn cho hắn một tin tức. Ở một đoạn ma thú sơn mạch cách Thái Ất Học Cung ngoài ngàn dặm có động phủ đại năng xuất thế, trong đó phun trào linh lực dồi dào, nghe đồn trong đó ẩn chứa cơ duyên cực lớn. Giờ này khắc này, trên dưới học cung đều đang truyền chuyện này, vô số đệ tử đều dục dịch muốn đi tìm cơ duyên. Con đường tu luyện là như vậy, ngoại trừ khổ tu ra, muốn cường đại nhất định phải đi tranh thủ cơ duyên. Có cơ duyên, tu hành mới có thể một ngày đi ngàn dặm, trở nên càng cường đại hơn. Cho nên mỗi lần xuất thế có cơ duyên, đối với bất kỳ đệ tử nào cũng đều có sức hấp dẫn cực lớn, cho dù biết rõ nguy hiểm, cũng cam tâm tình nguyện nếm thử. Người như hắn, Giang Nhược Trần đối với thực lực có khát vọng cực lớn tự nhiên cũng là như thế. Vì vậy sau khi nghe được tin tức, hắn lập tức hỏi thăm tình huống của Đồ Khung. Chuyến này Đồ Khung đến đây, chính là vì muốn nói tình huống cho Giang Nhược Trần. Đối mặt với câu hỏi của hắn, đương nhiên cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, lúc này liền đem tất cả những gì mình biết nói ra. Sư đệ, tòa động phủ này tọa lạc ở Ma Thú Sơn Mạch, Tề Võ Vương Quốc, cùng Trấn Nam Vương Quốc các ngươi cũng coi như giáp giới, ba ngày trước bởi vì một hồi ngoài ý muốn, động phủ mở rộng, trong đó phun ra linh khí dồi dào, vô cùng nồng đậm, xem ra lai lịch không nhỏ. Hơn nữa càng thần kỳ chính là, trong tòa động phủ kia, lại còn có rất nhiều trận pháp, hung hiểm vô cùng, cho nên dẫn đến cho tới trước mắt, còn không có bất kỳ một người nào tiến vào trong đó, có tu sĩ gan lớn muốn tiến vào mạo hiểm, đã có vài người đều bị trận pháp giết chết. Tin tức này truyền đến học cung chúng ta, các đại trưởng lao trận phong quyết định ngày mai đi đến động phủ kia, phá giải trận pháp. Đến lúc đó trận pháp vừa vỡ, cơ duyên sẽ chính thức xuất thế, Nhược Trần sư đệ, đây chính là một hồi tạo hóa không nhỏ, huynh đệ chúng ta cũng không thể bỏ qua, nhất định phải đi qua kiếm một chén canh. Đồ Khung cười nói tình hình đại thể của động phủ cho Giang Nhược Trần biết, nói đến vô cùng kỳ diệu. Giang Nhược Trần nghe xong, cũng cảm thấy đây đúng là một hồi tạo hóa không nhỏ. Nếu như động phủ kia đúng như Đồ Khung nói, cơ duyên trong đó không hề ít. Linh khí tinh thuần đều phun ra ngoài, chắc hẳn cảnh giới của chủ nhân động phủ tất nhiên không thấp, cường giả giống như vậy, giới nam đều phải có tên mới đúng, vì sao đến nay động phủ kia như thế nào cũng không có kết luận. Suy tư một lát, Giang Nhược Trần tò mò hỏi một vấn đề. Ở giới nam, số lượng cường giả rất có hạn. Bình thường đại đa số cường giả đều sẽ được ghi lại trong các loại điện tịch, mà một ít động phủ đại năng một khi xuất thế, sẽ có người thông qua vị trí động phủ, cùng với một ít đặc thù phỏng đoán chủ nhân động phủ là ai. Trước đó Đồ Khung nói nhiều như vậy, lại không đề cập tới động phủ kia là vị tiền bối đại năng nào, cho nên Giang Nhược Trần có chút tò mò. Trước mắt đúng là không có kết luận, nhưng cũng có không ít người đã tiến hành phỏng đoán thông qua tình huống động phủ, nói động phủ kia có thể là động phủ của một vị yêu tôn giả 500 năm trước. Đồ Khung nói, yêu tôn giả. Nghe được câu trả lời của Đồ Khung, Giang Nhược Trần lập tức lắp bắp kinh hãi. Tôn giả, đây chính là tôn xưng mà chỉ có cường giả đạo tàng cảnh trở lên mới có thể xưng. Bình thường cường giả có thể ở sau tên gọi lấy chữ tôn mà cường giả, đều đại biểu hắn có thực lực vượt qua đạo tàng cảnh. Phải biết rằng, đại địa giới nam trước mắt có thể trở thành đại năng đạo tàng cảnh, đã là thần thoại võ đạo. Trước mắt đột nhiên nhảy ra một động phủ của tôn giả vượt qua đạo tàng cảnh xuất thế, Giang Nhược Trần làm sao có thể không sợ hãi? Không sai, là yêu tôn giả, chính là vị ở phía nam tung hoành giới của giới nằm 500 năm trước, Nhược Trần sư đệ, chắc hẳn ngươi đã nghe tới tên của hắn. Đồ Khung gật đầu, trả lời khẳng định. Giang Nhược Trần nghe vậy, cũng suy nghĩ một chút về điện tịch mà mình từng xem qua. Trải qua một phen hồi ức, hắn thật nhớ tới ghi chép trên một bản điện tịch. Nghe đồn 500 năm trước, tại Ma Thú Sơn mạch xuất hiện một con yêu thú có linh tính thông thiên. Yêu thú kia tràn đầy linh tính, nộ tính cũng cực cao. Từ sau khi hóa hình, còn dùng tên giả ân cực, trà trộn vào thế giới tu sĩ nhân loại, tinh tu các loại phương pháp tu hành của nhân loại. Hắn kinh tài tuyệt diễm, thiên phú kinh người, cuối cùng trải qua mấy chục năm tu hành, trưởng thành thành một tuyệt thế đại yêu. Nhưng cũng may, tên ân cực kia không thù hận nhân loại như những tên đại yêu khác. Hắn kết thiện với người, thậm chí còn dẫn dắt các đại yêu vương trong Ma Thú Sơn mạch, thông linh yêu thú cùng nhân tộc chung sống hài hòa, khai sáng cục diện cả giới Nam đại địa mấy trăm năm không có đại dung chuyển. Bởi vì tính đặc thù của hắn, cho nên trên rất nhiều điện tịch đều tôn xưng hắn là yêu tôn giả. Giang Nhược Trần nhớ rõ, lúc trước khi mình đọc được ghi chép trên điện tịch về yêu tôn giả này, cũng từng vì vị tôn giả này cảm thấy kinh diễm qua. Nhưng cũng thật không nghĩ tới, động phủ xuất thế trước mắt lại có khả năng chính là động phủ của hắn. Nhược Trần sư đệ, vị yêu tôn giả kia năm đó là kinh tài tuyệt diễm, thực lực kinh thiên, cơ hồ xem như đã thống trị giới Nam đại địa chúng ta mấy trăm năm thời gian. Nếu thật sự là động phủ của hắn, trong đó tất nhiên sẽ có vô số cơ duyên, hơn nữa cường giả cảnh giới như hắn, tất nhiên cũng khai sáng ra vũ khí thuộc về mình, chuyến này chúng ta nhất định phải đi, bên trong có thiên cấp vũ khí cũng là nói không chừng. Thấy Giang Nhược Trần không nói, Đồ Khung lại ở một bên nói tiếp. Giọng điệu của hắn kích động, dường như hận không thể xuất phát ngay trước mắt, sợ bị người khác chiếm mất tiên cơ. Mà sau khi hồi tưởng xong ghi chép liên quan tới yêu tôn giả kia, Giang Nhược Trần cũng hạ quyết tâm, phải đi một chuyến. Bởi vì Đồ Khung nói, cũng không có bất kỳ thành phần khoa trương nào. Nếu thật là động phủ của yêu tôn giả, trong đó tất nhiên có vô số cơ duyên. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 379, Ly Học Cung, Thương Ưng Bảo Thuật. Nếu là yêu tôn giả, ngoại trừ vô số cơ duyên ra, Giang Nhược Trần còn có một điểm có thể xác định, đó chính là trong đó khẳng định có công pháp thiên cấp. Người bình thường có thể không hiểu nhiều về yêu tôn giả, nhưng Giang Nhược Trần lại xuất thân từ vương thất, trong cung có rất nhiều điển tịch. Lúc trước khi hắn xem ghi chép liên quan tới yêu tôn giả, đã từng thấy qua. Vị yêu tôn giả này quả thực tự mình sáng tạo ra một môn công pháp thiên cấp, tên là Thương Ưng Bảo Thuật. Quyển công pháp này từ sau khi yêu tôn giả chết đi, liền không còn xuất hiện ở trên bất kỳ ghi chép nào nữa. Cho nên Giang Nhược Trần cảm thấy, yêu tôn giả kia có khả năng rất lớn mang võ kỹ do mình khai sáng vào trong phần mộ. Nếu lần này động phủ xuất thế thật sự là động phủ của yêu tôn giả, khả năng cực lớn là Thương Ưng Bảo Thuật cũng nằm trong đó. Thiên cấp công pháp, hơn nữa còn là do một vị yêu tu luyện công pháp của nhân tộc khai sáng ra, ngẫm lại cũng cảm thấy chân quý. Cơ duyên lớn như thế, Giang Nhược Trần làm sao có thể bỏ qua? Quả thật nên đi một chuyến, nếu thật sự là yêu tôn giả, cơ duyên cũng không nhỏ. Giang Nhược Trần trầm tư một hồi lâu, rất khẳng định gật đầu. Ha ha, không sai, Nhược Trần sư đệ, vậy chúng ta không nên chậm trễ, hiện tại đi tìm cổ trưởng lão đi. Đồ không thấy Giang Nhược Trần đáp ứng, hắn lập tức nở nụ cười. Gia hỏa này hy vọng Giang Nhược Trần như vậy, tự nhiên vẫn muốn ôm đùi. Cơ duyên như vậy xuất thế, người tham dự tranh đoạt tuyệt đối không ít. Với thực lực của hắn, khẳng định là không có cách nào kiếm được lợi ích lớn gì. Nhưng hắn muốn ở cùng một chỗ với Giang Nhược Trần, vậy thì không nhất định rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao sau khi hắn nghe được tin tức, lập tức liền lên Chí Tôn Phong tìm đến Giang Nhược Trần. Tìm cổ trưởng lão làm gì? Giang Nhược Trần nghi ngờ hỏi Đồ Khung. Đồ Khung thì giải thích, đương nhiên là tìm cổ trưởng lão xin đệ trình rời khỏi học cung, lần này cơ duyên đặc thù, không ở trong học cung, cho nên muốn rời đi đều phải được phong chủ các phòng hoặc trưởng lão đồng ý mới được, nếu không toàn bộ học cung không loạn sao? Như vậy đi. Nghe Đồ Khung nói như vậy, Giang Nhược Trần hiểu rõ. Hóa ra là học cung vì phòng ngừa hỗn loạn, từ đó đưa ra một điều kiện như vậy. Muốn rời khỏi học cung đi tranh đoạt cơ duyên, còn phải được trưởng lão và phong chủ tán thành mới được. Người thực lực thấp chỉ có thể ở lại học cung, người thực lực cao mới có thể rời khỏi học cung, đi tranh đoạt cơ duyên. Học cung làm như vậy mặc dù có chút phiền phức, nhưng từ đại cục mà nói, cân nhắc vẫn rất chú đáo. Hơn 1000 đệ tử nội môn, nếu như một bầy ong xông qua, còn không triệt để loạn hết sao? Dứt khoát để một số đệ tử thực lực cường đại tiến đến, như vậy sẽ không loạn, còn có lợi cho đệ tử thực lực cường đại tranh đoạt cơ duyên. Giang Nhược Trần hiểu ra nguyên nhân cũng không chậm trễ thời gian, lập tức đứng dậy đi tới nhà trúc của cổ trưởng lão. Sau khi biểu lộ ý đồ đến với trưởng lão, cổ nguyên cũng đáp ứng rất thoải mái, lập tức lấy thân phận trưởng lão Chí Tôn Phong, đồng ý Giang Nhược Trần rời khỏi học cung, đi tới Ma Thú Sơn Mạch. Giang Nhược Trần, động phủ của Ma Thú Sơn Mạch, ta cũng nghe nói, cơ duyên không nhỏ, nhưng Ma Thú Sơn Mạch chính là nơi cực kỳ hung hiểm, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận, bất kỳ cơ duyên nào cũng không quan trọng bằng việc còn sống. Sau khi đồng ý, cổ nguyên còn dặn dò Giang Nhược Trần hai câu. Trong lòng cổ nguyên, Giang Nhược Trần chính là hy vọng duy nhất của Chí Tôn Phong bọn họ. Hắn tự nhiên là không hy vọng Giang Nhược Trần có bất kỳ bất ngờ nào. Giang Nhược Trần cũng hiểu được tâm ý của Cổ Nguyên, vì vậy trịnh trọng gật đầu, "Ừm, ngươi yên tâm đi Cổ trưởng lão, đệ tử trong lòng hiểu rõ, sẽ không quá mức mạo hiểm." "Ừm." Cổ Nguyên cũng gật gật đầu, sau đó hắn suy nghĩ chốc lát, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối thiết bài gì xét loang lổ, đưa cho Giang Nhược Trần nói, "Đem cái này mang theo đi, mặc dù không có tác dụng gì, coi như là bình an phúc." Giang Nhược Trần tiếp nhận thiết bài nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ là một khối thiết bài cũ kỹ bình thường, cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhận lấy. "Đa tạ Cổ trưởng lão." "Ừ, đi thôi." Tranh đoạt cơ duyên phải chiếm trước tiên cơ, rất nhiều đệ tử của các phong khác chắc hẳn đã sớm lên đường, đừng chậm trễ nữa. Cổ trưởng lão nói. Ừm. Giang Nhược Trần trịnh trọng gật đầu, sau đó liền cùng Đồ Khung rời khỏi phòng trúc của Cổ Nguyên trưởng lão. Nhược Trần sư đệ, ngươi có cảm thấy tiểu viện của Cổ trưởng lão có gì không đúng hay không? Chỉ là mới đi ra không xa, Đồ Khung đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói. Giang Nhược Trần nghe vậy, nhìn về phía hắn nói, có gì không đúng? Sắc mặt Đồ Khung nghiêm túc hiếm thấy, ta cũng không thể nói là lạ ở chỗ nào, nhưng có cảm giác kỳ kỳ quái quái, không đơn giản như vẻ ngoài. Có lẽ là trong viện có không ít đồ vật của Chí Tôn Phong trước kia, để cho tên này thèm thuồng rồi. Giang Nhược Trần vui lùa nói. Đồ Khung nghe nói như thế, cũng cười một tiếng, nhưng không nói gì nữa, chỉ cất bước đi về phía trước. Giang Nhược Trần nhìn thấy bộ dạng này của Đồ Khung, trong lòng hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này của Đồ Khung. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mà trực tiếp cùng hắn rời khỏi Chí Tôn Phong. Cứ có khả năng là động phủ của yêu tôn giả xuất thế, tốc độ truyền bá tin tức như vậy là cực nhanh. Toàn bộ đệ tử Thái Ức Học Cung gần như đều vì thế mà sao động. Có chút thực lực cũng đã làm chuẩn bị để tranh đoạt cơ duyên. Các đệ tử được đồng ý hoặc là lập tức rời khỏi sân môn, chạy tới Ma Thú Sơn Mạch, hoặc là đi tới Thiên Cực Phòng, mua tài nguyên, từ trên xuống dưới đều chuẩn bị tiến về động phủ. Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung cũng không cần chuẩn bị cái gì, cho nên sau khi xuống Chí Tôn Phòng, hai người lập tức thông qua truyền tống trận, rời khỏi nội môn, đi tới ngoại môn. Sau đó lại thông qua ngoại môn, rời khỏi Thái Ất Học Cung. Tòa động phủ cơ duyên nằm ở trong lãnh thổ Tề Võ Vương Quốc, vị trí cơ bản nằm ở phía Bắc Học Cung, khoảng cách đại khái khoảng mấy ngàn dặm. Hai người không có pháp bảo phi hành, càng không có thực lực lăng không phi hành, cho nên sau khi rời khỏi Học Cung, hai người Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung lập tức bạo phát cực tốc, chạy tới chỗ Tề Võ Vương Quốc. Xung quanh Thái Ất Học Cung đều là dãy núi mênh mông băng ác, hai người dấn thân vào trong đó, giống như hai hạt cát rơi vào biển rộng, không thấy bóng dáng. Nhược Trần sư đệ, chuyến này chúng ta có thể có khoảng cách 5000 dặm, với tốc độ nhanh nhất của hai người chúng ta, ít nhất cũng phải hao phí 2 ngày mới có thể đến nơi, nhưng phải cố gắng thêm chút nữa, nhất định phải chạy tới trước khi trưởng lão Trận Phong Học Cung triệt để phá vỡ trận pháp động phủ chạy tới. Trên đường chạy trốn, Đồ Khung lấy ra một phần bản đồ, vừa nhìn Giang Nhược Trần vừa nói, Tòa động phủ kia tuy rằng ở trong Tề Võ Vương quốc, nhưng đã cùng Trấn Nam Vương quốc giáp giới, cho nên đường xá xa xôi bao nhiêu, Giang Nhược Trần rất rõ ràng. Nhớ ngày đó khi đến Thái Ất học cung, bọn họ đi theo Mạc Huyền trưởng lão ngồi phi thuyền cũng dùng thời gian một ngày một đêm, bây giờ muốn đánh út trở về, thời gian hai ngày còn phải toàn bộ hành trình đều ở trên đường mới được. Trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày hẳn là không có vấn đề gì. Giang Nhược Trần nói. Ừ. Đồ không gật đầu một cái, sau đó thu hồi bản đồ, dốc toàn lực chạy đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, xuyên qua trong rừng như là mị ảnh. Dùng thời gian một ngày, hai người đi gần 1000 dặm lộ trình. Mắt thấy sắc trời sắp tối, phía trước xuất hiện một trấn nhỏ, Đồ không đề nghị dừng lại nghỉ chân, ăn một chút gì đó, thuận tiện khôi phục thể lực một chút. Đi đường với cường độ cao như thế, dù bọn họ hiện tại đã là tu sĩ chân nguyên cảnh cũng không chịu được nổi. Vì vậy Giang Nhược Trần gật đầu đáp ứng, hai người tạm thời thay đổi lộ tuyến, đi tới một trấn nhỏ dưới dãy núi nghỉ chân. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 380, Bình An Trấn, gặp hắc điếm. Từ trên bản đồ, trấn nhỏ này tên là Bình An Trấn, thuộc về Thuận Vũ Vương quốc trong 10 nước giới nam. Thực lực của Thuận Vũ Vương quốc này ở trong 10 nước thuộc trình độ trung du, cho nên thực lực cư dân trên trấn nhỏ phần lớn không yếu, đều có tu vi khí hải cảnh. Trưởng trấn tu vi càng là đạt đến chân nguyên cảnh, cũng coi như là một trấn mạnh. Sau khi Giang Nhược Trần và Đồ không tiến vào Bình An Trấn, lập tức tìm một tiểu lâu nghỉ chân. Tiểu lâu này tên là Bình An Tiểu Lâu, hẳn là tiểu lâu lớn nhất Bình An Trấn, sinh ý cũng không tệ, đại sảnh 10 bàn ít nhất có 8 bàn khách mời, rất là náo nhiệt. Giang Nhược Trần cùng Đồ không đi vào tiểu lâu, cũng không có người chú ý đến. Hai người tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống. Có thể là do trong cửa hàng quá náo nhiệt, tiểu nhị bận rộn không hết, hai người đều ngồi xuống, vẫn không có ai chú ý tới hai người Giang Nhược Trần và Đồ không. Tiểu nhị, bưng hết thức ăn chiêu bài trong tiệm lên cho ta. Đồ không thấy thế cũng bất chấp những thứ khác, trực tiếp lớn tiếng mở miệng. Ôi, lặc, hai vị quý khách, ta đi ngay đây. Tiểu nhị nghe được thanh âm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi lên quầy, chuyển đặt đồ ăn, sau đó lại bưng hai chén nước trà cho Giang Nhược Trần cùng Đồ không. Ha ha, thật xin lỗi hai vị quý khách, trong tiệm làm ăn tốt quá, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy thứ lỗi, đây là nước trà của tiểu điếm, hai vị mời dùng từ từ, rượu và thức ăn sẽ đến rất nhanh thôi. Tiểu nhị đẩy nước trà đến trước mặt hai người, nói. Ừm. Đồ không cũng không thấy lạ, bưng nước trà lên uống. Hai vị khách quý, hương vị nước trà vẫn được chứ? Tiểu nhị thấy Đồ không uống với Giang Nhược Trần xong, lại ở một bên hỏi. Được. Đồ không gật đầu. Ha ha, đây là đặc sản của Bình An Trấn chúng ta, hai vị khách quý hẳn là từ bên ngoài tới chứ? Nhưng nếm thử nhiều một chút, qua trấn nhỏ của chúng ta sẽ không có loại nước trà này. Tiểu nhị nói. Ừm, được, cho chúng ta thêm hai chén nữa. Đồ không không nghĩ nhiều, thấy hắn nói như vậy, lập tức đưa bát cho tiểu nhị, bảo hắn đi pha trà. Được lắm. Tiểu nhị sảng khoái đáp ứng, lúc cầm chén trà trở về quầy lấy trà, nhìn trưởng quầy đầy thâm ý, sau đó lại tươi cười cầm chén trà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Giang Nhược Trần và Đồ không. Chờ hai người uống chén nước trà này không sai biệt lắm, món ăn gì đó cũng vừa vặn lên tới. Món ngon bày đầy một bàn, mùi thơm bốn phía. Chạy một ngày đường, Đồ không thật đói bụng. Nhìn thấy món ăn mang lên, hắn tuyệt đối không khách khí, trực tiếp ăn từng miếng lớn. Nhược Trần sư đệ, ngươi cũng ăn chút ít đi, chúng ta lúc này mới đi 1/4 lộ trình đấy, phía sau còn có rất nhiều đường phải đi. Đồ không miệng lớn vừa ăn, đồng thời còn không quên chào hỏi Giang Nhược Trần một câu. Kỳ thật hôm nay đi đường đối với Giang Nhược Trần mà nói hao tổn cũng không lớn, bởi vì linh khí tổn trữ trong cơ thể hắn quá nồng hậu, thi triển thân pháp võ kỹ cũng không dùng bao nhiêu linh khí, cho nên cũng không phải rất mệt mỏi. Nhưng nếu đã đến rồi thì cũng nên ăn một chút. Vì vậy Giang Nhược Trần cũng cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Đồ không người này có thể mập mạp như vậy không phải là không có đạo lý, ăn đồ vật giống như quỷ chết đói đầu thai, một bàn món ngon, trước sau bất quá một nén nhang thời gian, hắn liền ăn sạch sẽ. Giống như cuồng phong thổi qua tàn vân. Giang Nhược Trần nhìn tướng ăn của hắn quả thực là than thở. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, thấy đã gần ăn xong bèn hỏi hắn, ăn no chưa? Ừ, ăn no rồi. Đồ không hài lòng gật đầu. Giang Nhược Trần không muốn trì hoãn thời gian, dù sao kế tiếp còn có lộ trình rất dài phải đi. Đi trễ có thể sẽ mất cơ duyên, vì thế hắn lập tức đứng dậy, ăn no vậy đi thôi, tranh thủ ngày mai có thể đến Vương Đô Thuận Vũ Vương quốc này. Ờ hiểu. Đồ không cũng biết còn một lộ trình rất dài, vì vậy cũng không chậm trễ, ở một cái rồi gọi tiểu nhị tới, bàn này bao nhiêu tiền? Ha ha, hai vị khách quý đã ăn xong rồi. Một bàn này không đắt, tổng cộng là 1000 linh thạch. Tiểu nhị ý cười đầy mặt nói. Cái gì? 1000 linh thạch? Nghe tiểu nhị ra giá, Đồ không kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu nhị kia cười gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy quý khách, là 1000 linh thạch. Nhận được xác định, lông mày Đồ không lập tức nhíu lại. Tiểu nhị, ngươi điên rồi sao? Ăn một bữa no đủ vậy, ngươi tìm ta đòi 1000 linh thạch. Đồ không rất nỡ bỏ ra hoa linh thạch trong thức ăn ngon, nhưng hắn ta không ngốc. Vừa rồi khẩu vị của một bữa ăn quả thật không tệ, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là một ít gia cầm loại thịt rất thường gặp, ăn một bữa có thể có mấy chục linh thạch liền phá trời. Tiểu nhị lại tìm hắn đòi 1000 linh thạch, hắn làm sao có thể đáp ứng? Mà tiểu nhị kia sau khi nghe được lời nói của Đồ không, khuôn mặt tươi cười trên mặt rất nhanh liền biến mất. Khách quý, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ em muốn quỵt nợ sao? Tiểu nhị giọng nói trở nên lạnh. Tiếp theo, ánh mắt của trưởng quý và tiểu nhị trong tiệm đều nhìn lại. Ánh mắt của bọn họ đều rất bất thiện, thoáng cái bầu không khí vốn vui vẻ hòa thuận trong nháy mắt biến ảo. Nhận thấy được không khí chung quanh biến hóa, Giang Nhược Trần cùng Đồ không hai người đều lập tức hiểu rõ. Bọn họ gặp phải hắc điếm rồi. Đoán chừng những người này nhìn thấy hai người trẻ tuổi bọn họ, lại từ bên ngoài tới, cho nên muốn làm thịt khách. Hiểu được điều này, Đồ không bật cười. Ha ha, xem như ta hiểu rồi, các ngươi là hắc điếm à, muốn giết khách phải không? Đồ không cười nói. Tiểu nhị kia thấy Đồ không nói trắng ra như vậy, lúc này cũng không giả vờ nữa, cười lạnh nói, "Quý khách, ngươi muốn hiểu như vậy cũng không phải không được. Tiểu điểm của chúng ta là do trưởng trấn đại nhân mở, nếu hôm nay ngươi không đem tiền cơm này giao đủ, các ngươi không ra khỏi Bình An trấn được." Tiểu nhị nói xong, những tiểu nhị khác xung quanh cũng nhao nhao tiến lên một bước, phóng thích khí tức của bọn họ. Khí tức toàn bộ đại sảnh đều trở nên lạnh hơn. Ở trấn nhỏ bình thường, đội hình của bọn họ đã được cho là rất mạnh, hơn 90% khách hàng đều sẽ bị trấn trụ. Tiểu nhị vừa rồi nói, tiệm này còn có bối cảnh nhà trưởng trấn, nếu là người từ ngoài đến, cơ hồ không có mấy người dám trêu chọc. Nhưng bọn hắn nào biết được, Giang Nhược Trần cùng Đồ Không hết lần này tới lần khác chỉ còn lại 10% kia. Khẩu khí thật lớn, còn không ra khỏi Bình An trấn này. Con người ta từ nhỏ đã không tin tà, thật sự muốn thử xem, ta không giao số tiền này, các ngươi có thể làm gì ta không? Đồ Không rất nghiền ngẫm nói. Ừ, được, ta cũng muốn xem xương cốt của hai người các ngươi cứng như thế nào. Tiểu nhị cười lạnh một tiếng, trực tiếp lui về phía sau một bước. Các ngươi lên cho ta, đánh cho bọn họ linh thạch mới thôi. Trưởng quỹ một mực ở bên cạnh quan sát, mắt thấy Đồ Không không chịu cho linh thạch, lúc này liền ra lệnh một tiếng, gọi những tiểu nhị kia động thủ với Giang Nhược Trần và Đồ Không. Vâng, trưởng quỹ. 4-5 tiểu nhị chung quanh rõ ràng là đã phạm vào thói quen, trưởng quỹ ra lệnh một tiếng, bọn họ không chút do dự, trực tiếp liền tiến lên, động thủ. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 381, đánh hắc điểm, đại chiến trấn trưởng. Ba tiểu nhị cùng nhau tiến lên, mỗi người đều vung vẩy nắm đấm, giống như sói đói vồ mồi, đánh tới Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung. Ba người không chút lưu tình, toàn bộ thực lực cảnh giới khí hải đều phát huy ra, uy thế không nhỏ. Nhưng mà, công kích như vậy của bọn họ ở trong mắt Đồ Khung cùng Giang Nhược Trần đã là cái gì? Cũng không cần Giang Nhược Trần động thủ, nhìn thấy bọn họ động thủ, Đồ Khung trực tiếp bước ra một bước, đánh ra một quyền về phía trước. Bành ba. Một quyền này, Đồ Khung vẹn vẹn chỉ dùng 5 phần lực, nhưng khí lãng đánh ra giống như tạc đạn, trực tiếp nổ tung trong ba người. Lực lượng chân nguyên cảnh, há đám người bọn họ có thể ngăn cản. Cho nên sau khi lực lượng nổ tung, ba tên tiểu nhị kia giống như là bao cát bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ vô số bàn ghế trong cửa hàng. Từng người miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Chân. Chân nguyên cảnh. Tiểu nhị một giây trước còn phách lối đắc ý kia, sau khi nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt trợn tròn mắt, thân thể đều có chút không tự giác run rẩy lên. Ý thức được đây là đá phải tấm sắt rồi. Mà sắc mặt trưởng quỹ càng biến đổi lớn, bất quá phản ứng của hắn cũng nhanh, ý thức được Giang Nhược Trần cùng Đồ Không không dễ chọc, hắn nhanh chóng nói với một tiểu nhị khác, "Nhanh, nhanh đi phủ trưởng trấn tìm công tử đến đây." "Vâng, vâng." Tiểu nhị lĩnh mệnh, vội vàng chạy từ cửa sau tử lâu. Giang Nhược Trần cùng Đồ Không tự nhiên biết rõ tiểu nhị rời đi, bất quá bọn hắn cũng không có ý ngăn cản. Hắc điếm như vậy, nên cho chút giáo huấn nặng nề, mà không phải dọn dẹp mấy tên tiểu nhị này xong chuyện. Cho nên bọn họ mới không ngăn cản tiểu nhị kia. Sau khi nhìn tiểu nhị rời đi, Đồ Không không nâng tay, lại lập tức cho trưởng quỹ, còn có tiểu nhị trước đó ngang ngược càng rỡ, cùng nhau thu thập. Từng người miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất như chó chết. Chỉ có chút thực lực ấy mà cũng mở hắc điếm. Đồ Không vô tay, vẻ mặt đã nghiền nói. Giang Nhược Trần cười mà không nói, yên lặng nhìn. Ai? Ai to gan lớn mật như thế, dám làm càn ở tiểu lâu buồn chấn mở. Ngay khi Đồ Không thu thập xong trưởng quỹ cùng mấy tên tiểu nhị, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm giận dữ mười phần. Trưởng Trần đến. Ha ha, đang lo đánh không đã nghiền, cuối cùng cũng có chút thực lực, đi, Nhược Trần sư đệ, đi gặp trưởng trấn đại nhân. Đồ Không nghe được giọng nói, lộ ra ý cười, sau đó hai người cùng nhau đi ra khỏi tiểu lâu. Đi ra tiểu lâu, hai người lập tức liền thấy được cảnh tượng hoành tráng. Chỉ thấy một người trung niên mặc quan bào dẫn theo mấy chục giáp trụ vây quanh cửa quán rượu khí thế hung hăng. Ở bên cạnh người trung niên còn có một nam tử thoạt nhìn như hoàn khố đang đứng. Chắc hẳn đây chính là công tử trưởng trấn mà tiểu nhị vừa nói. Trưởng trấn đại nhân, ngài thật là to gan, đường hoàng mở hắc điếm, ăn một bữa tùy tiện lại mở miệng đòi 1000 linh thạch. Đồ Không quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào trên người trung niên trưởng trấn, có chút trào phúng mở miệng. Trưởng trấn nghe nói như thế, vẻ giận dữ trên mặt lại tăng thêm một phần. Nam tử ăn chơi chắc táng ở bên cạnh càng giận không kèm được, chỉ vào Đồ Không mắng, con bà nó, hai thằng ngại vắt mũi chưa sạch cũng dám đến Bình An trấn chúng ta gây sự. Chúng ta đều lên cho ta, bắt hai người bọn họ lại, dám đánh người của bổn công tử. Ta muốn để bọn họ sống không bằng chết. Hoàn Cố rất bá đạo, sau khi đi lên tức giận mắng hai câu, lại còn trực tiếp ra lệnh những giáp trụ kia ra tay, bắt Giang Nhược Trần và Đồ Khung. Những áo giáp này đều là tinh nhuệ trong trấn, cũng là thân binh của trấn trưởng, nghe được mệnh lệnh của công tử ăn chơi, từng người lập tức rút kiếm giết tới, không chút do dự. Mấy chục khí hải cảnh, ở trong trấn nhỏ này có thực lực tuyệt đối. Nhưng vẫn là câu nói kia, ở trước mặt Đồ Khung chân nguyên cảnh, đều là gà đất chó sành mà thôi. Đồ Khung có một chút tức giận, nhanh chóng ra tay, những thân binh kia đều bị gãy tay gãy chân, miệng phun máu tươi, giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Cái gì? Tên công tử bột nhìn thấy các thân binh không chịu nổi một kích như vậy, trong nháy mắt liền sợ hãi. Trấn trưởng vốn đang thong dong không đội ở bên cạnh, lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn có tu vi chân nguyên nhị trọng thiên, nhãn lực tự nhiên độc hơn những người khác một chút. Nhìn thấy Đồ Khung nhẹ nhàng bắt toàn bộ thân binh của hắn như vậy, làm sao có thể nhìn không ra, thực lực của Đồ Khung không đơn giản. Lúc này, vị trưởng trấn này cũng ý thức được, đã đá trúng tấm sắt rồi. Lúc này không còn lựa giận lúc trước, chuẩn bị đổi một loại phương thức giải quyết vấn đề. Hắn có thể chiếm cứ Bình An trấn nhiều năm như vậy, tính cách tự nhiên vô cùng khéo đưa đẩy. Nhưng nhi tử Hoàn Khố của y lại không có mắt nhìn, kinh ngạc chỉ vào Đồ Không nói, tiểu tử, không ngờ ngươi có chút thực lực, nhưng ngươi nên biết phụ thân ta là tu sĩ chân nguyên cảnh, tốt nhất quỳ xuống nhận tội, không thì băm sắc các ngươi thành vạn mảnh. Tên công tử bột nói năng bừa bãi, điều này làm cho cơn giận của Đồ Không nổi lên trong lòng. Băm ta thành vạn đoạn. Vậy ta làm thịt ngươi trước rồi nói. Đồ Không lạnh lùng nói, rồi lại bước tới một bước, quyền phong đánh thẳng đến đám quần áo lùa là. Đồ Không nén giận xuất thủ, một kích này so với đối phó những thân binh kia còn mạnh hơn nhiều. nếu như đánh trúng mặt tên công tử bậc kia, không chết cũng sẽ tàn phế. Hạo Nhi, nguy hiểm. Trưởng trấn vốn định không ra tay, chuẩn bị hạ thấp tư thái giải quyết chuyện này. Dù sao hắn cũng là địa đầu xà, đồ không chỉ là người ngoại lai, đi ngang qua nơi đây mà thôi, hắn hạ thấp tư thái, lại không tổn thất được cái gì. Nhưng giờ phút này đồ không ra tay với con trai độc nhất của hắn, hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng tiến về phía trước một bước, thúc giục tất cả lực lượng chân nguyên nhị trọng thiên của hắn, ngăn ở trước người công tử bậc kia, cũng đánh về phía trước một quyền. Vành! Năm đấm của đồ khung và năm đấm của chấn trưởng va chạm vào nhau. Giang giác! Đầu tiên là một tiếng nổ vang, sau đó cánh tay trưởng chấn trực tiếp đứt gãy, thân hình cũng bị lực lượng to lớn chấn động liên tiếp lui về phía sau. A! Cha! Nhìn thấy phụ thân của mình bị đánh lui, cánh tay đều bị đánh gãy, trên mặt tên công tử bột rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Trưởng chấn trên mặt đầy mồ hôi, cắn răng chịu đựng đau nhức kịch liệt từ cánh tay phải truyền đến, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn đồ khung. Mà lúc này nắm đấm của đồ khung vẫn duy trì tư thế xuất kích vừa rồi. Khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy vẻ uy hiếp mở miệng nói, "Ha ha, một chấn trưởng cũng chỉ như thế, ngay cả bảy phần lực của ta cũng không ngăn cản được." Đồ khung làm như vậy có rất nhiều hiểm nghi trong bước, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đồ khung này mặc dù có chút tiện, nhưng thực lực xác thực không kém, thiên phú cũng tuyệt đối vượt qua 90% trở lên. Ở trước mặt những người này, quả thật cũng có tư cách trong bước. Vị đạo hữu này, chuyện hôm nay là tiểu nhi mạo phạm, kính xin đạo hữu tha thứ, giơ cao đánh khẽ, tha cho con ta. Trưởng trấn vốn kiêng kỵ thực lực của đồ khung, nghe hắn nói chỉ dùng 7 phần lực, trong lòng càng sợ hãi. Không chỉ bởi vì hắn không phải là đối thủ của đồ khung, mà là đồ khung trẻ tuổi như vậy đã có được thực lực như vậy, chẳng lẽ không phải người bình thường. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn quyết đoán nhận thua. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 382, Huyền Linh Mã, Thuận Võ Vương Đô. Bây giờ biết nhận sai rồi. Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo ương ngạnh sao? Không cảm thấy hơi chậm sao? Đồ khung cười lạnh một tiếng, không có ý buông tha hai trà con trước mắt. Trưởng trấn trong lòng sợ hãi, lúc này tiếp tục nói, "Khuyển tử không hiểu chuyện, kính xin đạo hữu đừng so đo, đối với chỗ mạo phạm của nhị vị, tại hạ nguyện ý bồi thường, chỉ cầu nhị vị có thể buông tha khuyển tử." Trưởng trấn này tính cách cực kỳ khôn khéo, biết đồ khung đắc tội không nổi, liên tục xin lỗi, thậm chí còn chủ động đưa ra bồi thường, một lần nữa rút lui. Đồ khung vốn không định bỏ qua như vậy. Giang Nhược Trần lại mở miệng trước, "Bồi thường? Ngươi muốn bồi thường thế nào?" Trưởng trấn vừa thấy có hy vọng, lúc này mở miệng nói, "Tại hạ hai ngày nay mới mua được hai con Huyền Linh Mã thượng đẳng từ quận thành, nguyện ý tặng cho hai vị đạo hữu làm cước lực." Huyền Linh Mã? Nghe được trưởng trấn trả lời, Giang Nhược Trần có chút kinh hỉ. Bởi vì Huyền Linh Mã là một loại tọa kỵ vô cùng tốt được người thuần hóa, không chỉ tốc độ nhanh, ngày đi 1000, đêm đi 800, hơn nữa cực kỳ hiểu nhân tính, rất nhiều tu sĩ đối với Huyền Linh Mã này đều thập phần khắc cầu. Chỉ là số lượng Huyền Linh Mã rất thưa thớt, cho dù có linh thạch cũng khó có thể mua được. Giang Nhược Trần tuyệt đối không ngờ rằng ở Bình An trấn nho nhỏ này lại có tới hai con. Càng không nghĩ đến, trưởng trấn trước mắt vì muốn kết thúc mọi chuyện, lại lựa chọn trực tiếp đem hai con Huyền Linh Mã chắp tay đưa tiễn. Đối với điều này, Đồ Khung cũng cảm thấy tương đối kinh hỉ. Huyền Linh Mã ở đâu? Đồ Khung cùng Giang Nhược Trần liếc nhau một cái, lập tức mở miệng hỏi thăm trưởng trấn kia. Sắc mặt trưởng trấn có chút khó coi, kỳ thật hắn cũng biết rõ Huyền Linh Mã kia chân quý, chỉ là vì dàn xếp ổn thỏa, hắn không còn lựa chọn nào khác. "Nhị vị đạo hữu, Huyền Linh Mã ở tại phủ đệ, nếu có ý, có thể theo ta đi lấy." Trấn trưởng nói. "Lấy thì không cần, ngươi sai người đưa tới đi, nếu thật sự là Huyền Linh Mã, chuyện hôm nay coi như xong." Giang Nhược Trần tự nhiên sẽ không đi theo hắn lấy, cũng không phải sợ trưởng trấn này làm cho gì, mà đơn giản là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Bọn họ còn vội vã chạy tới Ma Thú Sơn mạch tìm kiếm cơ duyên, vì chút chuyện nhỏ này mà lãng phí quá nhiều thời gian căn bản là không đáng. Được rồi. Trưởng trấn thấy Giang Nhược Trần không muốn đi, hắn cũng không miễn cưỡng, lập tức quay đầu lại nhìn về phía công tử ăn chơi bị dọa hỏng kia nói, "Ngươi mau đi đem Huyền Linh Mã đưa tới tặng cho hai vị đạo hữu." "Vâng, cha." Hoàn Cố bị dọa cho sợ hãi, sau khi vội vàng đồng ý, lập tức làm theo. "Nhị vị đạo hữu, xin chờ một lát, tại hạ cách phủ đệ nơi đây cũng không xa, không bao lâu có thể mang tới." Trưởng trấn nói với Giang Nhược Trần và Đồ Khung. Hai người nghe vậy, không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Đương nhiên, hai người cũng có đề phòng. Chỉ cần tình huống không đúng, trưởng trấn này dám có chuyện xấu gì, ông ta sẽ lập tức ra tay giết chết hắn. Cũng may, trưởng trấn này tương đối thành thật, cũng không có làm động tác nhỏ gì. Sau khi dẫn Huyền Linh Mã tới, con trai của hắn liền thành thật giao cho Giang Nhược Trần và Đồ Khung. "Nhị vị đạo hữu, đắc tội nhiều rồi, Huyền Linh Mã này coi như là buổi lễ, mong nhị vị thứ lỗi." "Cho Huyền Linh Mã, trưởng trấn lần nữa xin lỗi." Thái độ hết sức thành khẩn. Đồ Khung thấy hắn như thế, tức giận trong lòng cũng dần dần lắng xuống. "Dù sao ngươi cũng là trưởng trấn, doanh sinh của loại hắc kiếm này, ta khuyên ngươi làm ít thôi, lần này bỏ qua cho ngươi, nhưng có lần sau, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu." Đồ Khung cảnh cáo. "Vâng vâng vâng, sau này tại hạ nhất định sẽ quản thúc thúc quyền tử, sẽ không làm loại chuyện này nữa." Trấn trưởng liên thanh đáp ứng. Đồ Khung thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn thẳng về phía Giang Nhược Trần, "Nhược Trần sư đệ, chúng ta đi thôi." "Ừm." Giang Nhược Trần thấy thái độ của trưởng trấn kia cũng không tệ, hơn nữa còn có chuyện quan trọng trong người, cũng không tính là sẽ làm chuyện quá lớn. Mặc dù trưởng trấn trước mắt không phải thứ tốt lành gì, nhưng nói cho cùng, hắn cũng là quan viên của Thuận Vũ Vương quốc, nếu giết hắn sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết, thêm chút khiển trách là được. Thế là hai người đi trước mặt trưởng trấn, nhảy lên Huyền Linh Mã, rời khỏi Bình An trấn. "Cha, đây chính là hai con Huyền Linh Mã, vật chân quý như vậy, chúng ta làm sao lại dễ dàng đưa ra ngoài như vậy, ta còn muốn lưu cho mình một con." Nhìn thấy bóng lưng của Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung đi xa, tên công tử bột kia đột nhiên đau lòng nói. Nghe nói như thế, Trấn Nô không thể ngăn chặn, tay trái cũng không quan tâm ôm lấy tay phải bị thương, trực tiếp vung một cái tát thanh thúy đánh tới. Bút. Cái tát này rất nặng, không chỉ vang dội, còn đánh rơi mấy cái răng của tên hoàn khố.
Ngụy tử, lúc này ngươi còn đang đau lòng Huyền Linh Mã, ngươi cũng biết thiếu chút nữa vương gia chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa. Nói ngươi phải khiêm tốn một chút, ngươi còn gây chuyện thị phi, thật sự là muốn chết.
Trấn trưởng nổi giận mắng. Mặt tên công tử bột nhanh chóng xưng lên, đối mặt với sự giận dữ mắng mỏ của trưởng trấn, hắn không biết mạnh miệng hay thế nào, lại còn phản bác, nào có nghiêm trọng như ngươi nói, chỉ là hai tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi. Nhà chúng ta là quan viên do quận chúa khâm định, hắn có lá gan diệt vương gia chúng ta sao?
Trưởng trấn vốn đang phẫn nộ, nhìn công tử bột còn mạnh miệng như thế, thiếu chút nữa tức chết tại chỗ.
Ngụy tử, ngươi thật là một tên phế vật, đến cùng lúc nào mới khai thiếu? Bọn hắn từ Thái Ất học cùng đến, trẻ tuổi như vậy lại có được một kích trọng thương thực lực của ta, chẳng lẽ ngươi còn đoán không ra thân phận bọn hắn sao?
Trưởng trấn tức giận mắng.
Cha, ngươi, ý của ngươi là?
Hoàn Cố có chút phế vật, nhưng không có não tàn đến mức này cũng không hiểu ý trấn trưởng.
Lúc này mới hiểu ra.
Không sai, bọn họ nhất định là đệ tử Thái Ất học cùng.
Hơn nữa nhìn thực lực của bọn họ, tuyệt đối là đệ tử nội môn cường đại, người như vậy, ai mà không có bối cảnh?
Chính là giết cha con ta, chúng ta có thể làm gì?
Trưởng trấn hận sắt không thành thép.
Mà lúc này rốt cuộc biết được kẻ ăn chơi tới đây đang sợ hãi, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy may mắn, còn đưa Huyền Linh Mã ra ngoài, nếu không vương gia bọn họ cũng không còn tồn tại nữa, vậy Huyền Linh Mã kia có ích lợi gì?
Ha ha, Nhược Trần sư đệ, thật sự là không nghĩ tới, tùy tiện dừng lại nghỉ chân lại có thu hoạch bực này, tốc độ của Huyền Linh Mã thật là không tệ a. Cưới lên Huyền Linh Mã rời khỏi Bình An trấn không lâu, hai người đã buôn tập ra khoảng cách mười mấy dặm. Cảm nhận được tiện lợi mà Huyền Linh Mã mang tới, Đồ Không cao hứng không ngậm miệng được. Tuy lúc ấy hắn có chút tức giận, nhưng vô dụng với Huyền Linh Mã, lại đánh ngã tiểu nhân, Đồ Không trong lòng thoải mái biết bao nhiêu.
Giang Nhược Trần thì còn tốt, chỉ là vì mừng cho bạch được Huyền Linh Mã.
Đúng là đồ tốt, tốc độ như thế, có thể tiết kiệm cho chúng ta không ít sức lực.
Giang Nhược Trần đối với cái này cũng tương đối hài lòng.
Con Huyền Linh Mã này không chỉ có thể tiết kiệm thể lực, hơn nữa cho dù không cần, kéo đến võ thị bán, cũng có thể bán với giá tiền xa xỉ, xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Hai người thừa dịp bóng đêm một đường bay nhanh, xuyên qua trong lãnh thổ Thuận Vũ Vương quốc. Sáng sớm ngày thứ hai, dựa theo kế hoạch, đến vương đô của Thuận Vũ Vương quốc. Thuận Vũ Vương quốc này so với Trấn Nam Vương quốc cường đại hơn không ít, cho nên trình độ phồn hoa của vương đô cũng cao hơn Trấn Nam Vương quốc một cấp bậc. Tu sĩ lui tới, con dân rất nhiều, Giang Nhược Trần cùng Đồ Không dắt Huyền Linh Mã xuyên qua trong đó, vẫn tương đối dễ thấy.
Và, đó là Huyền Linh Mã sao?
Chân đạp sinh tường vân, mặt như kỳ lân, thân thể cao lớn.
Đây nhất định là Huyền Linh Mã.
Khắc khắc khắc, đây chính là vật hiếm có, chắc hẳn hai người này có thể có được Huyền Linh Mã, chỉ sợ có lai lịch không nhỏ.
Dọc theo đường đi, không ít người đều bình luận với Huyền Linh Mã, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ.
Giang Nhược Trần cùng Đồ không có phản ứng các loại thanh âm, dắt Huyền Linh Mã đi thẳng đến tinh đấu thương hội ở Thuận Vũ Vương quốc này. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo.
Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T.
Chương 383, Chọc Nhớ Nhung, Nô Gia Công Tử. Bọn họ tới đây, thật ra là để mua một ít đan dược. Vốn dĩ lúc ở học cung, hai người cảm thấy tài nguyên trên người đã đủ, cho nên không lựa chọn mua sắm ở tinh đấu thương hội của Thái Ất học cung. Nhưng trên đường tập kích đêm qua, sau khi hai người thương nghị một phen, vẫn quyết định mua nhiều hơn một chút. Dù sao cũng không ai biết trong động phủ kia có cái gì, cũng không biết trong quá trình tranh đoạt cơ duyên sẽ phát sinh cái gì, chuẩn bị nhiều một chút vẫn tốt hơn, dù sao lo trước khỏi họa. Cho nên khi hai người đi ngang qua Vương đô Thuận Võ Vương quốc, liền tiến vào thành bang. Rất nhanh, hai người đã dắt Huyền Linh Mã đi tới tinh đấu thương hội. Bởi vì bên trong thương hội, Huyền Linh Mã không thể tiến vào, chỉ có thể tạm thời giao Huyền Linh Mã cho người của thương hội tinh đấu, dắt ở cửa chờ đợi. Hai người bọn họ thì tiến vào thương hội mua sắm đan dược. Chỉ là hai người chân trước mới tiến vào thương hội, sau chân là một chiếc xe ngựa xa hoa cũng đứng ở cửa tinh đấu thương hội. Xe ngựa dừng hẳn, một nam một nữ cùng nhau đi ra. Nam tử trong đó toàn thân đều có một cỗ quý khí, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm, phi phú tức quý. Mà nữ tử kia lại là mi cốt trời sinh, rúc vào trong ngực nam tử, lộ ra chim nhỏ nép vào người.
"Tiểu Kiêu, hôm nay bản thiếu gia đã nói, ngươi có thể mua bất cứ thứ gì của tinh đấu thương hội, bản thiếu gia cái gì cũng thiếu, nhưng lại không thiếu tiền."
Từ trong xe ngựa đi xuống, nam tử kia lập tức tỏ vẻ giàu có thô lô nói với nữ tử. Nữ tử Kiều Mị tên là Tiểu Kiều kia nghe nói như thế, lập tức liền lộ ra biểu tình vạn phần kinh hỉ và sùng bái.
"Oa, Ngô công tử, thật vậy sao?
Thật sự tốt quá."
Tiểu Kiều vui vẻ làm nũng trong lòng Ngô công tử.
"Ha ha, đương nhiên là thật, đi, bây giờ chúng ta đi vào thôi."
Mà Ngô công tử kia nhìn bộ dáng làm nũng của Tiểu Kiều, vô cùng đắc ý, ôm vòng eo mềm mại của nàng vào trong thương hội. Nhưng ngay khi sắp tiến vào, Tiểu Kiều đột nhiên chú ý tới hai con tuấn mã ở cửa tinh đấu thương hội.
"Oa, Ngô công tử, đây là ngựa gì vậy?
Quá oai hùng đi, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy con ngựa nào như vậy."
Hai mắt Tiểu Kiều lập tức sáng lên, chỉ vào.
Ngô công tử nghe tiếng, lập tức nhìn theo hướng Tiểu Kiều chỉ.
Mà khi hắn nhìn thấy hai con Huyền Linh Mã bị thị nữ trông giữ ở cửa, hai mắt cũng sáng lên.
"Huyền Linh Mã,
đây chính là đồ tốt." Ngô công tử xuất thân bất phàm, cho nên liếc mắt liền nhận ra hai con ngựa kia không phải ngựa đơn giản, mà là Huyền Linh Mã ngày đi ngàn dặm, vô cùng quý hiếm. Nhìn thấy Huyền Linh Mã hi hữu, Ngô công tử cũng không kìm lòng được ôm lấy Tiểu Kiều, đi về phía Huyền Linh Mã.
"Đúng vậy, đây chính là Huyền Linh Mã hiếm có."
Đi tới gần, Ngô công tử vây quanh Huyền Linh Mã nhìn vài vòng, từ biểu tình trên mặt không khó nhìn ra, người này đối với hai con Huyền Linh Mã này ưa thích không được. Mà lúc này Tiểu Kiều trong ngực nàng không biết cũng thích, vẫn nhìn ra Ngô công tử thích, mở miệng nói, "Ngô công tử, hai con ngựa này nếu hiếm có, vậy dứt khoát mua đi, hơn nữa vừa vặn hai con, Tiểu Kiều như vậy sau này cũng có thể cùng công tử săn bắn."
"Ha ha, được."
Ngô công tử cũng coi trọng Huyền Linh Mã, nghe được Tiểu Kiều nói như vậy, tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Vì vậy, hắn lập tức nhìn về phía hai thị nữ phụ trách trông giữ huyền linh mã, nói: "Hai con huyền linh mã này là của thương hội các ngươi hả? Gọi tổng quản của các ngươi tới đây, bản công tử muốn mua." Nô công tử lai lịch không nhỏ, hai thị nữ của Tinh Đấu Thương Hội đều biết. Thấy hắn nói như vậy, hai người lập tức lộ vẻ khó xử. Tuy nhiên một người trong đó vẫn mở miệng nói: "Nô công tử, hai thất huyền linh mã này cũng không phải là của thương hội chúng ta, mà là có khách nhân nhường bảo quản thay, không phải của các ngươi." Nô công tử nghe trả lời, trên mặt lộ vẻ không vui. Thời điểm đang muốn truy hỏi là ai, Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung vừa vặn mua được đan dược từ trong Tinh Đấu Thương Hội, từ đó đi ra. "Nô công tử, chính là hai vị khách quý kia." Nhìn thấy Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung tới, hai thị nữ kia lập tức chỉ vào nói. Nô công tử nhìn thoáng qua phương hướng chỉ. Sau khi phát hiện là hai người trẻ tuổi, hắn lộ ra một nụ cười nhất định phải mịn. Mà lúc này Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ thương hội đi ra, muốn dẫn huyền linh mã tiếp tục tiến về Ma Thú Sơn Mạch. Chỉ là đang muốn rời đi, nô công tử đột nhiên mở miệng: "Hai thất huyền linh mã này của các ngươi bao nhiêu tiền?" "Bổn công tử mua." "Không bán." Giang Nhược Trần ngẩng đầu nhìn nô công tử kia một cái, không chút do dự cự tuyệt. "Công tử, hai con ngựa này người nhất định phải bắt, ta rất thích." Thấy thế, tiểu kiều kia lập tức làm nũng. Bản thân nô công tử đã coi trọng huyền linh mã, cộng thêm tiểu kiều làm nũng như vậy, hắn làm sao có thể để cho huyền linh mã hiếm có như vậy rời khỏi trước mắt. Hắn trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho lão giả ăn mặc như quản gia ở phía sau. Lão quản gia kia vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau nô công tử, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói một câu. Nhìn thấy ánh mắt nô công tử, thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra cực tốc, cơ hồ là trong nháy mắt liền di động đến trước mặt Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung, ngăn cản đường đi của hai người. Hơn nữa còn dùng tiếng cười rất âm tà mở miệng nói: "Nhị vị, công tử nhà ta nói, huyền linh mã này hắn coi trọng, còn xin nhị vị bỏ thứ yêu thích, tùy tiện cho cái giá." Lão giả nói rất khách khí, nhưng ngữ khí lại tràn đầy ý vị uy hiếp. Điều này khiến Giang Nhược Trần lập tức nhíu mày. Đồ Khung ở một bên càng khó chịu, trực tiếp có chút không khách khí nói: "Ngươi tuổi già lỗ thai không dễ lý giải, nhưng công tử nhà ngươi tuổi còn trẻ, lỗ thai cũng không dễ dùng sao? Nói không bán nghe không được." Đồ Khung vừa nói ra lời này, nụ cười trên mặt lão giả lập tức biến mất, chuyển biến thành âm tàn. Nô công tử ở bên cạnh càng tức giận: "Mập mạp, ngươi có biết buồn công tử là ai không? Huyền linh mã mà ngươi để ý đến chính là đã để cử ngươi, chọc giận ta, ngươi có tin rằng cả đời này cũng không rời khỏi vương đô hay không?" Nô công tử lạnh lùng mở miệng uy hiếp, giọng điệu tràn ngập cao cao tại thượng. Đồ Khung cũng không phải là người chịu thiệt, thấy nô công tử không khách khí như thế, hắn há mồm muốn cãi lộn. Giang Nhược Trần lại không muốn lãng phí thời gian với loại hoàn cố này, đồng thời ngăn lại Đồ Khung, lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngươi có thể tới thử xem, hai thất huyền linh mã này chúng ta nói không bán, chính là không bán." Nói xong, Giang Nhược Trần trực tiếp cất bước về phía trước. Đương nhiên, lão giả ở trước người hắn, một bước này hắn bước ra cũng không đơn giản. Trong đó ẩn chứa ám lực. Nếu lão giả không tránh, lực lượng một bước này của hắn lao ra, cũng có thể tính là một lần công kích. Nhưng lão giả kia rõ ràng cực kỳ nhạy cảm, thoáng cái đã nhận ra không đúng, thân thể theo bản năng nghiêng về một bên. Mà cũng chính là hắn bên này, để cho Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung đi qua bên cạnh hắn, rời khỏi cửa Tinh Đấu Thương Hội. "Hồ bá, sao ngươi lại để hắn đi rồi? Hai con huyền linh mã kia ta nhất định phải lấy được." Nhìn Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung dắt huyền linh mã đi, nô công tử nô không thể ngăn chặn, cảm thấy mất mặt. Nghĩ nô gia hắn ở Thuận Vũ Vương quốc, cũng coi như là đại gia tộc, ngày xưa hành tẩu vương đô, ai không phải kính nhường bá phần. Hôm nay lại bị mất mặt như thế, sao có thể chịu được? "Công tử, vừa rồi hai người kia không đơn giản, mặc dù tuổi không lớn, nhưng thực lực lại rất mạnh, sợ là cũng có bối cảnh không nhỏ." Hồ bá đối mặt với nô công tử không thể át giọng nói, lúc này giải thích. Chỉ là nô công tử tức giận, nào nghe được những lời này. "Ta mặc kệ, trước khi trời tối ta nhất định phải nhìn thấy hai con huyền linh mã kia, không cần biết dùng phương thức gì." "Được rồi." Hồ bá bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê. Chương 384, một kiếm đeo đầu. Bên kia, Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung nắm tay huyền linh mã rời đi rất nhanh đã rời khỏi vương đô của Vương Triều Thuận Vũ, tiếp tục lên đường. "Nhược Trần sư đệ, ngươi có cảm thấy không đúng không? Chúng ta hình như là bị theo dõi." "Chỉ là còn chưa đi bao xa," Đồ Khung đã nhỏ giọng nói với Giang Nhược Trần. Giang Nhược Trần không có quá nhiều biểu lộ, phản phất như hắn đã sớm phát hiện ra, cho nên cũng không vì thế mà cảm thấy ngoài ý muốn. "Là lão giả vừa rồi kia, tam phần là vì huyền linh mã của chúng ta mà đến." Giang Nhược Trần lạnh nhạt mở miệng. "Cái gì? Lại là bọn họ?" Đồ Khung nghe được lời của Giang Nhược Trần, lập tức nổi giận. "Đừng xúc động, trước tiên xem bọn họ muốn làm gì, nếu ra tay với chúng ta còn có thể ứng phó không kịp." Giang Nhược Trần vẫn bất động thanh sắc như cũ. Hắn làm như vậy một là không muốn bị những người phía sau kia phát hiện, hai là thật không muốn chậm trễ thời gian. Những trưởng lão trận phong của học cung lúc này chỉ sợ đã xuất phát. Bọn họ cưỡi phi hành cụ của học cung, tối đa một ngày là có thể đến được động phủ trong Ma Thú Sơn Mạch. Mà dù bọn họ cưỡi huyền linh mã, ít nhất cũng cần một ngày một đêm mới có thể đến. Nếu là những trưởng lão trận phong kia không thể lập tức giải khai đại trận động phủ còn tốt. Nếu có thể lập tức giải khai, vậy chuyến này của bọn họ có thể sẽ chạy vô ích. Cho nên Giang Nhược Trần không muốn trì hoãn một chút thời gian nào, hắn chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa động phủ kia. "Được." Đồ Khung hiểu ý của Giang Nhược Trần, cũng không nhiều lời, yên lặng đáp ứng, bất động thanh sắc khống chế huyền linh mã chạy như điên. Mà lão giả sau lưng, giờ phút này đang dẫn theo mấy trưởng lão Ngô gia toàn lực truy kích. Nhưng tốc độ của bọn họ lại vẫn không bằng huyền linh mã. Tốc độ của huyền linh mã này thật sự rất nhanh, mấy lão giả chúng ta toàn lực đuổi theo cũng không kịp. Hồ Bá lạnh lùng nói: "Hừ, khó trách công tử lại để tâm đến con huyền linh mã này như vậy, đúng là một con ngựa quý hiếm có." Những người còn lại phụ họa đều cảm thấy ngạc nhiên vì tốc độ của huyền linh mã. Đương nhiên cũng có người vì thế mà lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không đuổi kịp bọn họ, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc đến công tử đã hạ tử lệnh, hai con ngựa huyền linh này nhất định phải đắc thủ. Lời này vừa nói ra, ba lão đầu đều trầm mặc. Qua vài giây, Hồ Bá cầm đầu nói: "Đúng rồi, phía trước không phải là Yến Sơn quan do Ngô gia chúng ta khống chế sao? Lập tức phóng tên cầu viện, tướng thủ Yến Sơn quan nhìn thấy mũi tên Ngô gia chúng ta cầu viện, chắc chắn sẽ lập tức đến đây trợ giúp, đến lúc đó có thể trước sau giáp công, ngăn cản bọn họ." "Lão Hồ, vẫn là ngươi có cách." Hai lão giả còn lại nghe nói như thế, lập tức hai mắt sáng lên, một người trong đó lập tức gỡ đại cung trên lưng xuống, đồng thời từ trong ống tên lấy ra một cây tên tài liệu đặc thủ, nhắm ngay không trung bắn ra. Hưu. Mũi tên dài bắn vào không trung, sau đó vang một tiếng, trực tiếp nổ tung, trên không trung hình thành đồ án màu đỏ dài đến một phút đồng hồ. Những lão giả phía sau này đang làm gì vậy? Đồ Khung nhìn thoáng qua bầu trời, có chút khó hiểu nói. Sau khi Giang Nhược Trần nhìn thấy, lập tức chau mày. Đó là cầu viện tiễn, mấy lão giả đằng sau đang truyền tin tức cho một ít người, xem ra chúng ta gặp phiền toái rồi. Giang Nhược Trần trầm giọng nói. Cái gì? Chẳng lẽ gần đây còn có người của bọn họ sao? Nghe được câu trả lời của Giang Nhược Trần, lông mày Đồ Khung cũng nhíu chặt lại, ý thức được chuyện này trở nên càng phiền toái. Cũng không phải sợ những người phía sau này, mà là lo lắng dây dưa, lại phải hao phí thời gian rất lâu. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hai người tiếp tục điều khiển huyền linh mã một đường lao vụt về phía trước. Nhưng không lâu sau, khi đến một sân khẩu, phía trước đột nhiên truyền đến một loạt tiếng vó ngựa, cùng với rất nhiều tiếng áo giáp va chạm. Dường như phía trước có một đội ngũ kỵ binh đang tiến về phía này. Phía trước có người. Giang Nhược Trần nghe được động tĩnh, lập tức cảnh giác khống chế huyền linh mã dừng lại. Đồ Khung nghe vậy cũng đội vàng khống chế huyền linh mã, không xông vào sơn khẩu nữa. Địa hình sơn khẩu phía trước hẹp, nếu như tiến vào trước sau bị vây công, phiền phức liền lớn. Vào lúc này, tự nhiên không thể để mình rơi vào địa hình bất lợi. Ha ha ha, hai tiểu xuất sinh, lần này lão phu muốn xem các ngươi còn muốn chạy đi đâu. Hai người chân trước dừng lại, phía sau chân sau truyền đến tiếng cười lạnh của Hồ Bá. Tiếp theo, ba lão giả Hồ Bá cầm đầu, cùng nhau từ trong rừng lao ra, đuổi kịp hai người, chặn đường lui của Giang Nhược Trần và Đồ Khung. Thật sự là lão giả ngươi. Nhìn thấy Hồ Bá, Đồ Khung lập tức không khách khí mở miệng nói. Hồ Bá nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng, tiểu xuất sinh, đều chết đến nơi rồi, còn mạnh miệng. Ngoan ngoãn giao ra huyền linh mã, có thể cho hai người các ngươi một cái thông khoái. Ha ha, đồ vật được công tử nhà chúng ta coi trọng, còn muốn chạy. Ngươi cũng không đi hỏi một chút, ở Thuận Vũ Vương quốc, nô gia chúng ta cao hơn nửa bầu trời. Hai lão giả còn lại cũng nhao nhao lạnh lùng mở miệng, một cỗ sát ý lạnh như băng từ trong cơ thể bọn họ phát ra. Hiển nhiên, ba người bọn họ đến đây đã không phải đơn giản là vì huyền linh mã, mà là muốn giết người cướp của. Giang Nhược Trần vốn nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cho nên vẫn làm như không thấy bọn họ, nhưng mấy lao đầu này một lòng muốn gây sự, vậy cũng không trách được hắn. Sắc mặt Giang Nhược Trần trầm xuống, sau đó đột nhiên vỗ vào huyền linh mã. Ừ hừ hừ. Huyền linh mã chấn kinh, phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp buộc phát cực tốc, vọt tới ba lao đầu. Một kiếm quét lá rụng. Khống chế huyền linh mã phóng về phía ba lao đầu, đột nhiên Giang Nhược Trần ở trên lưng ngựa làm khó dễ, rút long cốt kiếm ra sau lưng, chính là một kiếm chém đúng ra. Tốc độ của huyền linh mã quá nhanh, cộng thêm kiếm pháp Lạc Trần kiếm pháp mà Giang Nhược Trần thi triển vốn là dứt khoát, kiếm chiêu quyết đoán, tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ trong nháy mắt, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén đã chém ra. Một lao đầu trong đó căn bản không có thời gian phản ứng, đã bị kiếm quang trực tiếp đeo đầu tại chỗ. Hai người khác mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng trong tình thế cấp bách vận chuyển linh lực chống cự. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ làm sao có thể thành lập được sự chống cự hữu hiệu? Chỉ có thể bảo vệ tính mạng không bị mất mà thôi. Người vẫn bị kiếm khí cường đại quét bay ra xa mấy chục thước, ngã trên mặt đất, bị trọng thương, ngực bị cắt một vết thương dài đến 20 cm, máu chảy không ngừng. A ba. Sau khi rơi xuống đất, Hồ Ba trọng thương phát ra tiếng kêu thảm thiết như bệnh tâm thần, thống khổ không chịu nổi. Chết đi. Nhưng Giang Nhược Trần thấy cảnh này, không có chút nương tay nào, khống chế huyền linh mã quay đầu muốn chém ra một kiếm, giết chết hai lão đầu này. Hai lão đầu ôm mục đích giết hắn và Đồ Khung mà đến, đương nhiên cũng phải giác ngộ tốt về việc bị giết. Không, tiểu xuất sinh, ngươi không thể giết ta, ta chính là lão quản gia Ngô gia, ngươi giết ta, thừa tướng đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Bá nhìn Giang Nhược Trần đánh tới, con ngươi nhanh chóng co vào, hoảng sợ tới cực điểm, lớn tiếng mở miệng tuân ra thân phận của mình, muốn dùng cái này để trấn nhiếp Giang Nhược Trần. Chỉ là Giang Nhược Trần giống như không nghe thấy, vẫn cường thế vọt tới, sau đó giống như vừa rồi, ở trên lưng ngựa chém ra một kiếm. Phốc phốc. Một đạo bạch quang hiện lên, lại là hai cái đầu phóng lên cao. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T. Chương 385, Yến Sơn Quan, chém giết tướng thủ thành. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn khẩu đều tràn ngập mùi máu tanh. Ba bộ thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ồ ồ sư đệ, vẫn là ngươi ra tay lăng lệ, nếu là để cho ta tới, chỉ sợ còn phải cùng mấy lao gia hỏa này quần nhau một hồi. Đồ Khung nhìn ba người cơ hồ bị Giang Nhược Trần miểu sát, có chút sợ hãi thán phục. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Giang Nhược Trần so với ngày đó ở trên đài sinh tử, càng thêm cường đại. Phiền toái còn chưa giải quyết triệt để, giết chết mấy người Hồ Bá, Giang Nhược Trần cũng không cao hứng quá sớm, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trong sân khấu. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, ngay một giây sau khi Giang Nhược Trần nói xong, mấy kỵ binh mặc trọng giáp đột nhiên từ trong sân khấu đi ra. Kỵ binh cầm đầu mặc quân giáp, khí tức mạnh mẽ, ít nhất cũng có thực lực chân nguyên thất trọng thiên. Đây chính là tướng phòng giữ Yến Sơn quan nhìn thấy tín hiệu cầu viện mà đến, Mã Văn Trung. Mã Văn Trung sau khi đi tới hiện trường, đầu tiên là quét mắt một vòng, khi hắn nhìn thấy thi thể đám người Hồ Bá nằm trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hồ quản gia, Lý trưởng lão, Lưu trưởng lão. Mã Văn Trung quá sợ hãi, bởi vì hắn biết ba người nằm trong vũng máu trước mắt đều là người trong phủ Ngô thừa tướng, ở trong lãnh thổ Thuận Võ Vương quốc, ai dám giết bọn họ? Mã Văn Trung sắc mặt kịch liệt biến hóa, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào trên người Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung hai người. Khi hắn nhìn thấy Long Cốt kiếm nhuốm máu trong tay Giang Nhược Trần, trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả. Tên tặc nhân thật to gan, dám tự tiện giết quản gia phủ thừa tướng, đây là trọng tội, mau xuống ngựa chịu trói, tiếp nhận luật pháp vương quốc chế tài. Mã Văn Trung cầm súng chỉ vào Giang Nhược Trần gầm nhẹ. Đồng thời, khí tức cường đại trên người hắn bắn ra, muốn dùng cái này ngăn chặn Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung. Chỉ là Giang Nhược Trần làm sao có thể bị khí tức này của hắn dọa sợ? Tránh ra, nếu không ngươi cũng phải chết. Giang Nhược Trần lạnh lùng mở miệng. Hừ, khẩu khí thật lớn, xem ta bắt ngươi, tự mình đưa đi phụ thừa tướng. Mã Văn Trung thấy Giang Nhược Trần mở miệng như thế, cũng nổi giận, liền thúc ngựa cầm trường thương, xông lên. Động thủ. Thấy Mã Văn Trung động thủ, Giang Nhược Trần khẽ quát một tiếng, gọi Đồ Khung cùng ra tay. Đồ Khung đi đối phó mấy thân binh của Mã Văn Trung, Giang Nhược Trần thì cầm Long Cốt kiếm trong tay, cùng Mã Văn Trung chém giết. Mã Văn Trung tuy là tướng quân, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một tướng thủ quan mà thôi, cũng không phải đại tướng, cho nên thực lực của hắn cũng không tính là quá cao, chỉ có cảnh giới chân nguyên thất trọng thiên, khó khăn lắm mới chạm đến cánh cửa chân nguyên bát trọng thiên. Thực lực như vậy không tính là yếu, nhưng so với Giang Nhược Trần, vẫn còn có chút không đủ nhìn. Thiên sách thập tam thương. Mã Văn Trung có thể cũng ý thức được thực lực của Giang Nhược Trần không đơn giản, vì vậy vừa lên liền sử xuất tuyệt học của hắn, một quyển võ kỹ thương pháp huyền cấp hạ phẩm. Võ kỹ một khi thi triển, khí tức của hắn càng thêm cường thế, tốc độ xuất thương cũng càng nhanh, chạy lấy tính mạng của Giang Nhược Trần. Chỉ là khí thế của hắn lại tăng lên, nhưng thương pháp huyền cấp hạ phẩm này cũng không tinh diệu, chỉ lo chém giết, không để ý bản thân, cho nên ở trong mắt Giang Nhược Trần, quả thực là sơ hở chồng chất, căn bản không đáng nhắc tới. Giang Nhược Trần cưỡi trên lưng huyền linh lập tức thi triển kiếm pháp Lạc Trần để đối kháng, khó khăn lắm mới qua 50 hiệp, nàng đã nắm lấy cơ hội, một kiếm chém đứt một cánh tay của hắn. A! Cánh tay phóng lên trời, Mã Văn Trung thống khổ kêu một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, như là một tờ giấy trắng. Đi, đi mau. 50 chiêu ngắn ngủi Mã Văn Trung đã bị chém một tay kinh hãi, ý thức được hai người trẻ tuổi trước mắt thật không đơn giản, cũng không dám dừng lại, khống chế ngựa liền thay đổi phương hướng, muốn chạy trốn. Mấy thân binh kia tuy nhân số nhiều, nhưng đánh nhau với Đồ Khung, vẫn rơi xuống hạ phòng, không phải đối thủ. Nhìn thấy Mã Văn Trung cũng bị chém một cánh tay chạy trốn, bọn họ làm sao còn dám ở lâu? Cũng dồn dập quay đầu ngựa lại, muốn chạy. Chỉ là Giang Nhược Trần làm sao có thể để cho bọn họ đào tẩu? Giết đám người Hồ Bá vốn chuyện không lớn, mặc dù thân phận bọn họ là người của phụ thừa tướng, nhưng nói cho cùng cũng là hạ nhân. Nhưng Mã Văn Trung thì khác. Hắn là tướng thủ của Thuận Võ Vương quốc. Nếu để cho hắn chạy trở về, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Thậm chí toàn bộ thành trì, cửa khẩu của Thuận Vũ Vương quốc đều sẽ giới nghiêm, ở trong phạm vi toàn vương quốc truy nã bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Lúc này bọn họ mới rời khỏi vương đô của Thuận Vũ Vương quốc bất quá mấy chục cây số, kế tiếp còn phải buôn ba mấy trăm cây số ở trong lãnh địa Thuận Vũ Vương quốc. Nếu như dọc đường gặp phải chướng ngại vật thì làm sao có thể tiến đến Ma Thú Sơn Mạch? Cho nên, Mã Văn Trung nhất định không thể để cho hắn trốn trở về. Đồ Khung, một tên cũng không thể buông tha. Giang Nhược Trần lạnh lùng nói, trực tiếp vũ mạnh một cái vào Huyền Linh Mã. Huyền Linh Mã chấn kinh, giống như mũi tên rời cùng, truy kích Mã Văn Trung. Đồ Khung không đốc, tự nhiên cũng hiểu được những gia hỏa này đào tẩu hậu hoạn vô cùng, lúc này cũng vội vàng truy kích. Cũng may, tốc độ của hai người Huyền Linh Mã thật sự cực nhanh, chỉ trong mấy hơi thở đã đuổi kịp Mã Văn Trung và mấy vị thân binh của hắn. Các ngươi thật to gan, dám truy sát bổn tướng quân, các ngươi đây là mưu phản. Đến lúc đó không chỉ các ngươi sẽ chết, gia tộc của các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Mã Văn Trung cảm nhận được Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung truy sát tới, nhất thời kinh hãi không thôi, vội vàng mở miệng muốn dùng luật pháp của Thuận Vũ Vương quốc dọa lui Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung. Nhưng hắn không biết, hắn càng như thế, trái tim Giang Nhược Trần giết hắn cũng càng kiên định hơn một phần. Cốt Long phi kiếm. Mắt thấy sắp đuổi kịp, Giang Nhược Trần nhanh chóng tế ra Long Cốt kiếm, thi triển tuấn sát kiếm trận tiến hành chém giết Mã Văn Trung. Mã Văn Trung cảm nhận được sát ý lạnh như băng sau lưng, không để ý tới thương thế tay phải, lấy tay trái cầm thương, xoay người liền đánh vào Long Cốt kiếm. Chỉ là, tốc độ của Long Cốt kiếm quá nhanh, Mã Văn Trung cho dù không bị thương cũng không ngăn cản được. Bây giờ còn bị thương, không còn một tay, làm sao có thể là đối thủ? Hắn khó khăn lắm mới ngăn cản được ba kiếm do Long Cốt kiếm chém ra, cuối cùng không còn sức chống cự. Ken 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 ken. Một trận kiếm quang chói mắt hiện lên, Mã Văn Trung đột nhiên dừng lại, hai mắt trợ to, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Qua 2-3 giây, vang một tiếng, trọng giáp trên người hắn chia 5 x 7, lộ ra thân thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, sau đó lại nặng nề ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Giải quyết xong Mã Văn Trung, Giang Nhược Trần không có dừng lại bước chân, lại khống chế Huyền Linh Mã quay đầu giết trở về, giúp đỡ Đồ Khung giải quyết mấy thân binh kia. Thực lực thân binh của Mã Văn Trung không yếu, đều có tu vi chân nguyên tam tứ trọng tiền, cho nên một người Đồ Khung rất khó lập tức giải quyết. Nhưng có Giang Nhược Trần gia nhập, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Trước sau chỉ có 4-5 chiêu, những người đó đều đã bị giải quyết. Ngươi nói xem cửa hải đang rất tốt, không phải cứ nhất định phải nghe theo sự điều khiển của lão cậu làm gì? Thật là chết đáng tiếc. Giải quyết xong tất cả mọi người, Đồ Khung còn lắc đầu tiếc hận, chuẩn bị nhảy xuống ngựa. Giang Nhược Trần nhìn thấy Đồ Khung muốn xoay người xuống ngựa, vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là nhìn xem trên người bọn họ có thứ gì tốt hay không, đây chính là một tướng quân, bên kia tốt xấu gì cũng là đại quản gia phụ thừa tướng. Đồ Khung vẻ mặt tham tiền. Giang Nhược Trần vốn nghe hắn thở dài, còn tưởng rằng tên này gân cốt không đúng, còn muốn nhặt xác cho những người này. Thấy hắn muốn vơ vét đồ vật, cũng không có ngăn cản hắn. Nhanh lên một chút, chúng ta tiếp theo phải đi một đoạn đường dài nữa mới đến Thuận Vũ Vương quốc, nếu bị phát hiện thì phiền phải rồi. Giang Nhược Trần nói. Được. Đồ Khung nghiêm túc lên, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, xuống ngựa liền rất nhanh vơ vét trên người những người kia không còn, sau đó trở về lập tức, cùng Giang Nhược Trần rời khỏi nơi thị phi này. Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo. Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t. Chương 386, đến độc phủ, hơn ngàn tu sĩ. Ha ha, thu hoạch thật sự không nhỏ, trên thân mấy người này cộng lại có 17 vạn linh thạch, cũng coi như không tệ. Trên đường chạy trốn, Đồ Khung tiến hành thống kê lại toàn bộ gia sản của đám người kia một chút. Đạt được 17 vạn linh thạch, Lao rất cao hứng. Nói xong, hắn còn ném ra một tấm thẻ đen của Tinh Đấu Thương Hội cho Giang Nhược Trần. Nhược Trần sư đệ, đây là phần của ngươi, thu lấy. Giang Nhược Trần nhận lấy thẻ đen, cũng không khách khí, liền nhận lấy. Sau đó tiếp tục xuất phát về phía mục đích. Đợi đến lúc chạm vào tối, hai người rốt cục đi tới biên cảnh Thuận Vũ Vương quốc. Nhìn thấy cột mốc giới giữa hai nước, Đồ Khung lộ ra nụ cười thoải mái nói, ra khỏi Thuận Võ Vương quốc, chúng ta an toàn, nơi đây cách Ma Thú Sơn mạch không đến 2000 dặm, ngày mai chúng ta có thể đến được tòa động phủ cơ duyên kia. Rời khỏi Thuận Vũ Vương quốc, đúng là tránh được một ít phiền toái, chuyện sau lưng có thể không cần suy nghĩ. Chỉ là, sự buông lỏng của Giang Nhược Trần cũng không buông lỏng bao nhiêu. Bởi vì hắn biết rõ, nguy cơ chân chính không phải là Thuận Vũ Vương quốc, mà là Tề Vũ Vương quốc trước mắt. Lúc trước khi các đại săn ở bên ngoài, hắn đã giết rất nhiều thế hệ trẻ tuổi hào môn của Tề Võ Vương quốc. Chắc hẳn, bộ dáng của mình đã sớm truyền ra ở cao tầng Tề Võ Vương quốc. Hiện tại tiến vào lãnh địa Vương quốc bọn họ, chẳng phải là vạn phần nguy hiểm. Trong lòng Giang Nhược Trần có chút lo lắng, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng khống chế huyền linh mã vượt qua mức giới, bước vào lãnh địa Tề Võ Vương quốc. Giang Nhược Trần không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Đồ Khung rất nhanh cũng nghĩ đến hắn, vì vậy gia hỏa này lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mặt nạ la sát, ném cho Giang Nhược Trần, đồng thời nhắc nhở: "Nhược Trần sư đệ, ta thấy ngươi vẫn nên mang theo cái này đi, ân oán giữa ngươi và Tề Võ Vương quốc không phải lớn bình thường đâu, nếu bị người nhận ra, phiền phức sẽ quá lớn." Đồ Khung nói: "Ừ." Giang Nhược Trần không cự tuyệt, nhận lấy mặt nạ đeo lên, sau đó hai người lại khống chế huyền linh mã, dùng tốc độ nhanh nhất đi ngang qua lãnh địa Tề Võ Vương quốc, lao tới động phủ của Ma Thú Sơn Mạch. Tề Võ Vương quốc lấy võ lập quốc, dân phong vô cùng nhu hãn, Giang Nhược Trần cùng Đồ Khung đi ngang qua rất nhiều địa phương, đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng loại phong khí này. Đồ Khung không coi những chuyện này ra gì, Giang Nhược Trần lại quan sát rất cẩn thận. Bởi vì Tề Võ Vương quốc cùng Trấn Nam Vương quốc ma sát không ngừng, giằng co suốt mấy chục trên trăm năm, tương lai nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Giang Nhược Trần làm vương tử Trấn Nam Vương quốc, tự nhiên cũng không có khả năng tránh khỏi trận chiến này, cho nên sớm hiểu rõ một chút, tương lai có lẽ có thể dùng được. Tề Võ Vương quốc dân phong bưu hán thật không phải một câu nói dối. Từ phương diện này mà nói, Trấn Nam Vương quốc chúng ta thật đúng là kém hơn. Giang Nhược Trần nói. Đồ Khung nghe được lời nói của Giang Nhược Trần, đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó cười nói, đó là đương nhiên Nhược Trần sư đệ, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, giá trị vũ lực của Tề Võ Vương quốc ở trong các đại vương quốc tuyệt đối là số 1 số 2, chỉ là đất đai của vương quốc bọn họ quá cằn cỗi, không có tài nguyên, nếu không chỉ sợ đã sớm chen thân vào hàng ngũ hoàng triều. Đồ Khung nói thật, giá trị vũ lực của Tề Võ Vương quốc không chỉ có thể thấy được thông qua Thái Ức học cùng, kỳ thật cũng có thể thấy được. Trong hàng đệ tử các phong nội môn, đệ tử thiên tài của Tề Võ Vương quốc không ít, thực lực của quốc gia này tương đối cường hãn. Chỉ là đất đai bị giới hạn cằn cỗi, không có tài nguyên mà thôi. Nếu có tài nguyên, Tề Võ Vương quốc bọn họ chen thân hoàng triều, thật sự không phải vấn đề lớn gì. Đương nhiên, tuy nói thấy được Trấn Nam Vương quốc so ra kém Tề Võ Vương quốc, nhưng Giang Nhược Trần đối với Trấn Nam Vương quốc vẫn rất có lòng tin. Bởi vì những năm gần đây, quốc lực của Trấn Nam Vương quốc cũng đang vững bước tăng lên, trên lệch giữa hai bên càng ngày càng nhỏ. Nếu như một ngày nào đó hai nước thật sự bộc phát đại chiến, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Dọc theo lãnh địa Tề Võ Vương quốc, hai người một đường bay nhanh. Đợi đến sáng sớm hôm sau, trước mắt bọn họ xuất hiện một dãy núi khổng lồ, kéo dài vô biên. Nhìn dãy núi thật lớn từ xa, giống như nhìn thấy một con rồng khổng lồ lộ ra nửa thân thể, nguy nga hùng vĩ. Đối với dãy núi này, Giang Nhược Trần cũng không xa lạ gì. Đây chính là dãy núi lớn nhất ở giới Nam Đại Địa, cũng là một kho báu vô tận, Ma Thú Sơn Mạch. Ma Thú Sơn Mạch kéo dài 4-5000 cây số, vượt qua rất nhiều vương quốc ở giới Nam. Mà trước mắt chính là Ma Thú Sơn Mạch, đoạn của Tề Võ Vương quốc. Mục đích chuyến đi này của bọn họ, liền ở trong dãy núi kéo dài không dứt trước mắt. Khi hai người bay nhanh đến đủ để nhìn thấy Ma Thú Sơn Mạch phía xa, xung quanh cũng lục tục xuất hiện không ít tán tu cường đại, cùng với một số đệ tử của các tông môn khác. Tất cả bọn họ đều vội vã, rõ ràng là vì cơ duyên sắp xuất thế trong Ma Thú Sơn Mạch. Bởi vì không quen biết nhau, cho nên gặp nhau, nhiều nhất cũng chỉ là mấy ánh mắt nhìn nhau, cũng không có tiếp xúc gì khác. Nhược Trần sư đệ, sắp tới rồi, chúng ta cố lên. Thoáng dừng lại nghỉ ngơi một lát, Đồ Khung lại chuẩn bị xuất phát. Người này ngày thường thoạt nhìn vẫn khá lười biếng, nhưng mà dưới cơ duyên hấp dẫn to lớn, không phân biệt ngày đêm chạy đi. Đồ Khung đã có thể như thế, Giang Nhược Trần tự nhiên là không có ý kiến gì. Ừm, đi thôi. Giang Nhược Trần gật gật đầu, lại tiếp tục đi về phía mục tiêu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, bầu không khí tranh đấu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lên một chút, thậm chí có thể nhìn thấy không ít tu sĩ có thực lực, hoặc là có gia cảnh hậu đại phi hành trên không trung. Hướng đi cũng là nơi đặt động phủ. Chẳng qua đối với việc này cũng không nói gì thêm, hai người khống chế huyền linh mã, lại hao phí nửa ngày thời gian, rốt cuộc đã tới được ngoại vi. Ma Thú Sơn Mạch, một nơi tên là Phi Ma Nhai. Nơi này là khu vực biên giới của Ma Thú Sơn Mạch, ngày xưa đều là vô cùng yên tĩnh, rất ít có tu sĩ hoạt động ở đây. Nhưng trước mắt, lại là tu sĩ như mây, liếc nhìn lại, trên cây, dưới đất, không trung, tất cả đều tụ đầy tu sĩ. Có người đến từ các môn các phái, có người đến từ vương thất 10 quốc gia, có tán tu nghe tin mà đến. Còn có rất nhiều đệ tử Thái Ức học cung. Đương nhiên, đại đa số đệ tử Thái Ức học cung cũng không mặc bảo phục, dù sao cũng quá dễ làm người khác chú ý. Giang Nhược Trần và Đồ Khung là thông qua mặt không quen biết kết luận, một số người kia là đệ tử Thái Ức học cung. Nhược Trần sư đệ, sao tất cả bọn họ đều tụ tập ở đây? Không phải nói rất có khả năng là động phủ của yêu tôn giả, không phải là ở trên một vách đá sao? Đi vào rừng rậm, nhìn thấy nhiều tu sĩ tụ tập ở đây như vậy, Đồ Khung cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì động phủ chân chính chỉ còn có 1-2 cây số, tất cả đều tụ tập ở đây, cũng không nhìn thấy tình huống động phủ, cho nên hắn không hiểu. Giang Nhược Trần tự nhiên cũng không rõ chuyện gì xảy ra, hắn lắc đầu, ta cũng không biết, tìm người hỏi một chút là biết rõ.
Được. Đồ không cảm thấy có đạo lý, nhiều người tụ tập ở chỗ này, khẳng định là có nguyên nhân, trước hỏi rõ ràng một chút mới tốt.
Vì vậy, hắn bắt đầu tìm người bắt chuyện ở xung quanh, hỏi thăm tình huống.
Chuyện được đăng bởi Mèo Nhà Meo.
Mèo Nhà Meo, cầu đánh giá, cầu đề cử, cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua 3T.